Chương 1, Linh Linh Giao chương 1, Linh Linh Giao Đông Châu Liên bang, Thành Hà khu. 23:44 điểm. Chống giống nhẹ quỳ đứng, Cố Thận một bên chạy vội, một bên túi đầu liếc mắt đồng hồ. Còn có thể theo kịp chuyến xe của a. Hắn có chút lo lắng, nhưng vương xa lập tức vang lên khẽ đều. Ầm ầm, u ám đen nhánh trong đường hầm, trong khoảnh khắc xô ra ngàn vạn sợi chói lọi quang hồ, cuối cùng ban một nhẹ quỳ đoàn tàu, chậm rãi hàng nhanh, bình ổn dừng sát ở Cố Thận trước mặt. Nhìn thấy đoàn tàu, Cố Thận vừa mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại nhíu mày, ngừng thở. Toa cửa mở ra, một cỗ dị sát khí bị đập vào mặt. Hắn lui về phía sau hai bước, dò xét chiếc này đoàn tàu, toa xe cũ kỹ, bề ngoài pha tạp dị xét, bên cạnh cửa sổ dùng sơn trắng mở đất viết ba cái tinh tế số lượng, Linh Linh Diêu. Nhớ không lầm, Đại Đẳng Thị. Không phải đã sớm đào thải loại này đoàn tàu a? Tích tích tích, không kịp nghĩ nhiều, lao toa xe cửa phòng quan bế thời khắc cuối cùng, Cố Thận mèo eo bắn ra, hữu kinh vô hiểm chen vào toa xe. Nắm chặt lan can, nhẹ nhàng thở ra. Dư quang trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, Cố Thận giật mình. Ngày bình thường lớp này nhẹ quỹ phát hướng xa xôi vùng ngoại thành, chuyến xe cuối thường thường không có những người khác lấy, chỉ có chính mình một người, nhưng là hôm nay, trong xe còn có một nữ hải. Cô gái này an vị tại chính mình đối diện, cách xa nhau không qua mấy chục cm, mắt hạnh má đào, tóc dài tản mát, mặc một bộ đơn bạc tới gần như trong suốt thuần trắng viền ren váy dài, trần trụi ra phấn tích đầu vai, mảng lớn như tuyết da thịt. Món kia đơn bạc váy rất trắng, nhưng thiếu nữ trắng hơn, được không có chút chói mắt. Thiếu nữ điểm lấy mũi chân giẫm tại toa xe trên mặt đất. Trên đầu gối nằm một bản mở ra một nửa nặng nề thư tịch, cửa khoang xe mở gió nhẹ cuốn lên trang sách, lật qua lật lại lên một hồi rầm rầm như lá rụng thanh âm. Cái này trên người cô gái có một loại khó mà nói rõ đặc biệt khí chất, không giống như là trong thế giới hiện thực chân thực tồn tại người. Nhìn xem nàng, Cố Thận cảm giác chính mình thấy được một chùm sáng. Yên tĩnh, nhu hòa, thánh khiết, linh hoạt kỳ ảo. Lật giấy khoảng cách, thiếu nữ ngẩng đầu. Hai người hai mắt nhìn nhau, Cố Thận vội vàng chuyển khai ánh mắt, xoa xoa tay a lấy khí, vội vàng che lấp sự thất tố của mình. Hắn hoài nghi mình là đang nằm mơ. Trên thế giới này tại sao có thể có đẹp mắt như vậy cô nương? Còn có, nàng ăn mặc ít như vậy, chẳng lẽ không cảm thấy được lạnh a? Người thứ hai, lên xe. Nữ hài ngẩng đầu một phút này, trong mắt lóe lên một sợi kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Nàng khép sách lại, chăm chú đánh giá đến thiếu niên này. Thiếu niên này hiện tại núp ở đoàn tàu nơi hẻo lánh, xoa tay hà hơi, phối hợp cười ngây ngô, dường như cũng không biết rõ lên xe chuyện này điều này có ý vị gì. Ô, nhẹ quý từ từ phát động, hồ quang điện bắn tung tóe qua lại cọ rửa đường hầm mặt lách. Chiếc này đoàn tàu mặc dù cũ kỹ, nhưng chạy dị thường bình ổn. Ngoài cửa sổ hồ quang điện bắn ra những âm thanh này, tại xuyên thấu thủy tinh về sau, chỉ còn lại mất tiếng như nước mưa cọ rửa tiếng sột soạt vỡ vang lên. Hai người duy trì trầm mặc, ai cũng không nói gì, toa xe rất là yên tĩnh. Nếu như một mực không có người mở miệng, lớp này nhẹ quỹ sẽ xuyên qua u dài đường hầm, yên tĩnh im lặng chạy ước chừng 20 phút, đến điểm cuối đứng. Nhưng phần này yên tĩnh cũng không có bảo trì quá lâu. Thiếu nữ mở miệng trước, một cái vấn đề rất trọng yếu, ba cùng bốn ở giữa, tồn tại chân thực sao? Cố Thận cho là mình là nghe nhầm rồi, là tại nói chuyện cùng chính mình a. Hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn quanh một vòng, nhìn thấy giống tuyết toa xe nội bộ, đối mặt thiếu nữ chăm chú nhìn chăm chú ánh mắt của mình, Cố Thận đưa tay chỉ chính mình, thiếu nữ chăm chú nhẹ gật đầu. Hắn xấu hổ cười cười, đối phương không ngờ là thật sự tại cùng mình đối thoại. Ba cùng bốn ở giữa, tồn tại chân thực sao? Cái này tính là cái gì vấn đề? Đáp án đương nhiên là tồn tại. Thật là lúc này, Cố Thận do dự một chút, không có trực tiếp trả lời. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì nữ hải kia nhìn thẳng chính mình thanh tịnh trong con mắt, phản chiếu lấy vô cùng chăm chú ba quang, đạo này ánh mắt nhường Cố Thận tin tưởng. Cái này nhìn như đơn giản vấn đề, không có đơn giản như vậy. Nữ hải duỗi ra một cái tay, chỉ hướng Cố Thận sau lưng. Cố Thận quay đầu. Chiếc này cũ kỹ toa xe nội bộ vậy mà chẳng biết lúc nào bị người khắc xuống pha tạp bích họa. Mơ hồ có thể thấy được đó là một thanh cũ kỹ khắc độ thước, khắc độ dài rằng rằng, không biết cuối cùng lan tràn tới nơi nào, nhưng giờ phút này có thể rõ ràng nhìn thấy, là phía trên to thêm tiêu ký 3 cùng 4 2 chữ số. Nếu như chạm đến thanh này, cây thước thiếu nữ duỗi ra một cái tay, cách không chạm đến cây thước, thanh âm của nàng biến nhẹ, giống như là một trận gió, quét sạch toa xe, có nhàn nhạt đau thương. Ngươi có thể hay không đụng chạm đến? Cố Thận giật mình. Hắn bỗng nhiên minh bạch vấn đề này hàm nghĩa chân chính, một cái vô hạn không tuần hoàn số lượng, một cái chỉ tồn tại ở lý luận bên trong số lượng. Cái số này độ chính xác là vô hạn, mà cây thước bên trên độ chính xác là có hạn. Thanh này cây thước cho dù phóng đại ước vạn lần, cũng vĩnh viễn cũng sẽ không có một cái điểm thuộc về độ chính xác vô hạn. Cố Thận, đáp án của ngươi là cái gì? Cố Thận có chút ngơ ngẩn, nàng biết mình danh tự. Thiếu nữ duỗi ra cái tay kia, chậm rãi mở ra, lòng bàn tay có màu bạc thập tự đường vân chảy xuôi, phát ra huy quang. Nhìn thấy thập tự huy quang một phút này, Cố Thận cảm thấy quen thuộc mà ấm áp, giống như là về tới nào đó trận cũ ngộng, hắn kìm lòng không được chọn ra động tác giống nhau. Thiếu niên vươn tay, mong muốn cùng thiếu nữ năm ngón tay đan xen. Nhìn thấy động tác này, nữ hài âm thầm cười một cái, không như trong tưởng tượng đụng vào. Thuần trắng váy xa thiếu nữ thu tay lại lui về phía sau, từng chút, thối lui đến Cố Thận trong tầm mắt cuối cùng, thiếu nữ nụ cười từng chút biến mất, cuối cùng chỉ còn lại ngưng trọng cùng nghiêm túc. Cố Thận, sống sót. Trong xe gió đông như tản, vang long long long, nhẹ quý lái ra đường hầm, bao phủ tại Cố Thận đỉnh đầu nguồn sáng trong nháy mắt vỡ vụn. Hắn đột nhiên cảm thấy được, mọi thứ đều thay đổi, pha tạp đoàn tàu tại lái ra đường hầm một phút này, dường như bị lực lượng vô hình gột rửa cỏ rửa. nhẹ uy bắt đầu rung động, nguyên một khoang xe đều lâm vào kịch liệt chấn động bên trong, giống như là một đoạn uốn lượn sắt thép thân rắn, sóc này chập trùng, ngoài cửa sổ bắn tung tóe hồ quang điện tại lúc này toàn bộ dập tắt. Chục bánh xe cùng đường dây va chạm, thấu xương lọt vào hai tiếng ma sát xoắn nát trận này mộng đẹp. Cố Thận sờn hết cả gai ốc nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Làm khoang xe tia sáng ảm đạm xuống, vẫn như cũ trống rỗng. Đây hết thảy đều giống như một giấc mộng. Chỉ chẳng qua hiện nay mộng cảnh lọc kính thay đổi, sáng tỏ toa xe biến mờ nhạt, lúc trước cái kia xinh đẹp như hoa thiếu nữ, chỗ ngồi cũng bị một vị thân hình cao lớn lễ phục màu đen nữ nhân thay thế. Nàng mang theo rộng lớn tới đủ để che đậy cả trường khuôn mặt mũ dạng, hai tay dâng một sấp hiện hoàng lão cũ báo chí, tại phá thành mảnh nhỏ trong ngọn đèn đọc, cho dù là ngồi, cũng cơ hồ cùng Cố Thận cái đầu bình thể. Nếu như đứng lên, chỉ sợ có hơn 2 mét a. 23:59 điểm. Túi đầu liếc mắt thời gian, Cố Thận sắc mặt có chút tái nhợt. Chính mình có thể là tao ngộ một loại nào đó thông thường nhận biết không cách nào giải thích sự kiện linh dị. Cái này khoang xe mặc dù ánh đèn mờ tối, nhưng lờ mờ có thể thấy được, chỗ ngồi lan can đều là mới tinh, chính mình lúc trước khắp nơi có thể thấy được pha tạp, dị sát, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chính mình nhưng thật ra là tại dạng này một gian đoàn tàu bên trong, chờ đợi 15 phút a. Lúc trước thiếu nữ kia nói tới mỗi một chữ, Cố Thận đều nhớ trong đầu, nhất là cuối cùng ba chữ. Sống sót. Cố Thận có chút tê cả da đầu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đánh giá vị kia đắm chìm trong đọc trong báo cáo lớn nữ sĩ, trong lòng cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Liền đang ánh mắt lao đi thời điểm, phản phất là tâm hữu linh tê đồng dạng, vị kia cho người ta cực lớn cảm giác gáp bách lễ phục màu đen nữ tử, chậm rãi ngẩng đầu lên, Cố Thận nhìn thấy hắc ám vành nón hạ, tản mát ra hai đạo u ám thâm thúy chân thực hừng mang. Vị tiên sinh này, lễ phục màu đen nữ nhân thay nhau nổi lên báo chí, ngẩng đầu lên, rất có lễ phép mà thấp giọng đặt câu hỏi, ta có một cái vấn đề rất trọng yếu, muốn thỉnh giáo. Ngài, thỉnh giảng. Cố Thận siết chặt mười ngón, hít sâu một hơi, kiệt lực giữ vững bình tĩnh cho mình. Chính mình hồi phục dường như không quan trọng, bởi vì vị phu nhân này đang nói xong mình sau, liền phối hợp lấy ra một thanh dao dốc xương, gác lại tại đầu gối trước trên báo chí chậm chậm lau, trên báo chí nhiều một vệt vết máu. Sau đó, nàng rộng mở lễ phục bên trong vạt áo treo treo một thanh màu bạc tước, hai cây bôi lên màu đỏ giáp dầu tuyết trắng ngón tay, tại thước ở giữa ba cùng bốn khắc độ chỗ, qua lại bước về. Ngay tại vừa rồi, ngồi nghiêm chỉnh cao lớn nữ nhân một cái tay khác nắm lung dao dốc xương, nghiêng đầu, hoang mang hỏi, ta có hay không? Đụng chạm đến. Chương 2, đáp án chương 2, đáp án miệng cống vỡ vụn, A009 đào thoát. Lặp lại một lần, miệng cống vỡ vụn, A009 đào thoát. Cảnh báo vang lên một đêm này, đại đẳng thị có ít người đã định trước không thể yên giấc. Ngụy Thuật nhìn chằm chằm hội nghị khẩn cấp trong phòng lấp lóe mấy chục phiến màn hình, thần sắc căng cứng, trong tay nắm chặt kia phần khẩn cấp báo cáo bị bóp ra tầng tầng điệt điệt nếp vốn. Hắn cái trán gân xanh nâng lên, song quyền trùng điệp chống đỡ tại trước đài điều khiển, không thể nào hiểu được, miệng cống làm sao lại bị đột phá? Trong ngục giam nhiều như vậy khán thủ giả, A009 là thế nào chạy trốn? Đại đẳng thị tiếp nhận A009 mới 3 ngày, liền xuất hiện vượt ngục sự kiện, khẩn cấp trên báo cáo nói miệng cống vỡ vụn là biển sâu mạng lưới vấn đề. Thật là biển sâu làm sao lại xảy ra vấn đề? Ngụy Thuật quay đầu nhìn về sau lưng, bất luận như thế nào, hiện tại nó đã chạy trốn. Nam Cần nữ sĩ, ngươi là phụ trách gáp giải A009 chuyên viên, hẳn là rất rõ ràng. Thứ này bỏ trốn về sau nguy hiểm a. Chúng ta phải nhanh một chút đưa nó lần nữa thu nhận giam giữ. Cửa phòng hội nghị, một vị mái tóc dài màu đỏ nữ tử, mặc màu đen rộng áo khoác lớn, giờ phút này hai tay đáp ở sau, ngay tại quay quanh tóc dài. Nàng không có trả lời Ngụy Thuật, mà là bình tĩnh nhìn chăm chú kia từng mảnh lấp loé màn hình. Hơn 10 vị nhân viên công tác riêng phần mình phụ trách một mảnh màn hình, mỗi phiến màn hình đều bị cắt chém thành mấy chục khối, theo miệng cống tới thu nhận thành tất cả giám sát tất cả đều bị điều lấy ra, nhưng là không ai phát hiện dị thường. Miệng cống vỡ vụn cảnh báo sau khi truyền ra, A009 dường như liền bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, mảnh này giám sát mạng có thể bắt được một con muỗi bay qua vết tích, lại không cách nào bắt được A009 một sợi tóc. Nam Cẩn chậm rãi cuộn lại tóc dài. Ánh mắt của nàng biến đen nhánh, vô thần, cùng lúc đó mấy chục phiến màn hình số bách mộ giám sát phát tán nguồn sáng ở trong mắt nàng đỗng nhiên biến chậm chạp. Cũng không phải là A009 thật biến mất, nó cũng không có đủ thuấn gian di động năng lực như vậy, chỉ là tốc độ quá nhanh, nhanh đến những này bình thường nhân viên công tác cho dù thả chậm lần nhanh cũng không cách nào bắt được nó di động quy tích. Chú ý tới Nam Cẩn trong mắt kia sáng biến hóa, Ngụy Thuật thần sắc ngưng trọng giơ tay lên làm thủ thế ra hiệu thủ hạ nhân viên điều khiển yên tĩnh, không nên quấy rầy Nam Cẩn quan sát. Cả tòa phòng họp lặng ngắt như tờ. Cuối cùng Nam Cẩn khóa chặt một mảnh màn hình, tinh thần lực của nàng gắt gao khóa chặt trong màn hình một vệt che lấp, tại tất cả mọi người không cách nào nhìn thấy cụ thể tầm mắt bên trong, nàng nhìn thấy trận tướng, A009 cái bóng xuất hiện tại một mảnh nhón quạ bao phủ che lấp bên trong, nếu như chân chính thấy được nữ nhân kia khuôn mặt, liền sẽ cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt. Nó nguy hiểm danh sách là A nữ tử ánh mắt nhanh chóng hóa lại, theo một mảnh màn hình Nazi tới mặt khác một mảnh màn hình, đồng thời tại não hải trong địa đồ, khắc họa ra một đầu đốn lượn quanh có đào thoát quy tích. Nhìn chăm chú quá trình bên trong, cặp kia vô thần con ngươi chậm rãi chạy ra hai hàng thanh lệ. Nó cuối cùng xuất hiện tại nhẹ quý 13 hảo tuyến, đoàn tàu cuối cùng một đoạn lộ trình rất dài, nó không cách nào xuống xe. Áo khoác nữ tử mắt nhìn thời gian, nhẹ giọng nói, nếu như đi đường tắt, có thể đuổi tại đường hầm xuất khẩu ngăn lại nó. Ngụy Thuật sớm đã tự mình chờ tại trước đài điều khiển, nghe được 13 hảo tuyến một phút này, lập tức tự tay điều lấy ven đường mấy đầu đại lộ giám sát, thả chậm lần nhanh, quả nhiên thấy được cái kia quỷ mị giống như ưu linh cái bóng. Cái kia đạo cái bóng đánh vỡ miệng cống, đào thoát về sau, một đường hướng về đại đẳng thị vùng ngoại thành phương hướng chạy trốn. Ngươi muốn ngăn cản nó, một người. Ngụy Thuật nhíu mày, lo lắng nói rằng, bắt A cấp đào phạm cũng không phải việc nhỏ, có lẽ chúng ta có thể xin giúp đỡ Tây tiên sinh. Ta đã hướng lao sư phát đi tin tức, chỉ là theo tình huống trước mắt đến xem, đã đợi không được. A009 tốc độ di chuyển quá nhanh, một khi chúng ta mất đi tung tích, lần sau khóa chặt, cũng không biết là lúc nào. Nam Cẩn tỉnh táo mở miệng, nói, ngươi đến tổ chức hậu viện, ta đi kéo dài thời gian. Ngụy Thuật thần sắc nghiêm trọng, đối phương nói không sai, đây là rất có thể là cơ hội cuối cùng, không thể tùy tiện buông tha. Hơn nữa nhìn bộ dáng, A009 là quyết tâm muốn chạy trốn lớn dây leo, tối nay về sau, mong muốn đuổi bắt, không khác mò kim đáy biển. Vậy thì, hành động. Ngươi chỉ cần có thể ngăn lại A009, ta sẽ bảo hộ đầy đủ hậu viện. Ngụy Thuật quyết định, đồng thời đáy lòng có chút thoải mái, may mắn là 13 hào tuyến. Khoảng thời gian này, loại này lái về phía xa xôi vùng ngoại thành nhẹ quỹ, sẽ không có người cưới. Chờ một chút. Đó là cái gì? Phóng đại. Lại phóng đại. Ngụy Thuật chợt thấy sau cùng giám sát trong tầm mắt, xuất hiện một cái chạy vội hấp điểm. Cùng lúc đó, trên đầu của hắn đồng thời cũng xuất hiện một chuỗi hấp tuyến. Kia đoạn giám sát hình ảnh phóng đại về sau, có thể mơ hồ trông thấy hình tượng bên trong một cái ước chừng 17-18 tuổi thiếu niên, một đường chạy vội, đuổi tại nhẹ quỹ quan bế trước đó, leo lên chiếc này vốn nên chạy đi mặt ban đoàn tàu. Đây là cái nào thằng xui xẻo? Ngụy Thuật nhìn về phía Nam Cẩn, còn có thể cứu sao? Áo khoác nữ tử trầm mặc. 13 hào tuyến sẽ trải qua một đoạn rất dài đường hầm. Hắn ít ra sẽ cùng A009 chung sống 20 phút. Nam Cẩn cúi đầu mắt nhìn đồng hồ, nói mà không có biểu cảm gì cho đùa lạnh lùng, ta chạy đến thời điểm, hẳn là nóng hổi. Ngụy Thuật thần sắc phức tạp, hắn là đọc qua hồ sơ người biết chuyện, rất rõ ràng cùng A009 chung sống 20 phút ý vị như thế nào. Còn có thể nóng hổi lời nói, đã không tệ. Thay thiếu niên này đưa lên mặc niệm. Ngay sau đó, hắn thu liêm thần sắc, hít sâu một hơi, đem những tạp niệm này không hề để tâm, dưới mắt trọng yếu nhất là chỉ huy tiếp xuống thu nhận công tác, hắn lựa chọn được ăn cả ngã về không, đã không có đường lui, tối nay nhất định phải thuận lợi thu nhận A009, dạng này mới có thể đem tổn thất xuống đến nhỏ nhất. Kết nối biển sâu mở ra quyền hạn, ta cần hiệp trợ. Ngụy Thuật thanh âm quanh quẩn tại trong phòng lái. Nói đến biển sâu hai chữ thời điểm, vị này người phụ trách ánh mắt không khỏi ngưng trọng lên, lần này phía sau đệ chỉnh khẩn cấp báo cáo cho rằng, A009 vượt ngục nguyên nhân gây ra là biển sâu vận chuyển sai lầm. Ngụy Thuật thực sự không cách nào toàn bộ tin tưởng phần báo cáo này, bởi vì biển sâu mảnh này bao trùm sâu chỗ cả tòa Đông Châu lớn mạng lưới lớn, đã chặt chẽ chu toàn vận chuyển 20 năm hơn, ở quá khứ mấy trăm vạn khởi sự kiện tính toán bên trong, hoàn mỹ hoàn thành tất cả nhiệm vụ, chưa hề xuất hiện một lần sai lầm. Mà lần này, hắn tình nguyện tin tưởng là nhân viên công tác báo lầm, trên thực tế hàng năm luôn có báo lầm, về sau cũng hầu như sẽ được chứng thực là nhân công sai lầm. Trên màn hình lớn ảm đạm xuống, xuất hiện tầng tầng sóng biển quét sạch cọ rửa chờ đợi đồ, dưới góc phải tăng thêm đặc hiệu rất phục cổ, cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện kia là một cái mơ hồ, từ gạch men hợp lại mà thành thiếu nữ, tại trên bờ cắt giẫm lên hạt cắt nguyên địa chạy. Ngụy Thuật gõ ngón tay, rất có kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng cả phòng sinh huy, một đạo thanh thúy êm tai thanh âm ôn nhu tại trong phòng lái vang lên. Biển sâu đã kết nối. Số thứ tự V34970806927, thật cao hứng là ngài phục vụ. Ánh đèn mở tối. Đoàn tàu sốc này, lớp này nhẹ quý, là một đầu vọt tới vỡ vụn dạ mạc cuối trường xa. Mà Cố Thận ngay tại rắn trong bụng, hắn nhìn thấy vị kia cao đại phu nhân cặp mắt, cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, tản ra ánh sáng màu đỏ chính là hai cái như rắn dựng thẳng đồng, dài nhỏ như kiếm. Phu thanh âm của người, quanh quẩn tại nhẹ quý chống rông trong xe. Đúng vậy. Rất hiển nhiên, ngài đụng chẳng đến. Mà Cố Thận trả lời, theo sát phía sau, hắn cái trán có mồ hôi lạnh chảy ra, thanh âm cũng đang run rẩy, nhưng giờ phút này ý thức lại thành tỉnh trước này chưa từng có. Một tay chạm đến nước, một tay nắm lung mũi đao. Cao lớn lễ phục nữ nhân giật mình, tựa hồ có chút thất vọng. Nàng dừng lại một sát, tiếp tục lễ phép tính truy vấn, như vậy, vì cái gì đây? Cố Thận tại mờ tối xi quang bên trong, gấp nhìn chằm chằm phu nhân đầu gối trước nhiễm vết máu báo chí cũ, hắn ý đồ thấy rõ kia tờ báo bên trên nội dung, nhưng tia sáng quá mờ, không cách nào thấy rõ. Cố Thận nhẹ giọng cười nói, phu nhân, tha thứ ta nói thẳng, không phải mỗi một sự vật đều có thể bị hoàn mỹ cụ tượng hóa thể hiện, nhưng làm chúng ta đụng vào càng lớn lĩnh vực, chúng ta có, chỉ có thể so trong tưởng tượng càng nhiều. Ba cùng bốn ở giữa đã bao gồm vô hạn. Cao lớn lễ phục nữ nhân hình rắn trong con mắt hờ mang, mơ hồ tránh bông lúc đích. Nàng giật giật bờ môi, dường như cười. Nhìn thấy cái này xóa cười, Cố Thận chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, hắn duy trì đối lập khoảng cách an toàn, hướng về phía trước chậm rãi chuyển tiến, kia cô bao phủ trong lòng cảm giác gáp bách đến nay không có tán đi. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình nói sai một câu, thậm chí một chữ, đều sẽ phát động vị này lễ phục nữ nhân rút đao điều kiện. Thế là hắn chỉ có thể giữ yên lặng, đang trầm mặc ninh tĩnh bên trong, chậm rãi tới gần nữ nhân. Kia tờ báo là chính mình duy nhất có thể hiểu đối phương tin tức môi giới, nếu như có thể nhìn thấy, có lẽ sẽ có trợ giúp. Thật là phu nhân khẩu bên trong chỉ là nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tiếp tục. Là một cái vô hạn không tuần hoàn hàng số, ý vị này nó nắm giữ không có tận cùng độ chính xác, mà tại có hạn độ chính xác cây thước bên trên, không có bất kỳ cái gì một cái điểm có thể tiêu ký ra. Cố Thận vừa mở miệng, ý đồ ổn định đối phương, cùng thì hoãn chậm ngồi xổm người xuống, đang chật trội không gian bên trong ngẩng đầu, ngưỡng mộ cao lớn nữ nhân, câu nói này dường như chọc giận tới đối phương, nữ nhân khẽ môi ý cười trong khoảnh khắc biến mất, ánh mắt cũng biến thành giống như rắn băng lãnh. Nàng cầm dao rớt xương, làm chiếc nhẹ quý đều quần quần băng lãnh tận xương hàn phong. Cũng chính là tại thời khắc này, Cố Thận thấy được trong gió run rẩy báo chí, còn có máu đỏ tươi chữ. Kia là liên tiếp số lượng ký hiệu, còn có chứng minh công thức. Có chút quen mắt. Hắn ở đâu thấy qua? Đại náo tại điên cuồng vận chuyển. Cố Thận hồi tưởng đến chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân cảnh tượng, khi đó nàng đang xem báo, thần sắc như si như say. Thì ra
là thế. Nhưng dù cho như thế, ta như cũ tin tưởng vững chắc, tại 3 cùng 4 ở giữa có thể chạm đến.
Cố Thận ngẩng đầu, thanh âm có chút khàn khàn.
Phu nhân, về phần nguyên nhân trong đó, người ta đều biết, không phải sao?
Yren, Đồ Linh. Tại Cố Thận đọc lên người này tên thời điểm, Cao đại phu nhân thân thể hiển nhiên rung động. Nàng kinh ngạc nhìn chăm chú Cố Thận.
Đúng vậy, Cố Thận tìm tới đáp án.
Phu nhân để cho mình nói tiếp, không phải muốn nghe tới chứng minh quá trình, mà là muốn tìm cầu cộng đồng chí hướng.
Kia tờ báo bên trên lít nha lít nhít toán học ký hiệu, chứng minh công thức, chỉ hướng cuối cùng điểm, cũng chính là Cao đại phu nhân trong mắt giấu trong lòng cùng nhiệt chô cùng bái quỳ lệ đối tượng. Nàng muốn nghe được, bất quá là người này tên mà thôi.
Yren,
Đồ Linh.
Vị kia tiếng tăm lừng lẫy, sáng lập biển sâu mạng lưới vĩ đại nhân vật, có rất ít người biết, hắn cũng là một chữ số học gia, mà tại toán học trong lĩnh vực, tại 3 cùng 4 tập hợp bên trong, tùy tiện liền có thể chạm đến. Tại vật lý trong lĩnh vực, phản giống như là không tồn tại hư cấu số lượng, không cách nào bị đụng vào, càng không thể bị khắc độ chỉ đại. Cái tên này nói ra miệng sau, nhẹ quý rét lạnh gió đông nhiên dập tắt. Lấp lóe ánh đèn giống như cũng theo đó dập tắt. Phu nhân thần sắc biến nhu hòa, nàng rỗi ra một cái tay, tựa hồ là muốn đỡ lên Cố Thận, nhưng trong tay áo trượt ra một cái cây thước, kia là lúc trước nàng khoa tay ngân sắc thước.
Cố Thận giật mình, vô ý thức đưa tay tiếp nhận cây thước.
Sau một khắc, thông qua cây thước kết nối hai người tách ra.
Nhẹ quý lái ra đường hầm,
nghẹn ngào cùng phong quán đỉnh mà xuống, mất trọng lượng cảm giác đột nhiên đánh tới, Cố Thận không bị khống chế ném đi, nắm nuốt cây thước, trùng điệp quẳng xuống đất.
Đông.
Cố Thận biến sắc, nghe được một tiếng vang trầm, giống như là có cái gì vật nặng mạnh mẽ ngã tại nhẹ quý toa xe phía trên đỉnh đầu của mình, lại bị giống ra một đôi mắt trần có thể thấy dấu chân, ngàn vạn đồng ánh lửa hồ quang điện bắn tung tóe. Nương theo lấy chói thai bén nhọn lên mình, một thanh trường đao, nghiêng xuyên thấu toa xe sắt lá, vô cùng tinh chuẩn địa thứ nhập cao lớn lễ phục nữ nhân đầu vai, giống là một cái đinh, đem cao lớn nữ nhân gắt gao đính tại toa xe một bên. Ngay sau đó thanh thứ hai đao cắm vào toa xe đỉnh chót, lưỡi đao xoay tròn, như là cắt giấy, toa xe đỉnh chót một khối lớn sắt lá chốc ra, một cái hất lên áo khoác lớn tóc đỏ nữ nhân đạp trên sắt lá ầm vang hạ xuống. Nam Cẩn liền rơi vào Cố Thận ngay phía trước. Nàng nheo cặp mắt lại, quay đầu liếc mắt phía sau mình ôm quần áo ngã ngồi thiếu niên, tỉnh táo vô cùng báo cáo.
Nguy thuật, cái kia thằng xui xẻo còn sống.
Thằng xui xẻo, xưng hô thế này cũng không tệ lắm, ít ra rất thỏa đáng.
Cố Thận nghe răng trợn mắt, ôm lan can sắt ổn định thân thể, vừa mới kia một chút quá đau, cái mông giống như là quẳng thành tảng cánh. Hiện tại toàn thân trên dưới cảm thụ, ngoại trừ đau, chính là mê muội. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem cây thước nhiếp trong ngực, giấu ở trong vạt áo bên cạnh, cái này mai thước chạm đến thời điểm, ngoài ý liệu thanh lương, nhường hắn biến phá lệ thanh tỉnh. Mà bị đính tại toa xe một bên lễ phục màu đen nữ nhân, giờ phút này thì là dị thường phẫn nộ, nàng duỗi ra một cái tay, nắm hướng Nam Cẩn Đình ở trong cơ thể mình trường đao, như muốn rút ra.
Suy, tại nàng năm ngón tay chạm đến trường đao một khắc, lưỡi đao bạo đốt, rực sáng ngân quang chiếu sáng làm quang xe.
Phu nhân thống khổ rít lên, không thể không buông tay ra trường.
Cái kia thanh ngân lưới đao thiêu đốt lên hừng hực nổi giận, nhưng quang diễm cũng đang nhanh chóng ảm đạm, thời gian có hạn. Nhưng lúc này Nam Cẩn không có động thủ, mà là lựa chọn chờ đợi. Nàng đang chờ đợi ngụy thuật chỉ thị. Dòng điện sẵn sàng. Chuyển di tác chiến địa điểm, trước giải cứu cái này gọi Cố Thận thiếu niên. Ngụy thuật âm thanh âm vang lên, mỗi chữ mỗi câu, không mang theo tình cảm, không cần ở trên tàu cùng A009 chiến đấu, đây là biển sâu cho ra tối ưu hiểu.
Chương 3, ác chiến chương 3, ác chiến biển sâu cho ra tối ưu hiểu, là trước giải cứu thiếu niên này à.
Kỳ thật nghe được câu trả lời này, Nam Cẩn không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng rất rõ ràng, cùng A009 chung sống 20 phút bình an vô sự, ý vị như thế nào. Đây chính là một cái mức độ nguy hiểm đến A cấp mất khống chế người. Có thể làm được điểm này, cũng không phải bình thường vận khí tốt liền có thể giải thích. Trên tư liệu biểu hiện, A009 điên cuồng truy tìm lấy cái nào đó thường nhân không thể nào hiểu được chân lý.
Cố Thận có thể cùng nàng chung sống hòa bình, không thể nào là ngoài ý muốn.
Chẳng lẽ nói, thiếu niên này là một cái cường đại siêu phàm giả?
Không, gia hỏa này trên thân một chút xíu siêu phàm khí tức đều không có.
Vừa mới phủ định lúc trước ý nghĩ, ngụy thuật thanh âm liền lại một lần nữa vang lên, ta đem chặt đứt cái này khoang xe, kế tiếp ngươi cần mang theo hắn thoát ly.
Ầm ầm, nhẹ quý tại đại đằng thị vùng ngoại thành trong gió đêm dương oai phi nhanh, một đạo trầm muộn đứt gãy âm thanh âm vang lên. Cái này khoang xe rứt bỏ cùng sau lưng cái khác toa xe kết nối móc nối, chụp bánh xe tại kịch liệt tiếng ma sát bên trong ống chặt, bởi vì quán tính duyên cớ, làm khoang xe theo dưới đáy bắt đầu chậm rãi bay lên không.
Nam Cẩn mặt không biểu tình, ôm chặt ta.
Cố Thận.
Hắn đột nhiên một cái đánh ra trước, không chút khách khi ôm lấy Nam Cẩn eo nhỏ nhắn, rộng áo khoác lớn hạ là một bộ ấm áp mảnh khảnh thân thể, Cố Thận mò tới mấy đạo băng lãnh cấn tay thon dài hình dáng.
Nữ nhân này bên hông còn treo ba thanh dài ngắn đao.
Liên tưởng tới lúc trước cắt chém đoàn tàu Hà Quang, hắn kìm lòng không được dùng mình một cái.
Một cái sốc này,
đoàn tàu toa xe cơ hồ bay lên không, hai người dẫm tại toa xe dưới đáy, lấy gần như thẳng đứng tại mặt đất góc độ chửa xuống dưới cướp.
Nam Cẩn tốc độ cực nhanh bước ra bước từng bước ngắn, hoàn toàn không giống như là bên hông quân lấy đại hán, bởi vì toa xe bay ngược nhấc lên nguyên cớ, giờ phút này nàng giống như là vượt nóc băng tường một cái giảm yêu, toàn bộ thế giới đều bị nghịch chuyển, duy chỉ có nàng bảo trì cân bằng.
Nín hơi liêm thần, song tay cầm đao đưa chạm thập tự,
rực sáng đao mang chiếu phá hắc ám,
ken 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 ba tiếng giòn vang,
dao róc xương đón đỡ lưỡi đao.
Nhưng phu nhân trong cổ họng lại một lần nữa vang lên thống khổ gầm nhẹ, ngay cả Cố Thận đều có thể nhìn thấy, kia rộng mở màu đen đại lễ phục bên trong, bay ra kia liên tiếp đỏ tươi huyết châu.
rút đao một phút này, nàng cẩn đồng tử bên trong tất cả màu sắc liền tất cả đều rút đi, hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo. Nàng cũng không tham thắng, mặc dù chống đỡ chạm về sau thành công đột phá, một đao tinh chuẩn đâm vào cao lớn nữ sĩ ngực, nhưng đắc thủ liền lập tức trở lại, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nàng cẩn một cái tay như thiểm điện lướt đi, năm ngón tay chăm chú nắm lấy cô Thận sau cổ áo, tại toa xe hoàn toàn lăn lộn 90 độ thời điểm đột nhiên chầm xuống, trung điệp một giày giẫm nát thủy tinh cường lực, giống như là lặn lặn xuống nước người chìm xuống phía dưới đi. Vỡ vụn thủy tinh, lăn lộn hồ quang điện, giống như là trong biển sâu đồng bền tạo biển. Mà lệnh quỹ đạo toa xe thì giống là một cái lên cao tàu ngầm, chỉ là nơi này là lục địa, mà không phải hải dương. Toa xe lăn lộn, theo trên quỹ đạo ném đi, như là rơi sườn núi cự thạch, thế không thể đỡ va chạm mặt đất, không ngừng va chạm, chợt cướp ra ngàn vạn đồng chói lọi hồ quang, nghiêng lật trước một khắc cuối cùng, trong màn đêm hai thân ảnh hiểm mà lại hiểm nhảy ra, rơi vào một khối trên bãi cỏ. Nàng cẩn vô vô áo khoác cho bụi, nàng ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn xa như vậy phương trượt ra 400-500 mét vỡ vụn toa xe, té ra quỹ đạo về sau, kia khoang xe không có động tĩnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Bụi mù bốc lên, nàng không có phớt lờ, mà là từ bên hông rút ra thanh thứ ba trường đao, đồng thời thấp giọng báo cáo, mục tiêu đã cứu ra. A009 còn tại trong xe. Ngụy Thuật rất nhanh cho ra hồi phục, phong tỏa xung quanh, hậu viện rất nhanh liền tới, đừng cho nó đào thoát. Nam Cẩn khẽ hử răng rắc ánh mắt bắt được kia khoang xe tại tĩnh mịch về sau, rất nhỏ động gậy một cái. Nam Cẩn lập tức phản tay nắm chặt thanh thứ bốn đao, đem nó rút ra, song tay cầm đao về sau, an tâm rất nhiều, nhưng luôn cảm thấy trên thân không quá dễ chịu. Nam Cẩn cúi đầu, phát hiện nguyên nhân, ngươi còn muốn ôm tới khi nào? Có thể nhiều ôm sẽ a. Một vị nào đó thiếu niên rất không có cốt khí ôm chặt đùi, tựa nghiêm mặt ra cọ sát, gạt ra định mà cười, đại hiệp, ta thật là sợ a. Bộ dáng này, thật là sợ a. Rõ ràng chính mình mở ra toa xe thời điểm, gia hỏa này còn cùng A009 chuyện trò vui vẻ. A009 năng lực một trong là hủ hóa. Nam Cẩn mặt không biểu tình, dưới tình huống bình thường, nàng có thể ô nhiễm tứ chi tiếp xúc sự vật, bao quát nhưng không giới hạn tại đao, kiếm, kim loại, súng ống. Còn có người. Cố Thận hồi tưởng đoàn tàu cuối cùng một màn, lễ phục nữ nhân mỉm cười đối với mình vươn tay hình tượng, nhịn không được dùng mình một cái. Hủ hóa. Đây cũng quá đáng sợ. Chính mình còn tiếp cái kia thanh tây thước, không có sao chứ? Vừa mới giao chiến, ta có thể không xác định, ý phục này có hay không cùng nó từng có tiếp xúc. Nam Cẩn hơi hợt một câu, Cố Thận phòng tay đồng dạng bung ra áo khoác. Xem ra kế tiếp còn có một trận ác chiến. A Cố Thận thở dài một tiếng. Đại hiệp thân ngươi tay bất phàm khí vũ như ngang, tiểu lệ ta tự lấy làm xấu hổ lời nói xoay chuyện, hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu không, ta rút lui trước. Nói thật hắn muốn chạy đường. Thần tiên đánh nhau, chính mình liền không nên dính vào. Không có vấn đề, nếu như ngươi thực đang còn muốn chạy lời nói, vậy thì đi thôi. Nam Cẩn dư quang liếc mắt thiếu niên, bình tĩnh nói, ngày này sang năm, ta đúng giờ cho ngươi hóa vàng mã. Cố Thận, vùng đất này đã bị phong tỏa, đề nghị ngươi không nên rời bỏ ta phạm vi tầm mắt, bởi vì ta không cách nào đúng nghĩa hạn chế A009. Tính cách của nàng cố chấp hơn nữa điên cuồng, nếu như nàng khăng khăng muốn giết chết ngươi, như vậy ngươi trốn bao xa đều không dùng. Nam Cẩn đem hai cây trường đao nhẹ nhàng cắm vào bãi cỏ, leo lên đặc chế tuyết trắng tơ lụa vào tay, sau đó một lần nữa cầm đao, bày ra tư thế, đối với một chiếc tĩnh mịch tí mắng rách nát toa xe, nàng như gặp đại địch, thấp giọng cho ra sau cùng cảnh cáo, tại hậu viện tiến đến trước đó, ta có thể che chở chỉ có như thế một mảnh nhỏ khu vực, ngươi trốn được càng xa, chết được càng nhanh. Gió đêm phun trào, mắt trần có thể thấy một sợi lại một sợi ngân quang theo hắc ám trong hư vô hiện lên, giống như lưu hình, cuối cùng quấn quanh ở hai thanh chính phản tư thế lưỡi đao phía trên, cầm đao bảy thế Nam Cẩn, giờ phút này dường như trở thành trong màn đêm một vòng tinh hà. Cố Thận nuốt ngụm nước miếng, hắn đã không cách nào dùng chính mình nắm giữ tri thức để giải thích một màn này. Những này lưu động như gió tuyết trắng chi khí, đến tột cùng là chất liệu gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đao cương a? Ngay sau đó chính là một tiếng vang trầm, phanh một tiếng, toa xe trên không nổ lên làm cho người da đầu tê dại va chạm thanh âm. Nói chính xác, đây là toa xe dưới đáy. Lật nghiêng về sau, cái này tiết sắt lá toa xe đã út sấp, nhưng mà bụi mù lắc lư, có một cố lực lượng, vậy mà từ trong đến ngoài thôi động toa xe, chậm rãi về đằng. Một lát sau, một đạo cao lớn thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại bụi mù lượn lờ che lấp bên trong. Phu nhân đẩy cửa xe ra, xoay người chậm chạp đi ra đoàn tàu. Quá trình này vẫn chậm rãi, thể diện giống như là một cái quý tộc, thậm chí không quên một cái tay đè lại kia đỉnh rộng lớn mũ dạng. Từ xa nhìn lại, chiều cao của nàng lại cùng lật nghiêng sau đoàn tàu bình tề, quả thực chính là một cái hành tàu cự nhân. Kia hai thanh tuần tự cắm vào phu nhân ngực trường đao tại lúc này đã bị hủ hóa chi lực ăn mòn hầu như không còn, gió thổi qua liền răng rắc vỡ vụn, thân đao tính cả bí chế ngân văn chôn bụi thành tẫn. Trong bụi mù, cao lớn nữ nhân chậm rãi quay người, ngắm nhìn một phía, cuối cùng dừng lại động tác, nhìn về phía Nam Cẩn. Mắt rắn bên trong ánh sáng màu đỏ yếu ớt chảy ra. Gần là đối với xem, Cố Thận liền cảm thấy mình huyết dịch khắp người đều biến băng lãnh, Nam Cẩn nói không sai, chính mình tuyệt không nên tự tiện thoát đi, nếu như bị thứ này để mắt tới, tuyệt không đường sống có thể nói. Sau một khắc, làm cho người sởn hết cả gai ốc chuyện đã xảy ra, cao lớn lễ phục nữ nhân có chút đi cả nhắc, chậm rãi nhấc lên một góc lễ phục và áo, đi một cái cổ lão mà chính thống quỳ gối lễ, nghỉ một sát, vài trăm mét mặt còn nổ tung liên tiếp mấy chục đạo vũng bùn của nước. Nàng tại một giây đồng hồ bên trong đã tới Nam Cẩn giá đao phạm vi, bọc lấy báo chí cũ trôi này giao róc xương chạm cắt tại song đao thập tự hội tụ chi điểm. Ken, đạo thanh âm này lực trùng kích cực lớn, Cố Thận cảm giác chính mình giống như là bị trọng truy cách không đập trúng, lỗ tai ông tác hưởng, trùng điệp ngã ngồi trên mặt đất. Cái này mẹ nó là giao róc xương, cái này rõ ràng là xương vỡ truy. Hắn nhìn xem ngăn ở phía trước mình giá đao dũng mãnh nữ nhân, áo khoác bị cuồn phong nhấc lên, bay phất phới, giờ này phút này giống như là một cái uy phong lẫm lẫm nữ võ thần, lực bạc sơn hề khí cái thế, vậy mà mặt không đổi sắc mạnh mẽ kháng trụ cái này Thái Sơn một kích. Ngay sau đó là chấn đao triệt thoái phía sau bước, ngàn vạn sợi ngân sắc đao cương theo gió mà động, sôi trào mấy liệt. Đứng vững trung bình tấn nữ nhân một nháy mắt đưa ra mấy chục đao mấy trăm đao, đao quang sáng chói đất phảng phất đem đêm tối đều chiếu sáng. Một đạo trầm thấp gầm thét vang lên, A009 trong nháy mắt bị ánh đao sáng chói nuốt mất, cao lớn thân thể giống như là sóng biển bên trong một đóa cô hoa, trong nháy mắt bị đánh đến quăng ra ngoài, trùng điệp ngã lại toa xe trong bụi mù. Bụi mù chưa tiêu tán, kia cỗ to lớn cảm giác gáp bách một lần nữa tái nhập. Bị chấn đao đánh bay lễ phục nữ nhân, giẫm lên tiểu thoái bộ, lấy cực kỳ khoa trương tốc độ đánh tới, nam cẩn thận sắc băng lãnh, lần thứ hai chấn đao. Oeng, lần thứ ba, lần thứ tư. Tần số cao bạo phá khí lưu thay nhau quanh tạc, khiến cho cố thận cơ hồ ủ thai, đây là trốn ở nam cẩn phía sau nguyên nhân. Giờ phút này ngoại trừ hành kích chấn động tạc âm, hắn đã nghe không được cái khác bất kỳ thanh âm nào. Nguy thuật. Nam Cẩn trạng thái rất kém cỏi, bờ môi tràn ra máu tươi, hai mắt càng là không ngừng có tơ máu hiện hiện, cơ hồ muốn hội tụ đến con ngươi chỗ, đem nó hoàn toàn nhuộm đỏ, khoảng cách hậu biệt đến. Còn bao lâu nữa? Giờ phút này A009, cùng trước kia hồ sơ ghi lại không giống như vậy, đã xảy ra một loại nào đó quỷ dị biến hóa. Nó đến tột cùng kinh nghiệm cái gì, biến điên cùng như vậy. Chương 4, Thâm Hải chỉ dẫn chương 4, Thâm Hải chỉ dẫn 1 phút. Nguy thuật thanh âm tại ồn ào thế giới bên trong là sau cùng bình tĩnh. Một mình hắn cô độc ngồi tại trong phòng điều khiển, kết nối biển sâu, quyền hạn mở ra sau, hắn dường như trở thành bộ kia không gì làm không được máy tính chỗ mở rộng một bộ phận, ý thức cùng tư tưởng đều lan tràn ra. Cả tòa đại đẳng thị địa đồ đều thu hết vào mắt. Ngụy thuật thấy được thời gian thực truyền lại hình tượng, cũng nhìn thấy A009 điên cuồng tấn công, tất cả hình tượng bị thời gian thực chuyển hóa trở thành số liệu, đại lượng số liệu giống như là thủy triều, ầm ầm đồng bộ cân đối thực truyền. Chỉ tiếc tại lúc này, những này số liệu không có chút ý nghĩa nào, A009 lực lượng, tốc độ, tính bền dẻo đều viễn siêu năng cần, dựa vào thủ đoạn đặc thù tiêu hao lực lượng chỗ duy trì cân bằng, chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá. Ngụy thuật rất rõ ràng, trong hiện thực một phút rất ngắn, nhưng giờ này phút này, mỗi một giây đồng hồ đều có thể là Nam Cẩn cực hạn. A009 mỗi một lần tập kích đều khiến cho nàng càng tiếp cận tiêu hao biên giới, ở phía sau viện binh đến trước đó, nàng lúc nào cũng có thể sụp đổ. A009 vì sao lại biến điên cùng như vậy? Hiện tại muốn làm sao phá cục? Vạn vật tiên tính một khắc, Ngụy thuật kết nối biển sâu tư duy, bắt đầu suy nghĩ những vấn đề này. Hắn lâm vào sâu nhất suy nghĩ trạng thái bên trong, tại biển sâu kết nối hạ, vô số tin tức điên cuồng tràn vào trong đầu. Ngụy thuật giống như là bị sóng lớn quét sạch một sợi cây cỏ. Hắn trầm tư, hắn hạ xuống, hắn ý đồ nhìn thấy chân tướng cũng ý đồ tìm tới đáp án. Tại Vô Ngân Hải vực bên trong, Ngụy thuật não hải bỗng nhiên có một vệt linh quang hiện lên, hắn thấy được một cái mơ hồ thiếu niên thân ảnh. Kia là biển sâu cho ra chỉ dẫn. 60-59 nam cẩn độ dây như năm, dưới đáy lòng một giây mặc niệm. Nàng vẫn có thể kiên trì, nhưng hai gò má đã bị hai hàng huyết lệ bao trùm, hai thanh trường đao đang nhanh chóng chân kích ở trong, đã sắp phá nát, bí văn cơ hồ bị làm hao mòn hầu như không còn. Nàng tựa như là bị thủy triều quân trúng thuyền, cơ hồ bao phủ tại nội hải quần đảo bên trong, mà vỡ vụn ý thức lại tóm chặt lấy cuối cùng một cọng rơm. Cái kia chính là Ngụy thuật cam kết một phút. 40-39 tuyệt vọng lúc, một thanh âm vang lên. Không kịp giải thích, Nam Cẩn, ngươi, Ngụy thuật một mạch đem trong đầu chỉ dẫn nói ra. Sau khi nghe xong, Nam Cẩn nhanh chóng liếc mắt sau lưng thiếu niên, cố thận đầu góc ông tác hưởng, còn không biết xảy ra chuyện gì. Dòng điện bên kia, Ngụy thuật thanh âm 10 phần chắc chắn. Làm như vậy, các ngươi đều không có việc gì. Đang, cuối cùng một tiếng vang dọn, trường đao vỡ vụn. Đã không còn kịp suy tư nữa, Nam Cẩn không chút do dự triệt thoái phía sau một bước dài, đi vào thiếu niên bên cạnh. Trước mặt của nàng, cao lớn như núi Lễ Phục phu nhân, đột phá đao vực phòng tuyến, diện mục dữ tợn, nâng đao chặt xuống. Điện quang hỏa thạch lúc, Nam Cẩn nắm lung cố thận sau cổ áo, đem nó giơ lên. Nam lớn rãnh, cố thận đầu góc trống rỗng, nữ nhân này khí lực lớn đến quá mức, chính mình muốn chống cự cũng chống cự không được, hiển nhiên giống là một cái đống cát, một nháy mắt liền bị xét lên, treo tại trước mặt. Đây là không chống nổi, lấy chính mình làm kiên thịt. Cuồng phong đột kích. Cố thận hai mắt nhắm lại, chỗ có âm thanh đều biến mất, gió êm sóng lặng, không chuyện phát sinh. Cao lớn Lễ Phục nữ nhân cầm trong tay đao nhọn treo tại cố thận trước mặt, nàng ngừng cầm đao chạm xuống động tác, rộng lớn vành nón che đậy che lớp hạ, hai sợi yếu ớt hồng mang chậm rãi tiêu tán. Nam Cẩn giật mình, Ngụy thuật nói tới phương pháp xử lý lại thật sự hữu hiệu, không biết ra ngoài nguyên nhân gì, cầm thiếu niên này làm tấm thuẫn, A009 tự hành bên trong gãy mất hung manh tiến công, dừng lại tất cả động tác. Cao lớn nữ nhân đột nhiên an tĩnh lại, nàng cũng không tiến công, cũng không trốn đi, cứ như vậy yên tĩnh duy trì rằng co. Cố thận cảm thấy ánh mắt tập trung. Vị yêu cao đại phu nhân thu hồi dao rót xương, 3-2-1 trong lòng đếm ngược kết thúc. Ngụy thuật cam kết một phút tới. Nam Cẩn ngẩng đầu lên, hô hô hô, vùng ngoại thành bầu trời đêm yên tĩnh bị đánh nát, phương xa vang lên máy bay trực thăng cơ mái trèo chuyển động quanh mình, một chùm lại một chùm cường quang bắn ra, chiếu phá hắc dạ vân tầng, tụ lại tại trên bãi cỏ ba người. Máy bay trực thăng một bên cabin cửa mở ra, Nam Cẩn ngẩng đầu lên, tại quang mang bên trong thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Hậu biệt tới, nữ nhân thần sắc phức tạp, thở ra một hơi thật dài, căng cứng thần kinh lỏng xuống. Kết thúc. Nhìn thấy máy bay trực thăng đến một phút này, Ngụy thuật biết, giam giữ A009 nhiệm vụ, khó khăn nhất một cửa ải kia, rốt cục khiêng đi qua. Hắn theo phòng điều khiển kết nối trạng thái bên trong rời khỏi, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. biển sâu mỗi một lần kết nối đều có hải lượng trên số liệu truyền, mong muốn tiêu hóa khổng lồ như thế tin tức cũng không phải đơn giản sự tình. Ngụy Thuật tinh thần vô cùng mỏi mệt, huyệt thái dương nô lên gân xanh, có trận trận nhói nhói, phía sau lưng quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi, tâm lực hao hết, cả người dường như đều bị móc sạch. Giờ phút này Ngụy Thuật chỉ có thể ngồi trên ghế, suy yếu liền xê dịch một ngón tay đều phí sức. Hai ngay bên kia nữ nhân chỉ là trầm mặc. Ngụy Thuật biết mảnh này trầm mặc là có ý gì, hắn im lặng cười cười, vừa mới thời gian cấp bách, không có thời gian giải thích, sau cùng chỉ lệnh nhưng thật ra là biển sâu chỉ dẫn. Ân. Nam Cẩn không nói gì, mệt mỏi cúp máy đối thoại. Oanh long long long, bụng cỏ tung bay. Máy bay trực thăng hạ xuống, vô hình ở giữa, một cô nhu hòa lực lượng sóng tản ra đến. A009 cho người ta mang tới kia cố cường đại cảm giác các bách, bị lực lượng mạnh hơn áp chế xuống. Cái kia phát ra hắc ám che lấp khí tức cao lớn lễ phục nữ nhân mong muốn xê dịch, nhưng lòng bàn chân của nàng trong nháy mắt bắn ra mấy chục đầu tráng kiện dây leo, lan tràn bao khỏa, đưa nàng quấn quanh, bất quá mấy giây thời gian, đã biến thành một tôn ngưng kết mục điêu, quấn quanh cao lớn nữ nhân dây leo không ngừng sinh trưởng, kiềm chế, nắm chặt lễ phục, càng thêm kiên cố. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, những này dây leo quấn quanh thời điểm, có rất nhỏ tiếng xèo xèo vang, kia là A009 ăn mòn chi lực ngay tại có hiệu lực, những này dây leo trói buộc 10 phần hữu lực, nhưng cũng có thời hạn. Máy bay trực thăng quang mang bên trong, có một vị bên trong sơn chịu già người chậm rãi đi ra. Lão sư Nam Cẩn thần sắc phức tạp, mong muốn nói cái gì? Lão giả cười khoát tay, ra hiệu Nam Cẩn không cần nặng nề, đại khả lấy nhẹ lòng một ít. Không hổ là đệ tử của ta, bây giờ không ngờ có khiêu chiến A009 dũng khí a. Hắn xử lấy tử một vài trượng đầu rồng, chậm rãi đi vào một điều hóa lễ phục nữ nhân bên cạnh, ngắm nghĩa quấn quanh sau A009, thấy được Nam Cẩn cùng nó chiến đấu vết tích. Chỉ là lão giả đứng tại một điều một bên, hai tay xử lấy tử trượng, ôn nhu nói, có dũng khí tất nhiên là một chuyện tốt, bởi vì hành động theo cảm tính mà mất mạng có thể sẽ không tốt. Ngươi muốn chân quý chính mình tính mệnh à? Cái mạng này rất chân quý, bỏ ở nơi này có thể không đáng. Nam Cẩn có chút tiếc nuối, thanh em rất nhẹ nói, một lần nữa liền tốt, ta nhất định sẽ làm được tốt hơn. Ngươi đã làm rất khá. Lão giả nhìn chăm chú một điều, nhíu mày, so với ta lần trước đem nó tự tay giam giữ thời điểm, A009 mạnh mẽ hơn không ít, ngươi có thể chống đến ta chạy đến, đã là một cái kỳ tích. Chỉ là ta nghĩ mãi mà không rõ, bất quá 3 ngày mà thôi, nàng gặp cái gì kích thích? Quả nhiên là đã xảy ra một loại nào đó biến hóa. Nam Cẩn do dự một chút, nói, khẩn cấp trên báo cáo nói, A009 thoát khốn là bởi vì biển sâu xuất hiện trục trặc. Không có khả năng. Tây tiên sinh lắc đầu, chém đinh chặt sắt nói, biển sâu không có khả năng xuất hiện trục trặc. Nói đến đây, lão giả bỗng nhiên dừng lại, hắn nhìn về phía Nam Cẩn trên tay mang theo thiếu niên. Nam Cẩn cũng cúi đầu, trên tay mang theo tên kia tứ chi chạm đất, giống con tôm, hiển nhiên là đã hôn mê. Tối hậu con đầu, may mắn có hắn, cứu mình một mạng. Rất khó tưởng tượng, A009 vậy mà không giết hắn. A009 đào thoát sau, một thân một mình cưỡi 13 hào tuyến. Trên lý luận mà nói, thiếu niên này cùng nàng chung sống hòa bình 20 phút. Nam Cẩn hồi tưởng lại nào đó một màn hình tượng, thần sắc khẽ biến, nói, cho đến trước mắt, không có phát hiện trên người hắn có tổn thương. A. Lão giả nhíu mày, giống như cười mà không phải cười. Có lẽ chỉ là vận khí tương đối tốt. Nam Cẩn nuốt nuốt mi tâm, thay Cố Thận giải thích. Cây tiên sinh nhìn chằm chằm Cố Thận nhìn một hồi. Hắn dựng thẳng lên ngón tay, đối Nam Cẩn bày ra một cái im lặng tư thế, sau đó mỉm cười nói, một người bình thường có thể ở A009 lòng bàn tay sống sót, vận khí đó thật là quá tốt rồi, đem hắn mang về cắt miếng nghiên cứu a. Ngất đi nào đó mắt người ra run lên, lập tức nhảy dựng lên, sau một khắc liền bị Nam Cẩn thuận tay đè xuống đất. Nam Cẩn thần sắc cổ quái, tiểu tử này vậy mà tại giả hôn mê. A ha, muốn chạy trốn a. Tây tiên sinh thoải mái cười nói, đừng sợ, chúng ta không phải người tốt lành gì. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, lạch cạch hai tiếng, hai cái dây leo theo vũng bùn bên trong chui ra, hóa thành một cái cổ tay, đem Cố Thận cổ tay một mực khóa lại. Mấy vị nhân viên công tác đem cao lớn một điêu phu nhân thu nhận cất vào một cái cự đại bịt kín vật chứa bên trong, tiện thể dựng lên Cố Thận. Máy bay trực thăng lần nữa oanh minh. Lên đường. Chương 5, thẩm tấn tính danh. Cố Thận. Tuổi tác. 17 tuổi, còn một tháng nữa lẻ bà thiên sinh nhật. Có cần phải nhắc nhở một chút các vị à, ta còn là vị thành niên, các ngươi mong muốn làm điểm cái gì lời nói, có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Có một số việc là muốn bắt pháp luật trách nhiệm. Giới tính. Đèn chiếu hạ, thẩm tấn thất bên trong, một cái bàn, ba người. Ngụy Thuật ở bên trái, Nam Cẩn bên phải. Đối diện Cố Thận bị dây leo còng tay khảo trên ghế, không ngừng phía bên phải bên cạnh vị kia nháy mắt ra hiệu truyền lại cầu cứu tín hiệu, không ngừng bị không để ý tới. Nơi ở: Đông Châu Thanh Hà khu Đại Đằng thị Bắc vòng dân cư 13 tòa nhà 703. Đại ca đây là tại tra hộ khẩu sao? Làm theo thông lệ hỏi thăm tài liệu cá nhân, Ngụy Thuật hướng góc trên bên phải camera gật đầu ra hiệu. Cơ bản tin tức không sai, thiếu niên này không có nói láo. Trước màn hình cây tiên sinh bưng lấy trà nóng, cười gậy búng tay. Lạch cạch, thẩm tấn thất bên trong, hai cái kia dây leo còng tay ứng thanh lỏng lẻo, hóa thành rì rào bụi tẫn. Cố Thận nhẹ nhàng thở ra, xoay cổ tay, rốt cục dễ chịu. Hắn đối với viên kia camera nhếch miệng cười cười, gật đầu ra hiệu cảm tạ. Hắn có thể nhìn ra lão đầu kia cũng không phải là người xấu, tay này còn tay khảo chính mình nửa ngày, chỉ là gấp chói, không có xiết tổn thương. Thẩm vấn đã chính thức bắt đầu, nhưng chủ thẩm quan Ngụy Thuật lại ngồi trên ghế lâm vào suy nghĩ. Tại máy bay trực thăng chạy tới thẩm tấn thất trên đường, hắn đem thiếu niên này hồ sơ đọc không dưới 10 lần, theo xuất sinh quy tích tới trọng đại sự tích, đây thật ra là một cái 10 phần thiếu niên thông thường. nhưng biển sâu kết nối tối hậu quan đầu, vì hắn cung cấp nhẹ quỹ đoàn tàu bên trên một đoạn thu hình lại. A009 năng lực tác dụng phía dưới, làm khoang xe nguồn sáng cơ hồ vỡ vụn, nhìn không rõ lắm cụ thể chi tiết, nhưng có thể nhìn thấy. Cái này gọi Cố Thận thiếu niên tại cùng A009 trong lúc nói chuyện với nhau giữ vững tuyệt đối tỉnh táo. Dạng này rất khó được, nhưng không tính là gì. A009 là một cái điên cuồng mất khống chế người liên quan tới nàng đặc tính còn không có hoàn toàn khai quật. Nhưng rất hiển nhiên, ở trước mặt nàng tỉnh táo là vô dụng, đổi lại những người khác, tỷ lệ lớn là lại biến thành một bộ tỉnh táo thi thể. Thu hình lại bên trong, thiếu niên này vậy mà nhường A009 cũng tỉnh táo xuống tới. Ngụy Thuật chậm rãi nghiêng về phía trước, một trương coi như tuấn tú khuôn mặt tại dưới ánh đèn bị tuyển địa âm sâm tái nhợt. Đang tra hỏi bên trong, đây là làm áp lực một loại phương thức. Cho thiếu niên này mang lên xiềng xích, là bởi vì hắn tính nguy hiểm còn không thể xác định, một cái có thể thuần phục A009 ra hỏa, gây nên bao lớn coi trọng đều không đủ. Dựa theo quá khứ kinh nghiệm đến xem, loại này hồ sơ người tầm thường, thường thường có được rất nhiều bí mật không muốn người biết, giỏi về ngụy trang, tự tuyệt giao lưu, cho dù tiến vào thẩm tấn thất cũng sẽ không phối hợp. Ngụy Thuật cho rằng đây là một cái xương khó gặm, hắn đã làm tốt đánh một trận chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Hắn mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng nói tới mỗi một câu đều sẽ thành hiện lên đường chứng cung cấp, bị ghi vào hồ sơ. Thiếu niên kia thần sắc vẻ mặt mờ mịt, ngụy trang đến không tệ, nhưng Ngụy Thuật ánh mắt bén nhạy bắt được, đối phương nuốt ngụm nước miếng. Ân, là khẩn trương biểu hiện. Có hiệu quả sao? Ngụy Thuật, đêm qua 23:13 hào nhẹ quỹ bên trên xảy ra chuyện gì? Chúng ta đã nắm giữ thu hình lại, chỉ cần ngươi chi tiết a sơ. Cố Thận cắt ngang hắn, gãi đầu một cái, thật không tiện a. Ta quá khát, có thể tới hay không uống miếng nước? Ngụy Thuật nhíu mày. A sơ là hiếu kỳ đoàn tàu bên trên chuyện đã xảy ra a. Cố Thận uống xong nước, háng giọng một cái, lòng vẫn còn sợ hãi dương nhanh múa vút khoa tay lên, ta nói với các ngươi, cái này đoàn tàu quá đáng sợ, ta vẫn chỉ là đứa bé a. Sau khi lên xe, liền thấy một cái tám thước đại hán, a không, một vị khôi ngô phu nhân Ngụy Thuật kinh ngạc nhìn xem Cố Thận khoa tay múa chân, sinh động như thật miêu tả sau khi lên xe tao ngộ. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt. Cái này căn bản cũng không phải là một cái trầm mặc ít nói cự tuyệt giao lưu ngoan cố phần tử, mà là một cái không đánh đã khai toàn bộ đỡ ra xã giao như bức chứng. Lần này nhẹ quỹ thu hình lại xuất hiện một chút vấn đề nho nhỏ. Tựa hồ là nhận lấy A009 lực lượng ăn mòn, biển sâu chỉ cung cấp sắp lái ra đường hầm một phần nhỏ hình tượng, căn cứ thiếu niên này tình cảm giạt rào miêu tả, Ngụy Thuật từng chút bù đắp chân thực sự kiện toàn bộ trải qua. Nửa giờ sau, thế giới này rốt cục an tĩnh. Cố Thận tê liệt trên ghế ngồi, lại uống một hớp nước lớn, chờ mong hỏi, "A sơ, ta vừa mới giảng được thế nào?" Hắn che giấu chính mình nhìn thấy vị kia váy trang thiếu nữ cố sự, cùng sau cùng cái kia thanh ngân sát thước. Loại này giấu giếm, là một loại thăm dò, cũng là đối bảo vệ cho mình. Đối phương dường như cũng không có phát giác được không đúng. Cái này khiến Cố Thận cảm thấy thất vọng, xem ra toa xe giám sát bị phá hư. Giang rất khá, không cho phép nói tiếp. Nam Cẩn lạnh lùng đáp lại một câu. Nàng liếc mắt Ngụy Thuật trong tay kia phần trống không hồ sơ, giờ phút này bị lít nha lít nhít chữ viết lấp đầy, trận này thẩm vấn không hề nghi ngờ là bội thu, bởi vì trong dự đoán những cái kia nghi vấn đều bị hợp lý đề bảo. Thiếu niên này tại lần thứ nhất tình huống gặp gỡ hạ phát hiện A009 đặc chất, thành công ứng đối, sống tiếp được. Mặc dù lời giải thích này nghe thực sự không thể tưởng tượng, nhưng người sống sờ sờ liền ở trước mặt mình. Cái này gọi Cố Thận nam sinh, nhìn người vật vô hại, mặt mũi tràn đầy thuần lương, nhưng Nam Cẩn rất rõ ràng, xuất hiện chuyện trên xe là đơn thuần vận khí tốt không cách nào làm được. Cái này cần phi thường cường đại sức quan sát. Cái kia Cố Thận cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "A sơ, ghi chép làm xong a? Ta có thể trở về nhà a?" Nam Cẩn có chút do dự. Ngụy Thuật trầm mặc vuốt ve ngón tay, nhìn xem ghi chép, trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Kẹt, đúng lúc này, thẩm tấn thất cửa bị chậm rãi đẩy ra. "Lão sư." Nam Cẩn cung kính đứng dậy. Ngụy Thuật đội vàng chạy chậm đem hồ sơ đưa qua. Sử Long đầu trưởng lao giả lập ở trước cửa, chỉ là liếc qua văn kiện, liền cười khoát khoát tay ra hiệu Ngụy Thuật chính mình lưu lại liền có thể. Người trẻ tuổi, đến. Hắn mỉm cười đối Cố Thận ngắc, cùng ta đi ra tâm sự, trò chuyện xong ta đưa ngươi về nhà. Cố Thận cùng Tây Tiên Sinh đi tới sân thượng. Gió lạnh thổi qua. Kinh nghiệm cái này liên tiếp biến cố, Cố Thận ban đầu tinh thần đã tương đối ra rời, giờ phút này lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Người trẻ tuổi. Tây Tiên Sinh ôn nhu nói, toa xe kia đoạn giám sát ta thấy được, ngươi rất ưu tú. Có thể thông qua khoảng cách gần quan sát A009 báo chí, suy đoán ra vấn đề đáp án loại này năng lực ứng biến, cũng không phải bình thường người có thể có. Như thế khen một cái, Cố Thận mặt ngoài có chút xấu hổ. Nhưng trên thực tế nội tâm của hắn không có quá sóng lớn động. Ân, xem ra chính mình tiếp nhận thức kia đoạn hình tượng bị mất. Cố Thận nắm thật chặt vào áo, xấu hổ cười nói, vận khí tốt, vận khí tốt. Vận khí của ngươi hoàn toàn chính xác rất tốt. Tề Tiên Sinh thản nhiên nói, có biết không, lúc trước nếu như ngươi cùng A009 đã xảy ra tứ chi tiếp xúc, như vậy hiện tại đã là một bãi thì nước. Cố Thận giật mình, hắn hướng một bên nhìn lại, vị lao giả này khuôn mặt khe danh tung hành, nhưng hai mắt một mảnh thanh minh, không có chút nào đục ngầu chi ý. Tại bên cạnh hắn sẽ không cảm nhận được một tơ một hào áp lực, ngược lại như là tắm rửa gió xuân. Người bình thường tiếp xúc siêu phàm sự kiện sẽ không giống như người chấn định, sống sót về sau cũng sẽ không mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Tây Tiên Sinh cười cười, chúng ta lần này là đơn độc ở chung, ngươi không có vấn đề gì muốn hỏi sao? Nhưng thật ra là có. Cố Thận nhỏ giọng thở dài, cười nói, nhưng có chút vấn đề vẫn là không hỏi tương đối tốt, đạo lý này ta vẫn hiểu. Thật là một cái thông minh thiếu niên. Á lão nhân ánh mắt lộ ra một vẻ khen ngợi. Bất quá có một số việc không phải nhất định phải hỏi mới có thể nói. A009 mất khống chế trước đó là Cổ Văn Hội một gã thành viên, tổ chức này trải rộng vũ châu, nghiên cứu cấm kỵ khoa học, nàng có được ăn mòn hòa tan siêu phàm lực lượng, bởi vì sa vào sức mạnh cấm kỵ, cuối cùng đem chính mình đưa vào vực sâu. Mặc dù Cố Thận không có hỏi, nhưng cây trước sinh hay là mở miệng, hắn ngữ khí lạnh nhạt nói, sau đó, nàng liên biến thành bộ dáng bây giờ, ra vì loại nào đó nghiên cứu nhu cầu, chúng ta không có trực tiếp giết chết nàng, mà là không ngừng giằng giữ, chuyên ở giao. Mặc dù số ngươi cũng may, lần này ngoài ý muốn bên trong không bị tới tổn thương gì, nhưng lần này sự kiện về sau, ngươi đã coi như là cùng siêu phàm giả thế giới nối tiếp. Từ nay về sau, cuộc sống của ngươi rất khó bình tĩnh trở lại. Nói đến đây, cây tiên sinh chậm rãi truyền thủ. Hắn nhìn về phía thiếu niên, thành khẩn nói ra lần này sân thượng sẽ gặp mục đích thực sự, không bằng suy tính một chút, gia nhập ta dưới trường A. Cố Thận rất là đau đầu. Hắn sở dĩ lựa chọn không vấn đề, liền là muốn tránh cho tương tự phiền toái. Siêu phàm thế giới, đây là cái quỷ gì? Chân chính chúa tể thế giới này trật tự nhưng thật ra là những này siêu phàm giả sao? Chỉ là hắn vô cùng rõ ràng. Nếu như đây chính là trận tướng, như vậy dù là chính mình chẳng quan tâm, chân tướng cũng sẽ không có thay đổi. Ngươi có thể suy tính một chút, đây là mã số của ta. Lão nhân từ trong ngực tay lấy ra tờ giấy, viết lên một chuỗi chữ số, thay đổi chủ ý tùy thời gọi điện thoại. Cố Thận đứng tại sân thượng, trầm mặc một lát. Hắn cuối cùng lựa chọn tiếp nhận tờ giấy, nhưng chỉ là nhìn lướt qua. Cố Thận trí nhớ từ trước đến nay không tệ, hắn rất nhanh liền đem phía trên số lượng nhớ kỹ, sau đó đem tờ giấy bóp thành một đoạn, ném ra sân thượng. Thấy cảnh này, cây tiên sinh hơi có chút kinh ngạc, nhưng chợt cười một tiếng, hắn cũng không hỏi Cố Thận có hay không nhớ kỹ. Tại Cố Thận đem viên giấy ném ra một phút này, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng xùy. Chương này ghi lại cây tiên sinh phương thức liên lạc, không lửa tự đốt, từ từ hóa thành cho tàn. Chương 6, trừ linh chương 6, trừ linh kẹt. Cố Thận về đến nhà đã là rạng sáng. Đẩy ra cửa phòng, đơn sơ một căn phòng trống rỗng, 3-40 bình, ngoại trừ một cái bàn một cái giường, không có cái gì, dùng nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung cũng không khoa trương. Trước giường pha tạp quang mang mơ hồ lấp lóe, là chính mình chạy, quên đóng lại trên bàn toàn bộ hơi thở bình phong a. Cố Thận mặt người, meo. Thường ngày đáp lại hắn là một tiếng đội vàng cầu ăn mèo tê, chỉ bất quá hôm nay đáp lại chậm một chút, hơn nữa nghe so thường ngày muốn bình tĩnh rất nhiều. Một cái quýt mèo ngồi chồm hổm ở cái bàn toàn bộ tin tức bình phong trước, đang nhìn chăm chú cửa nhà. Đây là một cái mèo hoang, Cố Thận vừa mới kiếm về không bao lâu, danh tự liền gọi quýt, kiếm về sau mới phát hiện. Con hàng này thực sự quá tham ăn, không hổ là lớn quýt, cũng là thể trọng không thế nào gia tăng, ăn hết không ngập. Hôm nay thực đang phát sinh quá nhiều sự tình, về đến nhà đều là rạng sáng hơn 2 giờ, làm có nó chờ tới bây giờ. Cố Thận ngáp một cái, phối hợp lấy ra một túi lớn đồ ăn cho mèo, đổ vào trong mâm, quýt, ăn cơm. Không có trả lời. Cố Thận có chút kinh ngạc, cái này cờ mèo vậy mà không có trước tiên lại gần. Hắn đưa lưng về phía cái bàn, không nhìn thấy, trên bàn quýt mèo từ trên cao nhìn xuống quan sát, trong mắt phát ra nhàn nhạt hình quang. Không ăn. Bỏ lỡ cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này a. Cố Thận gõ bàn một cái nói. Mèo ô. Nương theo lấy một đạo bén nhọn mèo tê, quýt toàn thân một cái giật mình, đại mộng mới tỉnh, trong mắt hình quang biến mất, đằng đằng sát khí nhảy xuống cái bàn, chui đầu vào trong mâm ăn như gió cuốn. Cái này tương ăn. Cố Thận thấy hơi có chút ghét bỏ. Cờ mèo ăn đủ uống no bụng, nên ngang tìm cái địa phương phủ thiết đi. Mà Cố Thận thì là ngồi toàn bộ tin tức bình phong trước, lấy khăn tay bao khoảng ở tay, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra trong vạt áo cây thước, nhìn xem cái kia thanh ngân sắc thước. Hắn lâm vào suy nghĩ. Thanh này cây thước, dường như cũng không có ăn mòn năng lực. Lúc trước A009 đem vật này đưa cho mình, dường như cũng không có ác ý. Chỉ là thứ này, đến cùng có tác dụng gì đâu. Ngồi lên kia bàn tàu điện ngầm về sau hình tượng, từng chút một đảo lưu, dừng lại, tránh về. Cố Thận trong lòng có quá nhiều nghi hoặc, vốn cho rằng có thể theo Thẩm Tấn Thất bên trong đám người kia trong miệng đạt được một bộ phận đáp án. Kết quả, chính mình uống miếng nước công phu tạm thời khởi ý hồ biên loạn tạo cố sự, cái kia gọi ngụy thuật gia hỏa lại nhớ đến vô cùng chăm chú. Rất hiển nhiên, toa xe màn hình giám sát xảy ra vấn đề, những người kia căn bản cũng không biết đoàn tàu bên trong đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn nhìn thấy là bình thường 13 hào tuyến, thật là chính mình ngay từ đầu leo lên, lại là cũ kỹ pha tạp linh linh diêu. Thiếu nữ kia còn có A009, đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Cố Thận không có đầu mối. Vớt vớt mi tâm, tự lẩm bẩm, lão đầu kia nói, thời đại mới lập tức sẽ tới thời đại mới. Thời đại mới mở ra website. Toàn bộ tin tức bình phong xuất hiện tầng tầng sóng biển quét sạch cọ rửa đặc hiệu. Tân lịch 628 niên, nhờ vào Eden. Đồ linh nghiên cứu ra bộ kia siêu máy tính biển sâu 5 mảnh lục địa bị mạng ảo chặt chẽ kết nối, tất cả công dân đủ không ra khỏi cửa, cũng có thể hưởng thụ được hải lượng hiện thực tin tức cùng cực kỳ nhanh chóng siêu trí năng phục vụ. Đêm nay động tĩnh lớn như vậy, vậy mà không có tương quan báo cáo thiếp mời. Cố Thận nhíu nhíu mày, liếc mắt tạm thời tin tức, cảm thấy không thích hợp, hắn mong muốn gọi đánh máy, đột nhiên dừng lại. Trong đầu hồi tưởng lại trên xe lão nhân một câu, hiện tại đã có người bắt đầu chú ý ngươi. Một câu nói kia nhắc nhở Cố Thận, nếu quả thật có người đang chăm chú ta, ta nhất định phải cẩn thận. Cố Thận rất rõ ràng, chính mình tiện tay lưu lại lục soát vết tích, rất có thể sẽ trở thành người hữu tâm truy tra manh mối. Rất nhẹ len ken một tiếng, đột nhiên màn ảnh máy vi tính nhảy ra một đầu không chắc. Chúc mừng nha, không chắc biểu hiện đối phương ngay tại đưa vào. Vấn đề kia ngươi đã đúng, rất lợi hại. Đây là, Cố Thận sững sờ một chút, đối phương ảnh chân dung là trống rỗng, nhưng cái giọng nói này rất hiển nhiên là đoàn tàu bên trên gặp phải vị kia váy trắng thiếu nữ, cũng không cần lo lắng có người ngụy trang. Cố Thận rất vững tin, chính mình cùng thiếu nữ gặp nhau, không có người thứ ba biết, ngay cả vị kia thần bí khó lường cây tiên sinh đều không biết. trước tiên ấn mở ảnh chân dung cùng, Cố Thận ý đồ tìm tới đối phương tin tức. Nhưng là tại tài liệu cá nhân cùng tương quan cái này một cột, bất luận Cố Thận thế nào điểm kích, biểu hiện đều là trống không. Loại này trống không, không phải là không có điện, mà là căn bản không có điện hạng. Nho nhỏ thẻ tư liệu phiến bên trên, không có họ tên, giới tính, xuất sinh thời đại, yêu thích, ký tên, không có cái gì. Trống không. Chỉ có trống không. Cho dù là người chết, chỉ cần xuất sinh qua, cũng sẽ không có loại này trống không. Cố Thận chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này, mỗi một vị ngũ châu công dân đều muốn khai thác huyết dịch, ghi vào biển sâu kho số liệu, chỉ có thực tên chế khả năng đổ bộ biển sâu mạng lưới. Có thể tấm thẻ này mọi thứ đều là trống không. Là hệ thống xuất hiện trục trặc. Bất luận như thế nào, đều không trọng yếu. Cố Thận hiện tại cảm thấy may mắn. Hắn may mắn với mình lúc trước không có tại Thẩm Tấn Thất bên trong thành thật khai báo, vì hiểu được đám kia mở ra máy bay trực thăng khí thế hùng hổ đến thay A009 nhặt xác đám gia hỏa, biết còn có thiếu nữ như thế một vị không nhận quản thúc nhân vật tồn tại sau, sẽ làm ra cái gì điên cuồng chuyện đến. Hắn cũng không hy vọng thiếu nữ cùng A009 như thế bị nhốt lại. Tạ ơn. Cố Thận lễ phép tính hồi phục, sau đó vội vàng hỏi, ta có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo. Thì như, ngươi là ai? Hắn có quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Thiếu nữ là ai? Chiếc kia đoàn tàu là chuyện gì xảy ra? Còn có A009, cùng kia tờ báo. Vấn đề nhiều đến đến không hết. Tên ta là Trừ Linh. Thiếu nữ phảng phất có độc tâm thuật, Cố Thận tin tức phát ra một nháy mắt liền lập tức trả lời. Ta biết ngươi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng bây giờ không phải là thời điểm, người giết ngươi đang trên đường. Một câu, tựa như một thanh trọng truy. Cố Thận đánh chữ ngón tay treo tại hình chiếu trên bàn phím, một tích tắc này náo chậm mạch. Trước mắt tình huống sẽ tương đối nguy hiểm. Kế tiếp thông tin sẽ bị che đậy, mạng lưới cũng biết bị chặt đứt, ta sẽ lấy một loại khác phương thức cùng ngươi liên lạc. Hắn cố gắng tiêu hóa lấy cái này một đoạn lớn tin tức, không chắc bên trong Trừ Linh một đầu cuối cùng tin tức, vẫn như cũng là đoàn tàu phân biệt lúc câu nói kia. Cố Thận, sống sót. Chương 7, chân lý chi xích chương 7, chân lý chi xích đỉnh đầu rực đèn phát ra tư tư dòng điện đầm, ánh đèn tính cả toàn bộ tin tức bình phong cùng nhau lấp lóe. Nháy mắt sau đó nguồn sáng dập tắt, làm căn phòng ngủ lâm vào hắt trong bóng tối. Cố Thận trước tiên đứng dậy đi vén màn cửa, nghiêng người nhìn lại, trong đêm khuya tiểu cũ lạn vĩ lâu ven đường thường sáng mấy ngọn đèn đường cũng tất cả đều dập tắt, ánh mắt chiếu tới, đen kịt một màu. Có người muốn giết chính mình. Những người kia động thủ, cắt nguồn điện chỉ là bước đầu tiên. Mèo ô. Trong bóng tối vang lên một đạo tỉnh táo mèo tê, ghé vào trong ổ hề bại ngủ quýt mèo chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Cố Thận bên cạnh, nhón chân lên, ủi ủi ống quần của hắn. Trong đầu hồi tưởng lại Trừ Linh một câu kia, ta sẽ lấy một loại khác phương thức cùng ngươi liên lạc. Cố Thận ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ nói, mà quýt mèo chỉ là ánh mắt lạnh lùng gật đầu, đồng thời nâng lên móng vuốt, chỉ công phương hướng. Nương theo lấy đông 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 tiếng va chạm vang lên, suy suy tiêu đốt hơi khói theo khe cửa tràn đến, khóa cửa khóa lơi đang bị ăn mòn. Loại này lạc hậu cũ kỹ cư dân cửa chống trộm căn bản là không có cách chống cự loại này ăn mòn, không cửa rung động, bên ngoài khách không mời mà đến rất nhanh liền có thể xâm nhập nơi này. Mèo, cửa sổ bị mở ra, lớn quýt nhẹ nhàng nhảy lên bệ cửa sổ, ra hiệu Cố Thận nhanh điểm hành động. Có lầm hay không? Nơi này chính là lầu 7A. Cố Thận sắc mặt có chút thay đổi. Lớn quýt meo ô một tiếng, thả người nhảy ra, nó vững vàng rơi vào một đài ngoại trí điều hòa không khí khung sắt bên trên, lạnh lùng quay đầu nhìn xuống Cố Thận. Cố Thận hít thở sâu một hơi, liếc mắt tùy thời vỡ vụn khung cửa, quyết định thật nhanh, quyết định nhảy cửa sổ. Lưu cho mình thời gian không nhiều, có thể không kịp không quả quyết. Thân thủ của hắn kỳ thật cũng không tệ lắm, leo ra bệ cửa sổ, nhẹ nhàng nhảy lên, tiếp lấy điều hòa không khí bên ngoài cơ giá làm văn cầu, ôm lấy một cây đường ống, giẫm tại cũ kỹ lâu phòng vách tường diện ngoài, lồi ra hòn đá chỉ đủ nửa cái bàn chân găng sức. Hô, thành công. Cố Thận nhẹ nhàng thở ra, đang lúc hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, lại dọc theo đường ống trượt thời điểm, lớn quýt vội vàng la lên một tiếng, ra hiệu chính mình nhanh lên leo lên trên. Hướng lên, phía dưới là tử lộ a. Cố Thận không do dự, hắn vội vàng cùng ở quýt mèo leo lên phía trên. Bành. Tiếp theo sát, một đạo khí lưu bạo phá kịch liệt oanh minh theo dưới thân chuyển đến, quần quận khí lãng bốc lên, sông phá thủy tinh, sóng nhiệt thanh âm bên trong giống như sen lẫn mấy đạo yêu ớt kêu thảm, không kịp chuyển ra liền bị ngọn lửa nuốt hết. Cố Thận sắc mặt đột nhiên biến tái nhợt, dâng lên hỏa chiều đem dư quang tầm mắt phủ lên thành một mảnh tinh hồng, đường ống biến nóng bỏng phòng tay, nhưng nguy cơ phía dưới, Cố Thận leo nhanh vô cùng. Nhà này tiểu cũ lạn vĩ lâu hết thể có 11 tầng, leo đến đỉnh sau là một mảnh rộng lớn sân thượng, lan lộn quần áo đệm chăn tầng tầng điệt điệt phơi tại sân thượng khung sắt bên trên, bị nóng gió thổi bay phất phới. Còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Cố Thận không thể tin được vừa mới hình tượng. Hắn chống đỡ sân thượng biên giới miễn cưỡng dừng lại, túi người nhìn xuống, một hồi choáng váng. Đám gia hỏa này quả thực là phát rồ, vừa mới hành vi đã không phải là nhập thất giết người đơn giản như vậy. Những người này chẳng lẽ là muốn đem cả tòa lâu đều nổ rất sao? Đột nhiên xuất hiện bạo tạc phá vỡ đêm khuya yên tĩnh, rất nhiều người bị tiếng vang bừng tỉnh, lúc này thế lửa đã lan tràn, cấp tốc theo lầu 7 quyết tán, khoảng cách gần nhìn lại, nhà này đời cũ lạn vĩ lâu thẳng tắp tại tràn đầy trong biển lửa, tại xí diễm lượn lờ bên trong chập chờn huyết ảnh, tựa như địa ngục hải thị thật lâu. Nhưng mà chân chính tai nạn không chỉ là trận này đại hỏa, đánh thức mọi người ý đồ quay số điện thoại nhưng là thất bại, không biết là nguyên nhân gì, tín hiệu kém đến kỳ lạ, nguồn điện cùng mạng lưới đều bị chặt đứt. Tại tai nạn giáng lâm thời điểm, nhân loại bản thân quá mức nhỏ bé, bọn hắn cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhân gian địa ngục một màn trình diễn, có mấy đạo cháy đen cái bóng mơ hồ tại hỏa diễm bên trong bay nhảy, ý đồ la lên tỉnh giáo. Cho dù nghe không được thanh âm, cũng có thể cảm nhận được cực khổ người giờ phút này thống khổ cùng tuyệt vọng. Trận này đột nhiên xuất hiện bạo tạc, khiến cho 7 tầng lâu trở lên vô tội cư dân đều bị vây ở hỏa triều bên trong. Có người lựa chọn nhảy cửa sổ cầu sinh. Hoa, phanh. Thiêu đốt thân thể trên không trung rất xuống vỡ vụn đường vòng cùng, rơi trên mặt đất thời điểm một đạo giòn vang, đen nhánh than cốc đệm chia 5 x 7, còn mang theo linh linh tinh tinh lửa điểm. Những này nhảy lầu người cũng không biết rõ, trận này bạo tạc bên trong hỏa diễm còn hỗn tạp mãnh liệt tan mòn chi lực. Thấy cảnh này, Cố Thận Yên lặng nắm lung song quyền, hắn ý thức được chính mình thời khắc ngàn cân treo sợi tóc làm vô cùng quyết định chính xác. Nếu như hướng phía dưới thoát đi, mình đã là một bộ thi thể nằm đen. Chỉ là hiện tại, bị vây ở hỏa triều bên trong, nên làm cái gì? Những cái kia truy sát mình người, lấy mãnh liệt như vậy sát ý đến đây, chẳng mấy chốc sẽ đến sân thượng. Tại thời khắc này, Cố Thận trước nay chưa từng có tỉnh táo, bởi vì lớn nổ lớn nguyên nhân, thân thể của hắn vẫn còn sinh lý tính phản ứng run rẩy bên trong, nhưng ngón tay đã không run lên. Hắn nhìn về phía Trừ Linh, cái kia quỷ mèo, lạnh thấu xương đứng ở sân thượng chí cao điểm, cũng nhìn về phía mình. Cả hai ánh mắt đối mặt. Cái này một giây phúc trí tâm linh, Cố Thận lấy ra cái kia thanh A009 đưa cho mình ngân sát thước. Quỷ mèo mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũng là mèo ô loại hình mèo lời nói, nhưng Cố Thận nghe được về sau, bất khả tư nghị hiểu được quỷ mèo tư tưởng. Địch nhân có hai vị, dự tính 20 giây cùng 40 giây sau đến sân thượng. Đường lui đã bị phong kín, ngươi cần phải ở chỗ này sử dụng chân lý chi thước phản kích. Chân lý chi thước? Thì ra thanh này thước tên là chân lý chi thước. Dùng như thế nào? Cố Thận ngưng thở, lo lắng nhìn về phía sân thượng khóa cửa phương hướng. Thời gian không nhiều lắm, không biết có phải hay không ảo giác, giờ phút này hắn dường như có thể nghe được tiếng bước chân nặng nề âm. Quýt mèo nhanh chóng nói, rót vào tinh thần, tưởng tượng hình tượng. Chân lý chi thước có thể chuyển hóa tư tưởng, khiến cho trở thành sự thật. Tinh thần lực càng cường đại, tư tưởng chuyển hóa liền vượt thành công. Đông, một đạo trọng hưởng. Khóa cửa bị cường lực va chạm xông đến cơ hồ vỡ vụn. Cố Thận hai tay nắm lấy ngân sắc thước, tập trung lực chú ý, gấp nhìn chằm chằm cửa đóng phương hướng. Hắn đầu óc trống rỗng, tất cả tinh thần lực đều tập trung ở một chút, nam cẩn đối kháng A009 hình tượng trong đầu bay lượn va chạm, kia hai cây trường đao chỗ chắp vá ngân sắc đao vực, giờ phút này giống như biến thành từng đạo ngưng tụ quang. Chân lý chi thức khắc độ từng điểm một sáng lên. Có gió trống rỗng mà sinh, quét sạch tại trên sân thượng, từng dãy quần áo đệm chăn đều bị cuốn đến bay lên. Oeng. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, cái thứ hai va chạm, khóa cửa trực tiếp bị đụng nát, một đạo cao lớn bóng đen trực tiếp đỉnh lấy cánh cửa nghiêng người bay đụng mà đến, thân thể cường tráng như cùng một đầu trưởng thành châu rừng. Cũng chính là tại thời khắc này, ngân sắc thước giấy lên rực sáng quang mang. Sân thượng ném đi quần áo bị ngàn vạn sợi dây nhỏ cắt chém, trong nháy mắt nứt ra vô số đạo mảnh khe nhỏ, lượn lờ tại trong cuồng phong ngân sắc lưới đao tầm tầm điệp điệp chống đỡ chạm, trong nháy mắt cùng cái kia đạo lô mãng như châu thân ảnh chạm vào nhau, nam cận hai thanh đao chấn lui 8 thước phu nhân. Cố Thận lấy thước nhắm ngay cao đại nam nhân. Lúc này, lúc đó, hai bức tranh kinh người tương tự, chỉ nhưng phía sau cái này một bộ, càng thêm huyết tinh, hơn nữa thế lương. Ô xô ra sân thượng cao đại nam nhân trong cổ họng bắn ra một đạo kinh hãi châm đục, kia ngắn ngủi một sát tiến tĩnh, vốn là hắn mèo hí chuột cố ý đình trệ, căn cứ tình báo đến xem, mục tiêu lần này chỉ là một người bình thường. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, nên đón chính mình sẽ là như vậy thật lớn sát ý chẳng thế. Hóa đá ra thịt trong nháy mắt bị vô số điệt ra lưỡi đao tư liệt, ra tốc xô cửa sau to lớn quả tính, hắn đem chính mình tự tay đẩy vào không thể phục trả lại vực sâu vạn trượng, trên sân thượng treo lấy số chi không rõ mũi nhọn. Chân lý chi thức thức nhọn, quấn quanh lấy ngân ánh sáng trắng hoa, đem sân thượng mô phỏng khắc thành Cố Thận trong tưởng tượng nam cần đao vực. Sở dĩ là trong tưởng tượng đao vực, là bởi vì Cố Thận căn bản là không có cách lý giải nam cận khi đó thi triển đao vực, đến tột cùng là như thế nào sáng lập. Cho nên hắn bằng vào trí tưởng tượng của mình, một lần nữa tạo dựng một mảnh đao vực. Đối phương làm việc tính cách 10 phần đơn giản đồng thời khinh thường. Tiện tay liền nhóm lửa nguyên một tòa nhà phòng, ước tỷ lệ lớn là coi thường sinh mệnh nhân vật. Như vậy đem mình làm sâu kiến, cũng là một cái chuyện đương nhiên chuyện. Một nháy mắt nghĩ đến những này, Cố Thận quyết định đem sân thượng bố trí thành một tòa lưỡi đao treo vũng bùn. Mà vị này lấy thiên quân tốc độ đụng vào vũng bùn kẻ xông vào giờ phút này, thoạt nhìn như là một vị cam tâm tình nguyện bị ngàn đao bầm thây tìm chết người. Tại bộ này trạng thái tĩnh hình tượng bên trong, đem chính mình chủ động cắt ra, một đám máu tươi bắn ra. Còn có một chùm nóng hổi ở tại Cố Thận trên mặt. An hay chưa kinh nghiệm thua thiệt, thứ 6 phát sách, cuối tuần biên tập nghỉ ngơi, cho tới hôm nay ký kết trạng thái mới đổi tốt. Nước mắt mắt. Hiện tại có thể ném nguyện phiếu cùng khen thưởng rồi, còn chứng kiến một cái tên là sách mới đầu tư mới lạ công năng, ta muốn gào to một chút. Đám tiểu đồng bạn mau tới lên xe nha. Đầu tư quyển sách bao kiếm không bồi thường chương 8 bát hào chương 8 bát hào tí tách. Tí tách. Máu tươi hạ lạc. Cố Thận cầm cây thước, một cái tay khác xoa xoa hai má của mình, hỏa triều mãnh liệt, duy nhất thông tới sân thượng kia phía đại môn đã bị đụng nát, về phần đụng nát cánh cửa kia người kia. Bây giờ tại sân thượng đông nam tây bắc từng cái phương hướng, thời gian biến chậm chạp. Một giây, đối với Cố Thận mà nói, thật giống như một giờ như vậy dài dằng dặc. Hắn có thể thấy rõ trên sân thượng mỗi một tấm ga giường bay múa góc độ, có thể thấy rõ hỏa diễm bay lượn mỗi một sát hình thái, có thể thấy rõ ánh mắt chiếu tới tất cả. Có thể cảm giác được chúng quanh bạn vật sinh linh. Nắm nắm chân lý chi thức sau, tư tự biến rõ ràng, nhưng cũng biến thành chết lặng. Cố lực lượng này, cùng nó nói là thần ban cho tặng cho, không bằng nói là cùng ma quỷ tiến hành một trận giao dịch. Ngươi nắm chặt lực lượng, ngóng nhìn vực sâu đồng thời, vực sâu cũng tại ngắm nhìn ngươi. Quýt mèo an tĩnh lại, không nói một lời, giống như là chim sẻ như thế tiểu xảo đứng ở Cố Thận đầu vai, nó trong mắt lóe ra thay đổi trong nháy mắt hình quang, quan sát đến giờ phút này Cố Thận. Người này chết. Cố Thận nhìn xem loạn thất bát tao nằm ngang ở trước mặt cánh cửa, cùng cục máu, trong lòng xuất hiện một cái ý niệm như vậy. Là ta làm ngay sau đó chính là dài dòng hoang mang. A, Thời gian dài dằng dặc bên trong, vô số tư tự đều bị cắt chém, lặp đi lặp lại hỏi thăm, đạt được đáp án đều là nhất trí. Là chính hắn xử lý chính mình. Cố Thận thở dài một tiếng, cảm giác toàn thân lực lượng đều muốn bị rút khô. Phản phất đã trải qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc, nhưng kỳ thật trong thế giới hiện thực, vẹn vẹn đi qua 20 giây. 20 giây sau, Cố Thận lao đi hai gò má máu tươi, yên lặng nhìn xem xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng, bị huyết tinh hình tượng làm chấn kinh cái thứ hai kẻ đuổi giết. Muốn giết chết chính mình người có hai cái. Chính mình vừa mới giết chết ra hỏa, có lực lượng, hẳn là cường hóa nhục thân loại hình. Theo sông phá khóa cửa hình tượng liền có thể nhìn ra, kia là một cái mã phu. Mà bây giờ, chính mình bây giờ thấy được, cùng lúc trước hoàn toàn tương phản, dáng người gầy yếu, cũng không cao lớn. Lúc trước nếm thử phá vỡ cửa nhà mình, hẳn là người này. Lúc ấy chính mình nghe được cánh cửa ăn mòn thanh âm. Hắn nắm giữ hẳn là tương tự lực lượng, như vậy trận này phóng hỏa án kẻ đầu têu cũng là hắn. Cố Thận chậm rãi nhìn lại. Hành lang cuối cùng, nhìn thấy đồng bạn hóa thành một bãi toái thi gầy tiểu nam nhân, sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy. Mở cái gì? Cho đùa. Hắn hoài nghi mình ánh mắt nhìn thấy hình tượng. Đây hết thảy là chân thật sao? Trên sân thượng, cái kia ngàn vạn lưỡi đao lơ lửng sau lưng, tay cầm thước thiếu niên, lạnh như băng nhìn chăm chú chính mình, vẻn vẹn nhìn chăm chú, liền có một cô vô hình cảm giác gáp bách giáng lâm. Cái này sao có thể là người bình thường? Hắn đang sợ hãi. Cố Thận nhìn ra đối phương ánh mắt ý vị, lại là đang sợ hãi a? Sợ hãi chính mình? Vẫn là thanh này tây thước. Hắn chậm rãi nhìn qua thanh này ngân sắc thước, theo trong trẻo như nước ngân bạch thước thân chúng, thấy được giờ phút này chính mình. Vốn nên mặt mũi quen thuộc biến mười phần lạ lẫm, bởi vì chính mình trong mắt mang theo vô cùng mãnh liệt sát ý giết nhiều người như vậy ngươi. Đáng chết, Cố Thận nghe được thanh âm của mình từng chút theo trong lồng ngực gạt ra. Lần này, hắn tưởng tượng hình tượng là vừa vặn túi người tại trên sân thượng phương nhìn thấy. Bởi vì trận kia bạo tạc, người vô tội bị vây ở hỏa triều bên trong, bị đốt thành than cốc. Thanh âm kết thúc. Hưu. Chân lý chi thức ngân sắc quang mang đột nhiên bộc phát, đạo này rực sáng quang hoa thoáng qua vọt tới hành lang cuối hắc ám. Đêm tối biến là ban ngày. Tại chân lý chi thức lực lượng hạ, cái kia nắm giữ không thể tưởng tượng nổi lực lượng siêu phàm giả giống như cũng biến thành sâu kiến. Cái kia sợ hãi nam nhân bỗng nhiên bắt lửa, hắn rít lên một tiếng, điên cuồng đập chính mình, thậm chí trên mặt đất lăn lộn, hắn ý đồ dập tắt cỗ này hỏa diễm, nhưng thế lửa trong nháy mắt bộc phát, như sóng biển đem hắn bao phủ. Đây là một cỗ hung mãnh lại ôn hòa phệ nhân xích hỏa, vẹn vẹn ở trên người hắn tiêu đốt, cho dù nam nhân đâm vào nơi hẻo lánh trồng điệt trên ván gỗ, cũng chỉ là tràn ra mấy cái ảm đạm hỏa tinh, thoáng qua dập tắt. Cỗ này hỏa diễm cũng không lan tràn, chỉ đốt cháy hắn một người. Cho đến mấy tức về sau, rít lên cuồng hô phóng hỏa người, bị chính mình nhóm lửa hỏa diễm đốt thành tro bụi. Trận này hoàn toàn không phù hợp quy luật cùng nhận biết hỏa diễm, mới chậm rãi dập tắt. Thần tích, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây chính là thần tích. Cố Thận nhìn chăm chú một màn này, hắn nhìn lên hỏa diễm tại hắc ám trong hành lang sôi trào mấy liệt, chậm rãi dập tắt, cuối cùng thành tẫn. Mỗi một giây tùy theo thiêu đốt, còn có tư tưởng của mình. Đó là một loại hư vô mờ mịt, lại chân thực tồn tại đồ vật. Nam nhân kia bị thiêu đốt, chính mình tư tưởng cũng tại bị thiêu đốt. Chống đỡ lấy thần tích trình diễn, là 5 năm trước chính mình. Thứ nơi sâu xa, tinh thần của mình bị xem như nhiên liệu. Thiêu đốt kết thúc sau, chỉ còn lại rã rời. Cố Thận thở ra một hơi thật dài, cầm thước ngón tay bắt đầu run rẩy kịch liệt, kim châm đồng dạng thống khổ vào tới, còn giống như là thủy triều, hắn từng ngụm thở dốc, mong muốn hít thở mới mẻ không khí, có lẽ là bởi vì hừng hực hỏa triều nguyên nhân, lồng ngực buồn bực tới không thể thở nổi. Một chút xíu tác dụng phụ. Quýt mèo đọc lại một chút xíu ba chữ, bình tĩnh nói, giống như thần hô phong hoán vũ, tổng phải bỏ ra chút một cái giá lớn, không phải sao? Là. Cố Thận khàn giọng cười nói, cảm ơn ngươi, nhắc nhở ta. Tiêu hao tinh thần, không giờ khắc nào không tại nhắc nhở Cố Thận, là thời điểm nới lòng tay. Nhưng hắn không có buông ra thước, mà là tiếp tục nắm chặt, cùng thì hoãn chậm ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Vốn nên tan rã tinh thần lực một lần nữa ngưng tụ. Quýt mèo theo Cố Thận động tác cùng một chỗ ngẩng đầu. Trên sân thượng phương bị rực chiều sương mù bao phủ mái vòm, không khỏi vì đó hiện lên một mảnh lại một đám mây đen. Những mây đen này tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc chắp vá, thêm dày, cuối cùng bao phủ lão lâu, rất nhanh liền có mưa bụi hạ xuống, ngay sau đó liên miên trở thành màn mưa. Một màn này mặc dù hoang đường, nhưng lại tại chân lý tri thức sử dụng phạm vi bên trong. Ngươi thật đúng là một cái tên điên a. Trừ Linh nhẹ giọng cảm khái. Cố Thận cười cười, ta có thể lý giải thành tán dương a. Hắn giống như là một chậu khô cạn cây xanh, hạn hán đã lâu gặp cam lâm, hoặc là nói hạn hán đã lâu gặp mưa to. Lốp bốp hạt mưa nện xuống, Cố Thận cảm thấy có chút đau đầu, là đúng nghĩa đau đầu, trong ngoài đều đau. Sau cùng mưa xuống, ép khô hắn tất cả tinh thần, tới giờ phút này, Cố Thận đã vô pháp giống ban đầu mô phỏng tạo đao vực như thế, tinh chuẩn định ra mưa rơi lớn nhỏ. Bất quá lấy trận mưa lớn này gào thét anh minh tình thế đến xem, rồi tắt hỏa chiều, không thành vấn đề. Làm xong những này, Cố Thận hiện tại tới cho dù nhắm mắt, đại não cũng vô cùng đau đớn tình trạng. Quả nhiên là cùng ma quỷ làm một trận giao dịch, giao dịch kết thúc về sau, chính mình không chỉ có sẽ bị đánh về nguyên hình, sẽ còn rơi xuống địa ngục. Mèo ô quýt mèo kêu gọi. Cố Thận ánh mắt hoang mang, hắn đã nắm không quá ở thanh này thước, trừ Linh thanh âm lọt vào tai, đã một lần nữa biến thành mèo kêu. Mưa to rủ xuống, hắn dựa vào tường sàn ngồi, ý thức dần dần phiêu tán. Quýt mèo thở dài, cái đầu nhỏ tiến vào trong ngực hắn, điêu ra một cái điện thoại. Cố Thận bờ môi khô cạn, hắn đã không có khí lực kinh ngạc, bất đắc dĩ nhìn xem quýt mèo thay mình bấm cái số kia. Điếu, điếu. Tiếng thứ hai liền được kết nối. Uy Cố Thận gạt ra sau cùng khí lực, khó khăn hỏi, là ta điện thoại bên kia vang lên rất nhẹ tiếng cười, dường như đã sớm ngờ tới, Cố Thận sẽ đã gọi đến. Cố Thận thanh âm khàn giọng nói, ta gặp phải phiền toái, các ngươi có thể giúp đỡ giải quyết sao?
Đương nhiên có thể.
Đầu điện thoại kia thanh âm rất nhẹ nhàng, phiền phức ngập trời đều có thể làm được.
Thật sao? Cố Thận mệt mỏi cười, có hai cái đáng sợ ra hỏa muốn giết chết ta, bất quá bị ta trái lại xử lý, cái này nên tính là phòng vệ chính đáng a.
Các ngươi đến thu thập một chút a.
Điện thoại bên kia cười nhạt âm thanh biến mất.
Cảm tạ biết lệnh minh chủ, cảm tạ là gấu trúc mà đến minh chủ chương 9, phán quyết chương 9, phán quyết đau đầu.
Không biết trôi qua bao lâu,
Cố Thận trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy.
Đầu đau quá.
Rõ ràng bên tai yên tĩnh vô âm, trong đầu nhưng thật giống như bị hải khiếu lôi cuốn đồng dạng.
Ý mắng oanh minh sôi trào, Cố Thận cảm giác chính mình giống như là một mảnh lá rụng, mơ hồ có thể cảm giác được tứ chi là vững vàng nằm, nhưng lại hình như bị ném vào trục lăn bên trong, trời đất quay cuồng. Hắn dãy rủa lấy mở hai mắt ra, xí quang đèn chiếu vào khuôn mặt bên trên. Tê toàn thân trên dưới đều hiện lên tinh mịn thống khổ, liền xê dịch một ngón tay cũng khó khăn.
Người đã tỉnh.
Một đạo quen thuộc thanh lãnh giọng nữ.
Cố Thận cố gắng xê dịch đầu, cái này động tác đơn giản cơ hồ tiêu hao toàn bộ khí lực.
Một gian được cho rộng rãi trắng loang phòng bệnh, giờ phút này rất là yên tĩnh, chỉ có vách tường đồng hồ chậm rãi tí tách thanh âm.
Nam Cẩn trong ngực ôm dài ngắn đao ngồi bên giường, áo khoác có chút rộng mở, lộ ra quần áo bó màu đen phát họa động nhân đường cong, tại Cố Thận trong mắt, thân ảnh của nàng là ba bốn lung lay dần dần trùng điệp tới cùng nhau.
Bởi vì quá có nhận ra độ, cho nên cho dù là bóng chồng, cũng nhận ra được.
Ngươi dứt khoát đang chiếu cố ta a, Cố Thận rất cảm thấy ấm áp cười, chân thành nói, cảm ơn ngươi, Nam Cẩn đại tỷ.
Đại tỷ hai chữ xuất khẩu, Nam Cẩn trong ngực vỏ đao mơ hồ bắn ra cùm cụm một tiếng.
Không nên hiểu lầm, ta chỉ là phục lão sư chi mệnh mà thôi.
Nàng lạnh lùng hồi phục, hơn nữa chiếu cố ngươi là bệnh viện bác sĩ cùng y tá.
Ta cái gì cũng không làm, chỉ là đợi ở chỗ này mà thôi.
Khách khí khách khí.
Cố Thận không phải nghĩ như vậy.
Lúc trước đại hỏa thai ám sát, chính mình tiêu hao tinh thần vận dụng chân lý tri thức mới miễn cưỡng giữ được tính mạng. Hiện tại đến xem, nếu như chính mình giữ lại tại thẩm phán thất qua đêm, cái nào còn sẽ có phiền toái nhiều như vậy.
Kia hai cái đối với mình mà nói 10 phần tên đáng sợ, tại trước mặt nữ nhân này, căn bản không đáng giá nhắc tới a.
Có vị cao thủ này ở bên người, chính mình hẳn là rất an toàn.
Cố Thận thật dài, hai lòng thở ra một hơi đến, hiện tại tâm tình của hắn hết sức phức tạp, đã nghĩ mà sợ lại may mắn chính mình cuối cùng tốt xấu là bấm cú điện thoại kia.
Nhưng ngay sau đó, Cố Thận mí mắt run lên.
Trên người mình hiện tại mặc là quần áo bệnh nhân, ngón tay tìm đòi, hai bên trong túi giống tuyết.
Hắn vốn chính là quỷ nghèo, tiền gì gì đó không quan trọng.
Nhưng chân lý tri thức không thấy.
Nam Cẩn lớn Cố Thận thận trọng mở miệng, nhìn mặt mà nói chuyện sau sửa lại xưng hô, Nam Cẩn đại ca, ta nằm bao lâu?
Lần này vỏ đao không có bắn ra hàn ý, Nam Cẩn liếc mắt đồng hồ, tức giận nói, khoảng cách điện thoại của máy đưa đến nơi đây, hết thể đi qua 2-18 tiếng, bác sĩ kiểm tra qua, nói thân thể không có vấn đề, ngủ một giấc liền tốt.
Ngươi là heo sao, có thể ngủ lâu như vậy?
Ngủ một giấc lâu như vậy a?
Cố Thận chính mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Hắn vỏ đầu hỏi, cái kia,
ta là thế nào được đưa đến cái này?
Ngươi không nhớ rõ?
Nam Cẩn nhíu mày, nàng mở ra trong phòng bệnh hình chiếu, một đầu tin tức đập vào mi mắt.
Đại Đằng thị Bắc vòng dân cư đột phát hỏa hoạn.
Người giết ngươi chế tạo cái này bốc cháy thai, bọn hắn muốn cho rằng ngươi là không có có sức mạnh người bình thường.
Nhưng không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt, ngươi đã thức tỉnh siêu phàm hơn nữa còn là danh sách cực cao lực lượng.
Nam Cẩn nói, phát hiện Cố Thận sắc mặt không đúng lắm.
Ngươi
thế nào, thân thể không thoải mái a?
Nàng lo lắng hỏi.
Không có.
Không có gì.
Cố Thận đuốt đuốt mi tâm.
Đây là có chuyện gì?
Nghe Nam Cẩn khẩu khí, bọn hắn dường như nhận định chính mình cũng là nắm giữ loại lực lượng kia siêu phàm giả. Bất quá như thế hợp tình hợp lý, sân thượng huyết tinh cảnh tượng cũng không cách nào dùng cái khác lấy cớ giải thích.
Bất quá theo vừa mới tin tức đến xem, chân lý tri thức cũng không có bại lộ,
hẳn là bị lớn quýt lấy đi.
Đây là một tin tức tốt.
Cố Thận lấy lại bình tĩnh, đột nhiên nghe được Nam Cẩn hỏi, thức tỉnh siêu phàm cảm giác như thế nào?
Cố Thận cố gắng giả bộ như hồi ức dáng vẻ, rất thống khổ, cảm giác toàn thân lực lượng đều bị rút khô.
Ta hiện tại một giọt cũng không có.
Nam Cẩn an ủi, siêu phàm giả lực lượng càng lớn, gánh chịu càng nặng.
Sân thượng cảnh tượng ta xem qua,
ngươi thức tỉnh lực lượng cường đại như thế, tiêu hao cũng thuộc về hiện tượng bình thường, không cần phải lo lắng.
Cố Thận có chút lo lắng, kia chuyện hai người,
ta sẽ không phải phụ trách nhiệm gì a?
Yên tâm,
làm ra loại sự tình này người giấu ở địa đầy hạ, không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Nam Cẩn thái độ một cách lạ kỳ ôn hòa, huống chi ngươi bây giờ thật là tài quyết sở người, về sau không người nào dám ức hiếp ngươi.
Dù sao đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân.
Vậy là tốt rồi, Cố Thận nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó gãi gãi đầu, chờ một chút, ta hiện tại là địa phương nào người?
Nam Cẩn mỉm cười lặp lại, cắt quyết chỗ.
Phán quyết cái gì?
Quyết chỗ.
Nam Cẩn rất có kiên nhẫn giáo Cố Thận niệm đọc ba chữ này, hơn nữa chậm rãi tay lấy ra giấy chất hợp đồng. Ấy,
người đưa y trước đó ký hiệp nghị, lão sư thay ngươi ký tên đồng ý.
Trên hợp đồng lít nha lít nhít chữ, Cố Thận thấy một hồi đầu váng mắt hoa, cuối cùng hắn nhìn thấy dưới góc phải có chính mình con mẹo người ký tên, còn có một cái theo bùn màu đỏ ngón tay cái ấn.
Ký tên đồng ý.
Cố Thận tiếp nhận hợp đồng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc.
Nếu như ưa thích lời nói, thì lấy đi a xé cũng không sao cả, bởi vì phần này chỉ là sao chép kiện. Nam Cẩn cho Cố Thận rót một chén trà. Khách khí nói, ngươi không muốn gia nhập cũng không sao cả, tối hôm qua trận kia hỏa hoạn tạo thành tổn thất kinh tế không đề cập tới, cần che giấu chân tướng phí tổn cũng không phải một số lượng nhỏ.
Trừ cái đó ra, ngươi tại bệnh viện trị liệu chi phí cũng rất cao, nếu như không có tài quyết sở, chỉ sợ sổ sách những này đơn đều cần ngươi chính mình thanh toán xong.
Cố Thận
cùng siêu phàm giả tiếp xúc về sau,
Có ít người thân thể sẽ sinh ra biến dị vì phòng ngừa ngoài ý muốn, luôn luôn muốn làm một chút cơ sở kiểm tra. Ngươi tiền chữa bệnh dùng trước mắt là tài quyết sở cung cấp tiền, chúng ta thuận tiện giúp ngươi làm một lần toàn thân kiểm tra sức khỏe, báo cáo tại cái này, có muốn nhìn một chút hay không? Ngươi tố chất thân thể cũng không tệ lắm. Nam Cẩn lại lấy ra một phần báo cáo. Cố Thận ngây ra như phỗng, hắn kinh ngạc hỏi, đại khái, bao nhiêu tiền?
Đại khái,
mấy chục vạn a, bất quá ít nhiều tiền đối ngươi mà nói quá lời hoặc là. Tối hôm qua chúng ta tra xét ngân hàng của ngươi tài khoản, toàn bộ số dư còn lại đại khái 5000 khối. Nam Cẩn có chút đồng tình nói rằng, chút tiền ấy, liền đóng phí tiền thuê nhà cũng không quá đủ a.
Sắp thực không đủ.
Cố Thận hoàn toàn trầm mặc. Nam Cẩn an ủi nói rằng, hơn nữa ngươi dường như còn không rõ ràng lắm tiếp xuống tình huống. Nếu như không gia nhập tài quyết sở, bởi vì liên lụy đến A009 cùng đại hỏa thai 2 lên siêu phàm sự kiện, ngươi sẽ bị lại một lần nữa đưa vào thẩm tấn thất, lần này thẩm vấn liền không có lúc trước đơn giản như vậy, ngục giam trô đám gia hỏa làm việc giáo điều, dựa theo an toàn ủy viên hội giám sát điều ước, tại hoàn toàn loại trừ nguy hiểm trước đó, ngươi sẽ bị kéo vào hư hư thực thực mất khống chế người danh sách bên trong, nhẹ thì bị nghiêm mật giám sát, nặng thì trực tiếp bị giam giữ. Nam Cẩn thu hồi báo cáo, nghiêm túc nói, cho nên, chính ngươi cân nhắc a. Nếu như trung thực đi vào khuôn khổ lời nói, không chỉ có bệnh viện giấy tờ, hỏa hoạn tổn thất có thể thanh lý. Tiếp xuống thẩm vấn, lão sư cũng sẽ đích thân ra mặt, đưa ngươi theo ngục giam chỗ trong tay nộp tiền bảo lãnh đi ra. Nhìn một chút giấy tờ, lại nhìn một chút Nam Cẩn. Cái gì gọi là trung thực đi vào khuôn khổ, cái này gọi chim khôn biết chọn cây mà đậu. Cố Thận nghiêm trang nói rằng, thanh minh một chút, ta không phải trả tiền không nổi, ta chỉ là đơn thuần đối siêu phàm thế giới cảm thấy hứng thú. Nam Cẩn bạn năm không đổi băng sơn khuôn mặt bên trên, hiện lên một vẻ ý cười. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng vô vô Cố Thận đầu vai, rêu rêu nói, phải không, kia thật là thật trùng hợp, tài quyết sở bệnh viện hoan nên giống như ngươi chân thành người trẻ tuổi. Cố Thận nhận mệnh thở thật dài một cái, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, theo các người, về sau có phải hay không muốn khắp thế giới chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ? Đại ca có thể nhiều bảo bọc điểm ta sao? Bất luận là Nam Cẩn kịch chiến A009 hình tượng, vẫn là sân thượng cướp giết siêu phàm giả cảnh tượng, đều cho Cố Thận tạo thành tương đối trình độ xung kích. Hắn còn cần một chút thời gian, đến hoán một chút. Đó là đương nhiên. Nam Cẩn thỏa mãn vỗ vỗ tiểu đệ đầu vai, nàng theo áo khoác trong và áo bên cạnh lấy ra một cái ngân sắc huy trường, giao cho Cố Thận trên tay, nói, mặc dù hơi một tí muốn động đao động thương, nhưng chúng ta thật là chính nghĩa sứ giả a. Cùng giết người phóng hỏa loại sự tình này không dính dáng. Nhìn thấy huy chương chữ sao? Cố Thận nuốt ve huy chương, cái này tấm huy chương ước chừng nửa cái lớn chừng bàn tay, không biết là tài liệu gì, cảm nhận tinh tế, huy chương chính diện là hai thanh dao nhau đao kiếm, chế tác vô cùng cẩn thận, đường vân rõ ràng rành mạch. Đao kiếm phía dưới có hai chữ: cắt. Quyết Cố Thận giật mình, nhẹ giọng thì thào. Đang, Nam Cẩn ngón tay hơi cong, gõ gõ huy chương trên cùng, phát ra trong trẻo ken một tiếng băng giòn. Cố Thận lúc này mới chú ý tới, dao nhau đao kiếm bên trên còn có mũ miệng bên trong hai cái điêu khắc lạo thảo chữ viết hoa dấu ở trong đó, áp đảo đao trên thân kiếm, tương đối ẩn nấp. Cố Thận không lên tiếng nữa, chỉ là lấy ngón tay vớt ve cái này tấm huy chương, ánh mắt phức tạp. Tốt, bây giờ không phải là nhàn tự thời điểm. Nam Cẩn liếc mắt đồng hồ, ngồi nghiêm chỉnh, tính toán thời điểm. Ngục giam trôn những tên kia cũng nhanh tới, lần này phụ trách thẩm vấn có lẽ còn là Ngụy Thuật. Hiện tại ta đến nói cho ngươi, thế nào ứng đối với kế tiếp thẩm vấn. Chương 10, thẩm phán trưởng chương 10, thẩm phán trưởng Ngụy Thuật không nghĩ tới, cái kia tên là Cố Thận, nhìn như thường thường không có gì lạ thiếu niên, dính dấp vụ án. Vậy mà lại gây nên lớn như thế chú ý bệnh viện sĩ quang đèn chói mắt. Thật dài hành lang yên tĩnh, quanh quần sắt dày chỉnh tề đạp vang. Dáng người cũng không cao lớn Ngụy Thuật đi theo phía sau mười mấy vị chẳng hán, từng cái khuôn mặt lạnh lùng, khí chất như đao đồng dạng sắc bén, lạnh lẽo cứng rắn như sắt, tại bên cạnh hắn là phụ trách toàn bộ Thanh Hà khu ngục giam chỗ cơ cấu chính án so với sau lưng chẳng hán thiên đoàn, chính án dáng người cũng không cao lớn, tương phản có chút nhỏ gầy, còn xuống, màu đen nón lá dưới khuôn mặt như núi đá giống như đá lởm chởm, mũi chỗ có một đạo con rết giống như đốn lượn gập ghềnh. Đáng sợ vết thương. Chính án đang đọc Ngụy Thuật viết tay hồ sơ, đi rất chậm, cho nên phía sau những cái kia các tráng hán tất cả đều đè thấp bước nhanh, bọn hắn an tĩnh giống như là từng cây kim châm, bước chân miên lu. Mà Ngụy Thuật thì là khẩn trương liền tim đập của mình đều có thể nghe thấy. Những người này chỉ là đến buổi cùng thẩm vấn đối phương chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên, nhưng bây giờ cái này đáng sợ trận thế giống như là muốn đi tiến đánh lô cốt, hắn không chút nghi ngờ chính án ra lệnh một tiếng, những người này liền 10 cm dày thép tấm đều có thể đánh xuyên. Có ý tứ chính án thấp giọng thì thảo, Ngụy Thuật chú ý tới chính án đại nhân ánh mắt cũng không có tại A009 hồ sơ cuốn lên qua dừng lại thêm, mà là ngưng trệ tại thứ hai tông hồ sơ vụ án bên trên. 28 giờ trước phát sinh trận kia đại hỏa thai. Trận kia đại hỏa thai đối đại đằng thị tạo thành rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Ngoại giới dư luận áp lực rất lớn, quan phương còn không tìm được một cái lý do thích hợp để giải thích đột nhiên xuất hiện đại hỏa, cùng lúc ấy đột phát nguồn điện cùng mạng lưới trục trặc. Nhưng hồ sơ vụ án bên trên đáng giá nhất lưu ý chính là Cố Thận. Bạo tạc điểm khởi đầu chính là Cố Thận trụ sở, bản thân hắn chỉ là hôn mê, theo tình huống hiện trường đến xem. Hắn vận khí rất tốt sống tiếp được, là bởi vì một trận không giảng đạo lý mưa xuống, rồi tắt đại hỏa. Nhưng ai cũng biết, đây là tại nói nhảm. Ngụy Thuật rất rõ ràng, đây là cùng một chỗ siêu phàm sự kiện, có người nhằm vào Cố Thận phát khởi một trận ám sát. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều đã chết, hai bộ thi thể tại sân thượng phụ cận bị phát hiện, một cái bị cực kỳ tàn nhẫn tháo thành tám khối, một cái khác thì là bị liệt hỏa thôn phệ đốt thành tro bụi. Ngụy Thuật không cách nào tưởng tượng, cái này tránh thoát A009 tập sát may mắn thiếu niên, có thể thức tỉnh đáng sợ như vậy siêu phàm lực lượng. Lấy quyền hạn của hắn, đọc qua biển sâu thâm thủy khu tại đại đẳng thị quá khứ 30 năm bên trong,
chỉ tìm tới như vậy một hai có thể cùng sánh vai cùng loại án lệ. Đây là một cái tồn tại hết sức nguy hiểm. Bây giờ liền chính án đều bị kinh động, lựa chọn tự thân xuất mã, cái này gọi Cố Thận thiếu niên. Kết quả sợ rằng sẽ rất thảm đạm. Ngụy Thuật đấy lòng thở dài. Hắn cũng không biết, nên đón Cố Thận, đến cùng là khống chế quan sát, vẫn là trực tiếp giam giữ. Tới. Ngụy Thuật thanh âm rất nhẹ mở miệng, thay thiếu niên cảm thấy tiếc hận. Đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra. Cùng Ngụy Thuật trong dự liệu tình cảnh hoàn toàn khác biệt, trong phòng bệnh thiếu niên sớm đã tỉnh lại, dựa vào ngồi ở trên giường đọc giấy chất báo chí, cửa sổ mở một cái khe hở, có nhàn nhạt cơn gió thổi tới, gợi lên đầu giường hoa thủy tiên. Chính án chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tiến vào phòng bệnh, thẩm vấn đoàn chắn tại cửa ra vào, vẹn vẹn là cái này một mảnh cao lớn che lấp liền đủ để ép tới người thở không nổi, nhưng thiếu niên chỉ là hơi ngẩng đầu, liền một lần nữa đem ánh mắt chuyển hồi báo giấy, cái phòng bệnh này bên trong lạ thường yên tĩnh tường hòa, để cho người ta không đành lòng đánh mỡ. Chính án liếc mắt cửa sổ, ung dung thản nhiên. Cố Thận, ta xin đại biểu đại đằng thị ngục giam chỗ thông chi ngươi. Ngụy Thuật đi vào trước giường bệnh, thói quen mở miệng, ngươi liên quan đến hai lên siêu phàm sự kiện, kế tiếp gặp phải một trận nghiêm khắc thẩm vấn. Hiến pháp yêu cầu ta cáo chi ngươi trở xuống quyền lợi, ngươi có quyền giữ yên lặng, nhưng nói tới mỗi một câu đều sẽ thành hiện lên đường chứng cung cấp. Ngươi có quyền đang tiếp thụ thẩm phán trước ủy thác một người, hắn có thể làm bạn ngươi tiếp nhận hỏi han toàn bộ quá trình. Thiếu niên ngẩng đầu lên, rất là trôi chạy thay đối phương mở miệng tiếp nhận câu nói này, mặt mũi của hắn vẫn lưu lại bệnh trạng tái nhợt, nhưng ánh mắt thanh tịnh giống như là một mặt hồ nước, khách khí cười nói, đã lâu không gặp à, Ngụy Thuật tiên sinh. Ngụy Thuật ngơ ngẩn. Đã lâu không gặp câu nói này nghe có chút trầm trọng, nhưng quả thật làm cho Ngụy Thuật sinh ra một loại như cách bà thu ảo giác. Về khoảng cách lần gặp gỡ ước chừng khoảng cách 30 giờ, lần này Cố Thận khí chất đã hoàn toàn khác biệt, Ngụy Thuật rất khó tin tưởng hiện đang ngồi ở trên giường bệnh vô cùng chấn định thiếu niên, tại lần trước thẩm vấn lúc chưa tỉnh hồn, khoa tay múa chân, giống tên hề. Tiểu tử này, trước đó là đang diễn trò a. Đưa tiễn Cố Thận về sau, Ngụy Thuật vẫn cảm thấy kia phần ghi chép hồ sơ mơ hồ có lấy không nói ra được vấn đề, thí dụ như toa xe giám sát rối loạn đoạn thời gian, căn cứ Cố Thận miêu tả, là hắn cùng A009 căng thẳng. Đây chính là A009, phá hư tính cực mạnh mất khống chế người, căng thẳng dòng giá 20 phút, toa xe chưa bị phá hư, nhưng giám sát vừa lúc mất linh. Cái này thực sự quá không hợp lý. Giải thích duy nhất chính là cái này giảo hoạt như hồ thiếu niên, từ vừa mới bắt đầu liền khám phá toa xe giám sát mất đi âm mưu, thế là lựa chọn giấu giếm chính mình tại toa xe bên trên chân thực tao ngộ. Cho nên, thằng hề không phải Cố Thận, mà là chính mình. Tài quyết sở người, vừa mới đi thôi. Một mực trầm mặc chính án, giờ phút này mở miệng. Lão gia hỏa kia hẳn là dạy ngươi, nên như thế nào ứng đối với kế tiếp thẩm vấn. Hắn đột nhiên nở nụ cười, thanh âm thuần hậu giống như là một vò lão tiểu, nghe mười phần giàu có tư tính, khiến người vô ý thức sinh lòng hảo cảm, vương lòng cảnh giác, đúng không? Ngài đang nói chuyện gì? Cố Thận mặt mũi tràn đầy mờ mịt, diễn kỹ rất thật có thể cầm xuống vua màn ảnh, ta nghe không hiểu. Chính án cười cười, hắn giơ tay lên một cái, mấy vị đại hán nối đuôi nhau mà vào. Mang đi. Tính danh: Cố Thận. Tuổi tác: 17, còn một tháng nữa lẻ một ngày sinh nhật giới tính. Quen thuộc lời dạo đầu. Nhưng lần này Ngụy Thuật trùng điệp gõ bàn một cái, tức giận nói, thành thật một chút, tranh thủ thời gian bằng dao. Nữ: Người tin không? Cố Thận chỉ trên người mình quần áo bệnh nhân, giống nhau không có sắc mặt tốt, người tại bệnh viện, vừa hạ giường bệnh, bị mang lên cái này. Các ngươi có thể hay không có chút chủ nghĩa nhân đạo? Cố Thận: Trận này thẩm vấn rất nghiêm túc, ngươi tốt nhất phối hợp điểm. Ngụy Thuật hạ giọng, không giữ bu lại, ngươi biết bên ngoài vị đại nhân kia là thân phận gì sao? Phụ trách toàn bộ Thanh Hà khu chính án. Chính án? Cố Thận nhún vai, biểu thị không rõ ràng cho lắm, cũng không sợ hãi. Liên quan tới 28 giờ trước trận kia hỏa hoạn, Ngụy Thuật kéo dài khoảng cách, lạnh lùng hỏi, dẫn nổ điểm tại phòng ngủ của ngươi, vì cái gì ngươi có thể còn sống sót, khi đó ngươi làm sao lại tại sân thượng? Ngụy Thuật tiên sinh, ta là người sống sót, cũng là người bị hại, ngươi nói như vậy ta sẽ rất khó chịu. Cố Thận mặt mũi tràn đầy vô tội, ngẩng đầu lên, nhìn về phía giám sát, chậm rãi mở miệng, về phần tại sao lại xuất hiện ở nơi. Trời muốn mưa, ta đi sân thượng thu quần áo, cái này rất hợp lý a. Cái này rất không hợp lý. Nào có người rạng sáng 3-4 điểm tới sân thượng thu quần áo. Nhưng Ngụy Thuật vậy mà tìm không thấy phản bác lý do. Bởi vì, thật trời mưa. Đông đông đông. Thẩm phán thất cửa tại gõ nhẹ 3 lần sau bị mở ra, nhìn thấy chính án thân ảnh, Ngụy Thuật lập tức đứng dậy, hắn muốn chút nói cái gì, lao nhân ôn hòa vô vô bả vai hắn, "Ngụy Thuật, hồ sơ ta xem xong, ngươi rất không tệ, mấy ngày nay vất vả." Ngụy Thuật cuối cùng thở dài, rất thức thời đứng dậy rời đi. Thế là cả gian thẩm tấn thất chỉ còn lại Cố Thận cùng chính án hai người. "Cố Thận, ta vừa mới xem hết hồ sơ vụ án hồ sơ." Lão nhân tùy ý ngồi xuống, đem hồ sơ vụ án đặt ở mặt bàn, hắn giơ tay lên một cái, ra hiệu đóng lại giám sát, gian phòng nơi hẻo lánh quay phim ống kính quang mang liền ảm đạm xuống. Cố Thận meo cặp mắt lại. Hắn biết điều này có ý vị gì. Tiếp xuống thẩm vấn nội dung, sẽ không có người thứ ba biết. Hiện tại, nơi này chỉ có hai người chúng ta. Thả lỏng. Thừa dịp cái nào đó làm người ta ghét lao ra hỏa còn chưa chạy tới. Chính án hai tay nâng lên, chống tại cằm chỗ, mỉm cười nói, để chúng ta đến thẳng thắn trò chuyện chút, như thế nào? Chương 11, cướp người một sắp hồ sơ vụ án, bị chính án đẩy lên, Cố Thận trước mặt. Không cần nhìn đều biết, túi văn kiện bên trong là quan phương ghi lại A009 cùng đại hỏa 22 khởi sự kiện kỹ càng trải qua. Nếu như ngài là muốn hỏi ta hồ sơ bên trên chi tiết, Cố Thận lắc đầu, ta chỉ có thể nói cho ngài, ta là vô tội, chân tướng sự tình chính như phần này hồ sơ chỗ ghi lại như thế. Lao nhân cười. Ai để ý chân tướng? Câu này ngoài ý liệu đáp lại, nhường Cố Thận kinh ngạc ngẩng đầu.
nón lá hạ là một đôi thâm thúy như biển đèn con ngươi. Hồ sơ là người biết, chân tướng cũng là. Chính án nói mà không có biểu cảm gì, ngục giam chỗ đối đãi cao nguy nhân vật thái độ xưa nay đều rất thống nhất, thà giết lầm một bạn, sẽ không để lọt thả một cái. Đêm qua trận kia đại hỏa hai, tạo thành hơn 10 người thương vong. Lại thêm trên sân thượng chết thảm hai vị kia siêu phàm giả, những người này mệnh hoàn toàn có thể tính tới trên đầu của ngươi. Lần đầu thức tỉnh siêu phàm, chỉ làm thành lớn như thế sát thương, nên đón ngươi không phải giám thị, chính là giam giữ. Khí áp ngưng kết. Cố Thận mong muốn nhường ánh mắt của mình theo kia đỉnh nón lá hạ dịch chuyển khỏi. Nhưng phảng phất có một cỗ vô hình ma lực đem chính mình cố định, hắn chỉ có thể cùng chính án đối mặt, mỗi một giây đồng hồ đều như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Nam Cẩn rời đi trước nói với mình, cây tiên sinh chẳng mấy chốc sẽ đổi tới. Tiếp xuống thẩm vấn, nếu như chính mình không cách nào ứng đối, chỉ cần giữ yên lặng liền có thể. Nhưng rất hiển nhiên, nàng cũng không ngờ rằng, sự kiện lần này sẽ kinh động chính án loại này đẳng cấp đại nhân vật tự mình giá lâm. Bây giờ tình thế đã tuyệt không phải lúc trước dự liệu như vậy nhẹ nhõm. Vị này chính án nắm trong tay to lớn quyền lực. Chính như hắn lúc trước nói tới, chân tướng là người biết, lấy chính án địa vị thân phận, chỉ cần một đạo mệnh lệnh, lớn như vậy hỏa hoạn án chân tướng liền sẽ dựa theo ý chí của hắn biết. Chính mình cần chống đến cây tiên sinh đổi tới. Cố Thận sâu hít vào một hơi thật sâu, nói với mình, thả lỏng. Tình huống hiện tại rất tồi tệ, nhưng khẩn trương sẽ chỉ làm chuyện càng hỏng bét. Cố Thận, ngươi mới 17 tuổi, đời này còn rất dài, sẽ không muốn tại trong lao ngục vượt qua a. Chính án nhìn chăm chú thân thể căng cứng thiếu niên, đột nhiên nhíu mày. Cơ hồ ngưng trệ thẩm tấn thất bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo rất nhẹ tiếng cười. Ngài không phải tìm đến chân tướng? Cố Thận hít sâu hai cái sau cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, cho nên, chính như ngài vừa mới nói tới, cái này hai phần hồ sơ vụ án, hoàn toàn chính xác cũng không trọng yếu. Chính án im lặng không nói. Ngài vừa mới nói, ta thuộc về cao nguy nhân vật, tồn tại mất khống chế phong hiểm. Cố Thận tiếp cận nón lá dưới cặp mắt kia, lưu ý chính mình nói ra từng chữ sau, biến hóa của đối phương, thật là ngài tự mình đến thẩm vấn ta, thậm chí yên tâm tắt đi giám sát. Cái này dường như không hề giống là thẩm vấn cao nguy nhân vật hoàn cảnh. Là ngài quá mức cường đại, vẫn là ta quá mức nhỏ yếu? Hoặc là, ngài cũng cho rằng ta chỉ là một cái vô tội người bị hại mà thôi? Nón lá dưới cặp mắt kia không có chút rung động nào, ra hiệu chính mình nói xuống dưới. Thế là Cố Thận liền tiếp tục nói, ngài cố ý lại tới đây, cũng không phải là vì trận này thẩm vấn a. Phòng bệnh lần thứ nhất gặp mặt lúc, ngài trong tay liền cầm lấy phần này hồ sơ túi. Mà bước vào thẩm tấn thất lúc ngài nói với ta, vừa mới xem hết hồ sơ vụ án, đã đi được khẩn cấp như vậy ngài đại khả lấy trên đường đọc xong phần này hồ sơ vụ án, có thể thấy được trận này thẩm vấn căn bản cũng không trọng yếu. Như vậy, ngài vì sao muốn đến lớn dây leo? Giải thích duy nhất chỉ có một cái, chính án đại nhân, ngài căn bản cũng không phải là vì cái này hai lên vụ án tới. Ngắn ngủi dừng lại, Cố Thận trong nháy mắt liên tưởng tới mấy kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tây tiên sinh ném ra số điện thoại, kia phần gạo nấu thành cơm đồng ý hợp đồng. Đây hết thảy xảy ra đều quá nhanh quá đột ngột. Đến mức hắn hiện tại mới phản ứng được, cái này rất có thể là lao ra hỏa kêu bày chính mình một đạo âm mưu. Ta muốn Cố Thận trầm mặc mấy giây, chậm rãi nói rằng, ngươi đến lớn dây leo, có lẽ là vì ta. Cố Thận biết cái này rất tự luyến, cũng rất không có đạo lý, nhưng hắn thực sự nghĩ không ra giải thích khác. Đáng sợ là thẩm tấn thất thiên tĩnh một sát. Ngay sau đó hất lên áo khoác lao nhân không còn nghiêm túc, hắn đưa tay đè lên nó lá, vành nón hạ vang lên nhẹ nhàng, vui thích tiếng cười. Ha ha, ngươi có chút ý tứ. Tiếng cười kia mang cho Cố Thận chỉ có kinh dị. Xem ra chính mình thật đoán đúng, thật là hắn không thể nào hiểu được, vì cái gì Thanh Hà chính án loại này cấp bậc đại nhân vật sẽ vì tới mình. Trận này thẩm vấn chỉ là ngụy trang, ta chỉ là cần một cái cùng ngươi đơn độc chung đụng hoàn cảnh. Chính án nói, đã ngươi đã đoán được, vậy ta cũng không cần giấu giếm. Cố Thận, ta xác thực là vì ngươi mà đến. Đã cái nào đó không muốn mặt lao ra hỏa tự mình kết quả lôi kéo người mới, như vậy ta cũng nhất định phải hành động. Không có gió, nhưng Cố Thận rất lộn xộn. Nếu như mình không để ý tới hiểu sai, vị này chính án bây giờ tại làm chuyện là cướp người mà hắn xuất phát động cơ vô cùng đơn giản. Nam Cẩn lão sư hành động, cho nên hắn đã hành động. Chính án đại nhân vô bắt chuyện, hướng dẫn từng bước, nhìn một cái phần này hồ sơ vụ án, sân thượng chuyện làm được bao nhiêu xinh đẹp, lần đầu thức tỉnh lực lượng, liền có thể phản sát hai vị siêu phẩm giả, một cái cắt thành khối thịt, một cái đốt thành tro bụi, gọn gàng, tinh chuẩn ưu nhã, ngươi là một thiên tài. Gia nhập ngục giam chỗ A, tài quyết sở những người kia chỉ biết là chém chém giết giết. Nơi đó không thích hợp ngươi. Ai cũng không nghĩ ra, đóng lại giám sát về sau, tràn ngập túc sát chi phong thẩm tấn thất, vậy mà lại biến thành bộ dáng này, chính án hai tay đè xuống mặt bàn, kích tình ngang nhiên, phóng khoáng tự do, ta đoán bọn hắn nhất định nói cho ngươi, phán quyết xử là chính nghĩa hóa thân, chấp trưởng đao kiếm mũ miệng. Chó má. Đông Châu nghị hội 20 tấm cái bản, bọn hắn chỉ có 3 tấm. Mà chúng ta, nắm giữ lớn nhất quyền lên tiếng, rồi giao nhất tài chính, tân tiến nhất trang bị. Cố Thận nuốt ngụm nước miếng. Nhưng vào lúc này, chính án nhíu mày, lạnh lùng quay đầu, phanh một tiếng. Thẩm tấn thất đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài. Bùi mù lan lộn. Bên trong sơn chịu già người xử lấy long đầu trượng, chậm rãi đi ra, tóc của hắn trải bước cẩn thận tỉ mỉ, xanh đen sắc bên trong sơn phục và áo chỗ còn tạm biệt một cái màu trắng sữa cổ thụ châm ngực. Sử tại cửa ra vào còn có mỹ thuật cùng cự hán bồi thẩm đoàn, bọn hắn hướng chính án đại nhân ném đi ấy này ánh mắt. Vị này thân phận của ông lão, bọn hắn thật sự là ngăn không được cá hử. Chính án lạnh hừ một tiếng, trên mặt cuồng nhiệt thần sắc như vậy thu liễm. Hắn không kiên nhẫn đưa tay ra hiệu bồi thẩm đoàn đem thẩm tấn thất cửa đóng lại. Lao ra hỏa này, đuổi tới đến vẫn rất kịp thời. Tây tiên sinh giật cái ghế dựa, tại Cố Thận ngồi xuống bên người. Giám sát đã nhốt ta. Như vậy hiện tại chỗ này không có người ngoài. Bên trong sơn chịu già người liếc mắt nơi hẻo lánh, từ trong ngực tay lấy ra ký tên đồng ý hợp đồng, diều võ dương oai treo tại thẩm phán dài trước mặt. Nhìn thấy phần này hợp đồng, chính án giật mình, trong mắt tràn đầy không dám tin. Tề tiên sinh đi thẳng vào vấn đề giết chết trận này thẩm vấn, đã ngươi là đến cướp người, ta cứ việc nói thẳng a, người đã là của ta. Thẩm tấn thất bên trong sóng ngầm mãnh liệt. Giờ phút này kẹp ở hai vị đại lão riêng phần mình dọa người khí thế bên trong, Cố Thận như ngồi bàn trông, nhìn thấy trường hợp kia cùng thời điểm, tâm tình càng trở nên vô cùng phức tạp. Nhìn ra được, một vị nào đó hèn hạ vô sỉ lão gia hỏa tâm tình rất tốt. Tấm kia ký tên đồng ý hợp đồng trong gió chậm rãi tung bay, tuyên bố lấy trận này đoạt người đại chiến, tài quyết sở từ đầu đến đuôi thắng lợi. Lão Nghiêm a, ngươi có thể xéo đi. Chương 12, lệnh đặc xá chương 12, lệnh đặc xá Thanh Hà khu chính án Nghiêm Thế Thành nhìn chằm chằm tấm kia cơ hồ dán tại trên mặt mình văn tự bán mình mặt theo bên trên cơ bắp có quắp. Hắn khởi hành tốc độ đã rất nhanh, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước, lão già kia đã đem người ký. Thật vất vả gặp phải như thế một vị rất có tiềm lực thiếu niên. Chính án vô bàn một cái. Xoẹt, nhỏ hẹp trong phòng vang lên khiến lòng run sợ một đạo giòn vang. Một vệ xích hồng sắc hồ quang điện chống rống nổ tung, kia phần hợp đồng trong nháy mắt liền bị phá tan thành từng mảnh. Một màn này thấy Cố Thận mơ hồ cảm giác tê cả da đầu, quả nhiên vị này chính án đại nhân cũng là chấp trưởng khá cường đại lực lượng siêu phàm cường giả. Hắn nhưng là tận mắt thấy cây tiên sinh phong ấn A009 hình tượng, nhìn hai người này đối chọi gay gắt bộ dáng, hẳn là nhiều năm văn gia. Cây tiên sinh tương đối rộng lượng, thờ ơ buông tay, sao chấp hiện, tùy tiện xé. Chu Thế Nhân. Chính án trầm giọng khiển trách hỏi, có dám hay không cùng ta đường đường chính chính quyết đấu, đùa nghịch những này mánh khóe có gì tài ba. Chu Thế Nhân. Thì ra cây tiên sinh tên gọi Chu Thế Nhân. Cố Thận gãi đầu một cái, đột nhiên cảm giác được danh tự này không hiểu thân thiết. Ai cũng khỏi phải nói người nào, ta chân trước đi người chân sau đến. Cây tiên sinh hề bài hướng về sau ngồi dựa vào, cười nói, trong đêm tới đại đẳng thị thẩm vấn Cố Thận, cũng không phải cái gì quang minh chính đại cử động a. Ngươi có kê trương lương, ta có thang trèo tường, cấp người chuyện này đều bằng bản sự mà thôi. Ngược lại ngươi thua cho ta không chỉ một lần, hẳn là cũng đã quen a. Chính án xương gò má gân xanh mơ hồ nhảy lên. Ngươi hẳn là tin tưởng, đêm qua sân thượng hai vị kia siêu phàm giả chết, ý vị như thế nào? Hắn đông nhiên nhìn về phía Cố Thận, lời nói xoay chuyển, lấy siêu phàm mất khống chế tội danh, ta hiện tại liền có thể đem hắn trực tiếp đưa vào lao tử bên trong. Cố Thận, bi, thần tiên đánh nhau, chính mình gặp nạn, đây cũng không phải là lần đầu tiên a, phải không? Bên trong sơn chịu già người khí định thần nhàn, lạnh nhạt nói, người ta đều biết, siêu phàm thức tỉnh thuộc về không thể không sự kiện. Thiếu niên này triển lộ chính mình to lớn tiềm lực, ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, liên bang hẳn là giúp cho khoan dung. Chủ nghĩa nhân đạo, ta tại cùng ngươi đàm luận liên bang luật pháp. Chính án một bước cũng không nhường, dựa theo an toàn pháp thứ 13 đầu, ta có thể phái người 24 giờ nghiêm ngặt giám sát hắn, khi tất yếu có thể khai thác hạn chế biện pháp. Cố Thận là bị động phản kích, nhiều nhất chỉ có thể coi là phòng vệ quá. Cố Thận giết người là sự thực đã định, trận này vụ án thẩm phán cần ngục giam chỗ cùng siêu phàm pháp đỉnh căn cứ chi tiết tiến hành phán định. Lão giả, phải biết, các ngươi tại quyết sở chỉ có siêu phàm sự kiện quyền chấp pháp. Chính án chiếm thượng phòng, Dương Dương đắc ý nhìn xem chính mình đối thủ cũ. Có lẽ, ngươi nói đúng. Suy tư một lát, cây tiên sinh núi bay, từ bỏ tranh luận đồng thời, khóe môi lộ ra một vẻ giảo hoạt nụ cười. Chu Thế Nhân nhìn về phía Cố Thận, tiếc nuối mở miệng, nhìn một cái. Đây chính là ngục giam chỗ chân chính sắc mặt a, uy bức lợi dụng, quỷ kế đa đoan, bị xem như một cái vật phẩm cảm giác không dễ chịu a. Cố Thận, một lần nữa lời nói, ngươi thật chọn gia nhập bọn hắn a? Chính án sắc mặt biến. Vừa mới một phen tranh luận, hắn bộ ý thức công kích địch thủ, đã có chút quên mất dự tính ban đầu. Cố Thận sắc mặt trắng bệnh, cái trán có mồ hôi chảy xuôi. Hắn hiện tại chỉ quan tâm một chút, nếu như vị này chính án nói tới là đúng, như vậy nên đón chính mình sẽ là dạng gì vận mệnh. Nếu như không có đặc xá lệnh lời nói, vị này đại ác nhân chỉ sợ cũng muốn được sinh a. Tây tiên sinh nhìn xem thiếu niên căng cứng thần sắc, chợt cười to lên, dùng sức vô vô Cố Thận đầu vai, thả lỏng, ngươi thật là tài quyết sở thật vất vả cướp đến tay thiên tài, làm sao lại ngồi nhìn mặc kệ. Đặc xá lệnh, không chỉ là Cố Thận giật mình, liền chính án cũng run lên một sát. Một cái điêu khắc hoàng kim mạch tuệ phương đầu dài khiến bị Tây tiên sinh lấy ra, lại một lần nữa treo dán tại Nghiêm Thế Thành trước mặt, uy, cẩn thận một chút, lần này cũng không phải sao chép điện, chỉ lần này một cái a, tuyệt đối đừng làm hư. Ngươi biết theo nghị hội cầm một cái đặc xá lệnh có nhiều khó a? Chính án quan sát hoàng kim mạch tuệ lệnh bài, lại nhìn phía Chu Thế Nhân. Hắn giờ phút này há to miệng, lại là một chữ đều cũng không nói ra được. Hắn quá rõ ràng, thu hoạch đặc xá lệnh là khó khăn bực nào một sự kiện. Đặc xá lệnh tuyên bố, đã nói lên Đông Châu tầng cao nhất đại nhân vật nhóm chú ý tới thiếu niên này, đồng thời bằng lòng cho để bảo vệ, cho ra đặc biệt chiếu cố. Đây là tới tự Đông Châu tầng cao nhất ý chí. Có lẽ là bởi vì trong đó nào đó một vị mặt mũi. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, cái này lên vụ án đã đúng nghĩa nên đón kết thúc. Vì thiếu niên này, đáng ra a. Chính án thần sắc ngưng trọng lên, nhìn về phía Chu Thế Nhân ánh mắt đầu tiên là không hiểu, sau đó chậm rãi biến phải tôn trọng, mặc dù không có thể hiểu được, nhưng lần này cướp người, Chu Thế Nhân lão gia hỏa này chân chính là bỏ hết cả tiền vốn. Chính mình thua cũng không oan uổng. Cố Thận vẫn còn vẻ mặt mờ mịt trạng thái bên trong, sống 10 cái năm tháng, hắn còn chưa nghe nói qua đặc xá lệnh là cái gì. Chỉ có điều theo chính án trên nét mặt mơ hồ có thể đánh giá ra, đây là một cái không tầm thường đồ vật. Nhìn thấy chính án hành quân lặng lẽ tư thế, Cố Thận có chút khẩn trương muốn. Thành a. Tản mát văn kiện bị Nghiêm Thế Thành từng kiện thu hồi, trong điện cùng một chỗ trang giấy nhẹ chấn mặt bàn, có người thở dài một tiếng, trận này giấu giếm khói lửa đại chiến rốt cục kết thúc. Cố Thận trong lòng vui mừng. Đây coi như là thay mình chuộc thân thành công. cái nào đó đánh thắng trận lao ra hỏa cười đến đầy mặt nở hoa, cánh tay đều nâng cứng, còn kiên trì đem đặc xá lệnh còn dán tại đối phương chắn trước, biết rõ còn cố hỏi ồn ào, còn không có nhìn đủ sao, đợi chút nữa ta cần phải thu trở về à. Mau mau cút. Chính án mặt đen lại, tức giận đẩy ra viên kia chiếu nặng mạch tuệ lệnh bài. Hắn ý vị thâm trường nói, Cố Thận, từ giờ trở đi, ngươi tự do. Dừng một chút. Còn có. Lúc trước những lời kia không cần để ở trong lòng. Nghiêm Thế Thành đứng người lên, trong ngực ôm văn kiện, vị lao nhân này hơi có vẻ còn xuống lưng thì ra có thể ưỡn đến mức như kiếm bản thẳng tắp, hắn chính thức mà nghiêm túc chúc mừng ngươi gia nhập tái quyết sở, chờ đợi ngươi một ngày kia có thể phun tỏa hào quang. Mặc dù hôm nay gặp thoáng qua, nhưng tương lai chúng ta cuối cùng sẽ thành chiến hữu. Chu Tế Nhân meo cặp mắt lại, nhàn nhạt cười, hắn rôi ra một cái tay, từ phía sau lưng vô vô Cố Thận. Cố Thận vội vàng bắn người lên, cùng Chính Án nắm tay. Nắm xong tay sau, Chính Án do dự một chút, cuối cùng vẫn quay đầu, chăm chú đối với mình lão bằng hữu mở miệng. Vì một người mới, ngươi thật sự là không thèm đếm xỉa. Không hổ là ngươi a, hoàn toàn như trước đây có dứt khoát. Chỉ có điều tài quyết sở không phải Thái Bình, Chu Vọng đám người kia nhìn chằm chằm vào vị trí của ngươi, xin đặc xá lệnh, khó tránh khỏi sẽ khiến nghị hội bên kia tranh luận, ngươi những năm này làm việc quá kiêu ngạo, gần nhất có thể nhất thiết phải cẩn thận. Tây Tiên Sinh gật đầu cười. Thẩm vấn thất đại môn mở ra. Đợi đã lâu vị thuật mừng rỡ, giám sát quan bên sau, ai cũng không biết trận này thẩm vấn kết quả cuối cùng là cái gì. Cố Thận sẽ bị chấp hành giam giữ a. Mặc dù thiếu niên này giảo hoạt gian trá lại quỷ kế đa đoan, nhưng ngụy thuật là hy vọng hắn có thể được tới một cái công chính thẩm phán kết quả. Ngụy thuật rất rõ ràng, một khi bị ngục giam trô giam giữ, Cố Thận cuộc sống sau này coi như không dễ chịu. Nhưng Thanh Hà khu Chính Án Nghiêm Thế Thành, chính là có tiếng mặt lạnh vô tình, được vinh dự Đồng Châu luật pháp thiết huyết bích lũy, trận này thẩm vấn từ hắn tự thân xuất mã, chỉ sợ kết quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng không nghĩ tới, Chính Án rời đi thẩm tấn thất lúc, tấm kia giữ tợn đáng sợ mặt thẹo bên trên, vậy mà lưu lại nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Mặc dù chỉ có một sát, rất nhanh liền quy về lạnh lùng, nhưng Ngụy Thuật vững tin chính mình không có nhìn lầm. Xưa nay mặt lạnh Chính Án đại nhân, lại cười. Đi. Thẳng tắp lưng lão nhân điều chỉnh một chút nó lá, trước khi chuẩn bị đi không quay đầu lại nhìn nhiều, chỉ nói một chữ như vậy. Chương 13, nhà mới chương 13, nhà mới bởi vì hỏa hoạn nguyên nhân, ngươi trước kia chỗ ở đã bị tiêu hủy, hiện tại ngươi trước thích hợp ở chỗ này à? Đại Đằng thị khu, nhà trọ trước cửa. Chịu đựng. Cố Thận sử tại cửa ra vào, lực chú ý bị vân tay tròng đen song phân biệt khóa cửa hấp dẫn, đang cúi người híp mắt thử nghiệm hiệu đính công năng. Hắn đời này cho đến trước mắt còn không có như thế chịu được qua. Trang điểm nửa ngày, liền khóa cửa không biết rõ thế nào mở. Giọt, Nam Cẩn lườm thiếu niên một cái, quét thẻ về sau xài bước đẩy cửa vào. Tiếp cận 200 bình lớn bình tầng nhà trọ, lấy ánh sáng vô cùng tốt, sáng sủa sạch sẽ, gọn gàng, nương theo lấy đẩy cửa động tác, tầng tầng ánh đèn sáng lên, nguyên bộ trí năng ở không phân phối đầy đủ, màn cửa bị gió thổi động, lộ ra tầng 29 dáng chiều. Mang theo kính dâm áo khoác nữ nhân đứng tại cửa sổ sát đất trước, có chút cung eo, tượng trưng bày ra phục vụ hoan nên thủ thế, thản nhiên nói, đáng thương không nhà để về Cố Thận tiên sinh. Đến xem a, tài quyết sở thay ngươi đặt mua nhà mới. Ta đi. Cố Thận bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, mặc dù hắn khi ở trên xe liền nghĩ qua. Kế tiếp Chu Tế Nhân lão gia hỏa này khẳng định là muốn cho mình một chút ngon ngọt nếm thử, nhưng tiền tài thật là viên đạn bọc đường, chính mình cũng không thể quá mức tùy tiện luôn hãm. Giờ phút này hắn biết, chính mình sai, nghèo khó hạn chế trí tưởng tượng của mình. Nhìn thấy Cố Thận thân sắc, Nam Cẩn im ắng cười cười. Biết rõ nàng người đều tin tưởng, kỳ thật đó là cái sẽ rất ít cười băng sơn nữ nhân. Đối nàng mà nói, sinh mệnh chuyện quan trọng nhất hẳn là luyện đao. Tây Tiên Sinh đem hồ sơ của nàng bảo tồn được rất tốt, tài quyết sở bên trong cơ hồ không có ai biết nữ tử này lai lịch, chỉ biết là nàng là liều mạng tam lang, mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Thế là tất cả mọi người suy đoán, liều mạng như vậy người, có chừng rất cơ khổ thân thế. Đang chiếu cố Cố Thận thời điểm, Nam Cẩn nhìn Cố Thận hồ sơ. Thiếu niên này mới thật sự là cơ khổ người, từ nhỏ bị gửi nuôi tại viện mồ côi, dựa vào chính phủ cho ít ỏi phụ cấp sinh hoạt, 16 tuổi sau thì rời đi viện mồ côi, chính mình kiếm tiền nuôi sống chính mình. Ghi chép Cố Thận quá khứ 17 năm hồ sơ càng là đơn bạc. Thân thế của thiếu niên này thì càng làm lòng người đau. Cảm giác thế nào? Cảm giác Cố Thận cố gắng không cho ánh mắt của mình bay tới bay lui, mạnh miệng nói, nơi này chỉ có thể nói cũng không tệ lắm phải không? Miễn cưỡng có thể ở lại, mặc dù không quá phù hợp thân phận của ta, nhưng coi như phù hợp khí chất của ta. Nhưng 3 giây đồng hồ sau, bởi vì thực sự khắc chế không được mong muốn vừa xem toàn phòng xúc động, thế là phá công. Tốt ta, ta thừa nhận chính mình là đồ nhà quê. Cố Thận rất không có cốt khí ưỡn nghiêm mặt phụ hòa nói, chính là chủ thuê nhà bên kia làm sao bây giờ? Ta đã thay ngươi làm xong, tiền có thể giải quyết vấn đề đều không là vấn đề. Nói ra lời nói này Nam Cẩn, lập tức tại Cố Thận trong mắt hình tượng như một tôn đại Phật như vậy cao lớn. Hắn lập tức có loại ôm lấy bắp đùi xúc động. Đúng rồi, Cố Thận chợt nhớ tới một sự kiện, chính mình chân lý chi thức, còn có quý mèo, đều còn tại lão lâu bên kia. Hắn vừa muốn mở miệng, liền nghe tới phòng ngủ bên kia chuyển đến nhẹ nhàng nhào tiếng cửa âm. Mèo ôm một cái nhẹ nhàng quý mèo, điểm lấy mũi chân, chậm rãi đi vào Nam Cẩn dưới thân, đầu cọ lấy ống quần, xoay chuyển thân thể lộ ra cái bụng, phát ra thân mật tiếng lẩm bẩm. Phù 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 lạnh như băng áo khoác nữ nhân, vậy mà rất là phối hợp ngồi xổm người xuống, năm cái tuyết trắng ngón tay nhẹ gãi quýt mèo cái cằm, răng kia phòng ở cũ bên trong đồ vật đều bị thiêu đến không sai biệt lắm. Chúng ta chạy đến thời điểm, con mèo này còn sống, nó vận khí không tệ, chỉ là bị đốt rủi một chút lông tóc. Nhìn thấy Trử Linh xuất hiện, Cố Thận phản ứng đầu tiên là khẩn trương, nhưng rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Nhìn cái này không quá lịch sự dáng vẻ, hiện tại lăn lộn cầu hoan, hẳn là chính mình lĩnh trở về cái kia khờ mèo bản thể, không biết là ra ngoài nguyên nhân gì, thiếu nữ trừ linh ý thức đã thoát ly cái này quỷ mèo. Hỏa hoạn về sau, ngoại trừ con mèo này, nhà ta cái gì đều không có còn lại. Cố Thận nửa thăm dò tính hỏi thăm, ngươi còn hy vọng còn lại cái gì? Nam Cẩn nhíu mày, ngoại trừ một chương phá cái bàn, một chương phá giường, nhà ngươi còn có cái gì? Cũng là. Cố Thận gãi đầu một cái, xem ra bọn hắn cũng không có phát hiện chân lý tri thức, là bị trừ linh ẩn nấp rồi a, mấy ngày nay ngươi có thể thật tốt tính dưỡng một chút. Nam Cẩn trùng điệp xoa nhẹ hai lần quýt mèo, sau đó ôm tiểu gia hỏa đứng dậy, liên quan tới ngươi siêu phàm năng lực, tài quyết sở bên kia còn tại phán định ở trong. Qua mấy ngày sẽ có một trận xét duyệt, chờ thân thể ngươi khôi phục không sai biệt lắm liền có thể tiến hành. Xét duyệt? Cái gì xét duyệt? Mỗi người thức tỉnh siêu phàm năng lực khác biệt, mức độ nguy hiểm cũng khác biệt. Mặc dù theo đồ linh tiên sinh lý luận xuất phát, siêu phàm lực lượng mức độ nguy hiểm cùng khai phát trình độ có quan hệ, nhưng tổng có ít người vừa mới mở mắt ra, liền dẫn trước những người khác một bước dài. Có ít người thức tỉnh siêu phàm năng lực, chỉ có thể làm thiệt vô lượng, mà có ít người thì có thể tùy tiện thiêu hủy nguyên một tòa nhà. Nam Cẩn dùng đơn giản bí bon, ý vị thâm trường nhắc nhở, tối hôm qua ngươi lần đầu thức tỉnh, liền phản giết hai cái siêu phàm giả chiến tích rất đáng sợ, tài quyết sở rất có thể sẽ cho ngươi S cấp cường độ bình xét cấp bậc. Cố Thận che chán, đột nhiên cảm giác có điểm tâm hư, thẳng thắn mà nói, ta khả năng không có các ngươi tưởng tượng được lợi hại như vậy, không cần khinh thị chính mình. Nam Cẩn lắc đầu, ánh mắt sáng rực, sân thượng ảnh chụp ta xem qua, lực sát thương đáng sợ, viễn siêu tuyệt đại đa số người mới. Thanh Hà khu đã thật lâu chưa từng xuất hiện ngươi dạng này quái vật. Đây là năng lực gì, có thể tái sử dụng một lần a? Cố Thận nhìn một chút chính mình hai tay, không có cái kia thanh thức lời nói, chính mình giống như chỉ là một người bình thường a. Chỗ nào có thể thi triển ra khủng bố như vậy siêu phàm lực lượng? Trời xui đất khiến đi đến một bước này, Cố Thận đột nhiên cảm giác được dây dưa phiền phức của mình giống như càng lúc càng lớn. Đợi đến xét duyệt ngày đó, chính mình không có siêu phàm lực lượng trận tướng, bại lộ làm sao bây giờ? Hắn rơi vào trầm tư bên trong. Xem ra ngươi còn không có hoàn toàn nắm giữ cố lực lượng này a. Không có quan hệ, từ từ sẽ đến liền tốt. Nam Cẩn trong dự liệu, nói khẽ, bất quá có chuyện còn cần phải nói cho ngươi. Lần này vì tranh đoạt ngươi thuộc về, lão sư cùng ngục giam chỗ vị kia chính án cơ hồ muốn đánh nhau. Bởi vì vận dụng đặc xá lệnh tài quyết sở bên trong có rất nhiều người biểu thị bất mãn. Đối với những cái kia chói mắt, sáng lạn sự vật, luôn có người ghen ghét, oán ghét, căm thù. Tổng có người muốn khiến cho bị long đong, khiến cho rơi xuống, khiến cho rơi vỡ. Nam Cẩn buông xuống mèo, nhìn thẳng Cố Thận, lấy vô cùng chậm rãi ngữ tốc, chậm rãi nói, càng là có người trăm phương ngàn kế mong muốn đè sập ngươi, đã nói lên ngươi càng là tiềm lực vô tận, tương lai đều có thể. Cùng nó lùi bước, từ bỏ, cam nguyện biến thành bình thường, không bằng phấn khởi, đánh nhau chết sống, đọ sức một đầu siêu phàm con đường. Quýt mèo meo ôm một tiếng nhảy ra. Nam Cẩn từng chữ nói ra, muốn mang vương miện, tất nhiên nhận nó trọng lượng. Muốn mang vương miện, tất nhiên nhận nó trọng lượng. Cố Thận như có điều suy nghĩ ngẩng đầu, những lời này là cây tiên sinh nói a? Bởi vì đặc xá lệnh sự tình, lão sư hiện tại còn đội vàng cùng tài quyết sở đám kia lão ngoan cố nhóm liên hệ đâu, sứt đầu mẹ chán. Vừa mới là ta lâm tràng phát huy. Nam Cẩn kính dâm trưởng, lộ ra lạnh nhạt ánh mắt, lão sư rất thưởng thức ngươi, nói ngươi là một cái rất có tiềm lực người mới, ta dù sao cũng phải an ủi một chút, ngươi cảm thấy vừa mới diễn thuyết thế nào? Nói đến thật tốt a. Cố Thận chăm chú tán dương, phong hồi lộ chuyện, lần sau không cho phép nói. Cắt. Áo khoác nữ nhân xem thường, một lần nữa đem kính dâm bên trên nữa, một bên kiểm tra áo khoác dưới treo đao, vừa mở miệng, đêm nay còn có chuyện thần yếu, liền không giúp ngươi. Ngươi thật tốt tính dưỡng. Trước khi đi lại ném đi tấm thẻ. Ê, mật mã là sinh nhật ngươi. Trong tấm thẻ này có chút tiền, xem như đền bù ngươi bán mình phí hết. Chi tiêu hàng ngày không có vấn đề. Lão sư nắm ta tiện thể nhắn, để ngươi thả lỏng. Xét duyệt kết quả không có trọng yếu như vậy, dù sao ở đằng kia trận hỏa hoạn trước đó, hắn liền đã nhìn chúng ngươi. Chương 14, cờ giặc cờ chương 14, cờ giặc cờ Cố Thận giật mình. Là, tại hỏa hoạn trước đó, cây tiên sinh liền đã ném ra cảnh ô liu. Hắn có chút không rõ, nếu như không phải siêu phàm thức tỉnh trên người mình còn có cái gì hấp dẫn cây tiên sinh điểm đâu. Mèo, Nam Cẩn sau khi đi, ngoan ngoãn nằm sấp ở trên ghế salon quýt mèo, trong mắt đông nhiên chiếu rọi mình quang, tiếng kêu cũng biến thành sắc nhọn lên. Nó nhảy lên Cố Thận đầu gối, lấy móng nuốt trên không trung khoa tay lấy viết chữ, đồng thời meo meo ok. Cây thước. Cố Thận lập tức đọc hiểu, đây là trừ linh một lần nữa thượng tuyến, người đem cây thước cẩn nắp rồi. Giấu ở cái nào? Hỏa hoạn ngày đó, sau cùng ký ức đã mơ hồ. Vận dụng chân lý tri thức về sau, tinh thần lực của mình tiêu hao, liền sau cùng điện thoại đều là trừ linh thay thế mình gọi. Về sau tình huống, mặc dù Cố Thận không có kinh nghiệm, nhưng cũng biết, khẳng định rất phức tạp. Trận này hỏa hoạn ảnh hưởng quá lớn, quan phương tiếp nhận sau nhất định là trực tiếp phong tỏa. Mà hỏa hoạn đầu nguồn, trụ sở của mình, đoán chừng đã sớm bị trong trong ngoài ngoài lục soát nhiều lần. Một con mèo mong muốn giấu ở chân lý tri thức cũng không dễ dàng. Quýt mèo ngậm chặt Cố Thận góc áo, mang theo hắn đi vào phòng. Đi vào toàn bộ tin tức bình phong trước, màn hình tự động khởi động máy, nương theo lấy sóng biển cọ rửa đặc hiệu, cái kia quen thuộc khung chặt lần nữa bắn ra. Là trừ linh tin tức. Cố Thận, chúng ta lại gặp mặt. Cái tin tức này bắn ra về sau, quýt mắt mèo bên trong huỳnh quang chậm rãi biến mất, khờ mèo ngáp một cái, vòng đầu cố đôi, tựa hồ có chút mờ mịt chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thế là ngoắc ngoắc cái đuôi ghét bỏ rời đi. Cố Thận meo cặp mắt lại. Nam đại nghỉ ngơi trên giường bệnh thời điểm, hắn liền đang tự hỏi một vấn đề. Trừ linh đến tột cùng là như thế nào thông qua quýt mèo cùng mình giao lưu? Cuối cùng chỉ có thể đạt được một cái so sánh lộ ra miễn cưỡng đáp án. Kỹ thuật xâm lấn. Tại biển sâu kết nối ngũ đại châu thời đại, trí tuệ nhân tạo đã độ cao thành thục, lợi dụng chip cắm vào thủ đoạn, đến thao túng một cái mèo hoang cũng không phải là việc khó. Nhưng trùng hợp một khi nhiều, liền không còn là trùng hợp. Chính mình mấy ngày nay liên tiếp ly kỳ tao ngộ, Trừ Linh đều sớm dự báo, đồng thời đưa cho cảnh cáo, lại thêm hơn nửa tháng trước trùng hợp nhặt được cái này mèo hoang, những chuyện này nối liền cùng nhau, tuyệt không phải đơn giản ngẫu nhiên. Ngươi Cố Thận chậm rãi đánh chữ, ngươi là chuyên công mạng lưới phá giải cờ giặc cờ. Đây là chính mình có khả năng nghĩ tới, giải thích hợp lý nhất. Bất kể như thế nào, đối phương cứu được tính mạng của mình, Cố Thận cho là mình có thể yên tâm tín nhiệm Trừ Linh. Toa xe cảnh cáo, hỏa hoạn nhắc nhở, sau cùng quay số điện thoại. Trừ Linh bất làm bất kỳ như thế, mình bây giờ tỷ lệ lớn đã nguội. Ân, chuyên công mạng lưới phá giải cờ giặc cờ. Thú vị cái nhìn, ngươi có thể cho rằng như vậy. Trừ Linh rất mau trở lại phục, đồng thời nghiêm túc bổ sung, bao quát nhưng không giới hạn nơi này. Bao quát, nhưng không giới hạn nơi này. Cố Thận thì thào tái diễn, cảm thấy thiếu nữ này thiên phú và dũng cảm, thực sự to đến có chút dọa người. Biển sâu an ninh mạng cực kỳ trọng yếu, xem như kết nối năm mảnh lục địa, phụ trách mấy tỷ người sinh hoạt server, có toàn thế giới cấp cao nhất an toàn đoàn đội phụ trách tuần thú, thời thời khắc khắc hộ giá hộ tống. Mà Trừ Linh lại có thể làm được che giấu tung tích, cùng mình đối thoại. Cái này đã coi như là không hợp quy củ đi quá giới hạn đặc quyền. Nếu như còn có thể làm được càng nhiều, rất khó tưởng tượng bị quan phương phát giác sẽ là dạng gì hậu quả. Ngươi làm như vậy rất nguy hiểm. Cố Thận càng nghĩ càng đau đầu. Trừ Linh một khi bại lộ sẽ là một trận vô cùng nghiêm túc đại quy mô truy nã, khi đó tài quyết sở tỷ lệ lớn cũng biết liên quan đến đuổi bắt hành động. Cái này đều là một đám chân chính quái vật, nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Không cần sợ. Thiếu nữ nhẹ nhõm lại bình tĩnh đáp lại, bọn hắn tìm không thấy ta chân lý tri thức vị trí ta đã phát cho ngươi, đề nghị đêm nay liền hành động, sớm làm đem đồ vật nắm bắt tới tay. Xem ra cô gái này căn bản cũng không để ý bị truy xét đến kết quả. Cố Thận cũng không lại nói cái gì. Hắn ấn mở tiêu chú bị Trừ Linh mệnh danh là thước số liệu bao, kết quả nhảy ra một trường tầng tầng điệt điệt trải rộng ra không gian 3 chiều địa đồ. Cố Thận thấy một trận trầm mặc, không hề nghi ngờ, đây cũng là một cái kết nối biển sâu về sau mới có thể vận dụng cường đại đặc quyền. Tấm bản đồ này đánh dấu địa cực tinh chuẩn. Cố Thận liếc mắt liền nhìn ra. Đây là kia tòa nhà đốt tới nửa vì lạn vĩ lâu, bởi vì hỏa hoạn duyên cớ, tất cả cư dân đều bị sơ tán, an bài vào phủ cận tạm thời ở lại điểm. Nhà này cao ốc cũng bị kéo cảnh giới tuyến vây quanh, người không có phận sự không cho phép đi vào. Tấm bản đồ này là thời gian thực biến hóa, có thể trông thấy nguyên một đám điểm vàng tại lao lâu phụ cận du đãng, còn có một cái nhất là bắt mắt điểm đỏ. Điểm vàng là người bình thường, điểm đỏ là siêu phàm giả. Đã có một cái siêu phàm giả đã tới, đêm nay về sau, dự đoán hai chỗ điều động nhân viên chiến đấu sẽ lần lượt tăng nhiều, còn có sẽ đến đường không rõ cái khác siêu phàm giả. Thất bại lộ khả năng sẽ tăng lớn. Trừ Linh đơn giản giải thích, nhìn thấy thước vị trí a. Ngay tại số 2 người chết bên người, thông hướng tầng cao nhất thang lầu nơi hẻo lánh tấm ván gỗ trồng bên trong. Cố Thận nhớ kỹ vị trí kia, chính mình lấy thức hạ xuống thần phạt, đem phóng hỏa người đốt sống chết tươi, chính là ở nơi đó. Tối hậu quan đầu, Trừ Linh lựa chọn ở nơi đó giấu lại thước. Rất mạo hiểm, nhưng cũng rất sáng suốt. Xem như hỏa hoạn đầu nguồn, trụ sở của mình nhất định sẽ bị cẩn thận kiểm tra, nếu như đem thước đặt ở chỗ đó, chỉ sợ đã bại lộ. Những vị trí khác cũng không thể bảo đảm không bị điều tra. Duy chỉ có kia hai bộ thi thể vị trí, sân thượng cùng thông hướng sân thượng hành lang, bởi vì là chỗ đầu tiên nguyên nhân, sẽ bị toàn bộ bảo tồn. Mình đã là tài quyết sở người, cây tiên sinh sẽ không bỏ qua trận này hỏa hoạn thủ phạm thật phía sau màn. Tốt nhất hành động thời gian là đêm nay 23 điểm, lão lâu sẽ có một nhóm nhân viên công tác thay ca, ngươi có thể thừa cơ chui vào, đây là cầm tới thức trước đó hành động đủ, đây là đào thoát lộ tuyến. Trừ Linh tựa như là một cái không có tình cảm máy móc, lại một lần đóng gói phát hai phần văn kiện. Cố Thận ấn mở sau, chăm chú đọc xong, hắn hít một hơi thật sâu, đánh chữ hỏi, cây thước nếu như bại lộ, sẽ có hậu quả gì không? Ngắn ngủi dừng lại, tựa hồ là Trừ Linh đang tự hỏi, lại hoặc là đang trà tuân tư liệu. Nàng nói một cọc rất xa xưa chuyện cũ, mất khống chế trước đó, A009 từng là cổ văn hội thành viên trọng yếu, cùng sâu hải giáo cha A Lan tụ dịnh có không cạn gặp nhau. Theo cổ văn hội rách nát hủy diệt, A009 đi lên mất khống chế con đường, thế là bị nghiêm ngặt giam giữ, những năm này chẳng chọc nhiều tòa thành thị. Nghị hội một vị đại nhân vật nào đó, cố ý tìm kiếm vị nữ sĩ này mất khống chế nguyên nhân thực sự, cho nên không ngừng tiến hành thí nghiệm, bọn hắn cho rằng là cái nào đó ẩn chứa lực lượng cường đại siêu phàm vật phẩm, đưa đến A009 toàn bộ mặt mất khống chế. Cố Thận giật mình. Cái nào đó ẩn chứa lực lượng cường đại siêu phàm vật phẩm. Tại toa xe bên trong, ngươi nhìn thấy thanh đao róc xương kia, còn có kia tờ báo. Bị cho rằng đây là dẫn đến mất khống chế kẻ đầu sỏ. Mất khống chế sau A009, ở quá khứ mười mấy năm bên trong, hoàn mỹ che giấu thức tồn tại. Cho nên vị đại nhân vật kia cũng không biết rõ, ở trên người nàng còn cất giấu thứ ba kiện siêu phàm phong ấn vật. Nhìn đến đây, Cố Thận phía sau lưng bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Ra ngoài nguyên nhân không biết, A009 lựa chọn đem chân lý tri thức giao cho ngươi. Trừ Linh lời ít mà ý nhiều, ngươi không cần biết nguyên nhân là cái gì, ngươi chỉ cần biết thanh này thức một khi bị phát hiện, ngươi bày ra phiền toái liền lớn. Vị đại nhân vật kia ý chí, không phải hiện giai đoạn ngươi có thể đối kháng. Cố Thận gian nan hỏi thăm, ngươi hẳn phải biết, ta được đến đặc xá lệnh che chở. Ta đương nhiên biết, có thể viên kia đặc xá lệnh chỉ nhằm vào hỏa hoạn án mặt ngoài chân tướng. Mặc dù tuyên bố đặc xá lệnh vị kia cũng rất lợi hại, nhưng hắn che chở chỉ là ra ngoài ân tình, mà cũng không phải là chân chính để ý sống chết của ngươi. Trừ Linh hồi phục nhường Cố Thận toàn thân đều căng cứng, nhưng nếu như chân lý tri thức bại lộ, trận doanh sẽ xáo trộn, viên kia đặc xá lệnh tỷ lệ lớn sẽ không lại cung cấp che chở. ngươi đã làm tốt nên đón loại kết cục này chuẩn bị a. Cố Thận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Hắn cái trán bất chi bất giác ngưng tụ rất nhiều mồ hôi. Đại não vận chuyển tới cực hạn sau, ngược lại trống rỗng. Mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng hắn biết, Trử Linh nói đến đây đều là đúng. Chân lý chi thước, quyết không thể bị người thứ ba biết. Thở ra một hơi thật dài, Cố Thận quyết định, đêm nay liền hành động, thật là còn có một cái siêu phẩm giả, nên làm cái gì? Một phía khác Trử Linh, đối Cố Thận hồi phục rất hài lòng. Không cần phải lo lắng, ta sẽ hiệp trợ ngươi. Hành động trước đó, đổi một thân trang phục, chỉ cần có thể kết nối biển sâu, ta tùy thời có thể liên hệ ngươi. Cố Thận ngồi toàn bộ tin tức bình phong trước, châm trước cực kỳ lâu, hỏi ra trong lòng một vấn đề cuối cùng. Trử Linh ngươi, tại sao phải giúp ta? Khung chắc biểu hiện đối phương ngay tại đưa bảo, viết viết xóa xóa, rất nhanh lại bình tĩnh lại. Cố Thận tất cả vấn đề, Trử Linh đều cho giải đáp. Duy chỉ có cái này, chưa hồi phục. Chương 15, số dư còn lại chương 15, số dư còn lại đợi rất lâu. Đối phương không tiếp tục hồi phục. Cố Thận hai tay rời đi hình chiếu bàn phím, có một chút điểm tiếc nuối. Cái này nên tính là trong dự liệu đáp lại a. Có một số việc đã trọng yếu, cũng không trọng yếu như vậy. Đối với Trử Linh thân phận, động cơ, Cố Thận không muốn truy vấn ngọn nguồn truy cứu. Cho đến trước mắt, hắn chỉ cần biết cô gái này là đứng tại phía bên mình, chân tình thực lòng đang trợ giúp chính mình như vậy đủ rồi. Cuối cùng truyền thâu kia hai phần văn kiện, Cố Thận chăm chú nhìn một lần. Chính mình trước kia ở lại lão lâu, chung quanh 20m ở bên ngoài kéo một đạo siêu siêu mẹo mẹo phòng hộ tuyến, người ngoài nghiêm cấm đi vào, phối hợp với mấy cái ẩn nấp giám sát, tạo thành một đạo nghiêm mật giám sát tuyến. Những ngày điểm đều bị Trử Linh đánh dấu đi ra, mà lỗ thủng cũng liền xuất hiện, bởi vì trận kia hỏa hoạn nguyên nhân, lão lâu kèm theo mấy chỗ camera bị hư hao, thế là tạm thời điều động bảo hộ người viên ở lại vị trí vừa vặn có mấy chỗ góc chết. Phần thứ nhất văn kiện bên trong kỹ càng ghi rõ hai cái thích hợp chui vào lộ tuyến. Thay ca thời kỳ, thường trực nhân viên giao tiếp về sau sẽ tuần thú một lần. Đây chính là tránh đi giám sát, tiến vào lão lâu thời cơ tốt nhất. Bởi vậy đến xem, chui vào độ khó cũng không lớn. Nhưng vấn đề là căn cứ Trử Linh suy tính, khoảng 23 giờ nhân viên thay ca tuần sát, đại khái chỉ có một phút chống dấu kỳ, coi là mình cầm tới thức về sau, mới một nhóm ở lại nhân viên đã vào chỗ, nếu như đường cũ trở về, có khả năng sẽ bị phát hiện. Cho nên đào thoát lộ tuyến nhất định phải một lần nữa quy hoạch. Đào thoát phương án, theo A điểm sân thượng rời đi, lợi dụng trên lệch độ cao, đi hướng chưa bị phong tỏa liền nhau lão lâu B. Cố Thận sắc mặt hơi đổi, hắn nhìn chăm chú tấm kia không gian 3 chiều đào thoát đồ, chính mình ở lão lâu bị đánh dấu là A điểm, góc đối còn có một tòa hơi thấp nhà ngang, vị trí kia điểm bị Trử Linh đánh dấu là B điểm. Nhảy lâu đào thoát, đơn giản thô bạo. Không phải đâu, Cố Thận nhìn xem hai chương lập thể đồ khoảng cách, còn có trên lệch độ cao, có chút tuyệt vọng. Hắn hung dữ nằm qua quýt mèo, giơ lên trước mặt, "Uy, ngươi biết bạn vừa sẩy tay, nhảy đi xuống sẽ chết à? Còn có đường phương ăn sao?" Vô tội con mèo nhỏ meo ố một tiếng, cố gắng dây rủa. Làm sao ác nhân lực lớn, phản kháng không thể, chỉ có thể thuận theo. Xem ra Trử Linh đã cắt ra kết nối. Cố Thận thở dài, hắn vô cùng rõ ràng, đầu này nhìn như không hợp lý nhất đào thoát lộ tuyến, mới là hợp lý nhất, đường cũ trở về, có xác suất rất lớn sẽ bị nhìn đám người viên phát hiện. Chỉ có thể nhảy a. Vì đêm nay hành động, Cố Thận chuẩn bị mua sắm một bộ tùy thân có thể kết nối biển sâu thiết bị. Thời gian thực cùng Trử Linh giao lưu, đạt được mới nhất càng tin tức mới, dạng này hành động xác suất thành công liền có thể tăng lên rất nhiều. Nhưng Cố Thận vô cùng rõ ràng, chính mình bây giờ nhất cử nhất động hẳn là đều bị người chú ý dựa theo Nam Cẩn nói tới, bởi vì đặc xá lệnh nguyên nhân, tài quyết sở đã có thật nhiều người để mắt tới chính mình. Như vậy chính mình điện tử giấy tờ hẳn là cũng sẽ bị người hữu tâm điều lấy. Hiện tại là cơ hội tốt. Hòa hoạn về sau, di chuyển nhà mới, vừa bạn có rất nhiều sinh hoạt vật phẩm cần mua bảo, kết nối biển sâu vật phẩm tùy thân là vừa cần, thuận tay mua, hẳn không có người sẽ hoài nghi mình mua sắm ý đồ. 19:01. Khoảng cách chính thức hành động còn có không đến 4 giờ. Thời gian cấp bách, đơn giản thu thập một chút, Cố Thận mang lên Nam Cẩn tấm thẻ kia rời đi nhà trọ. Tại Đại Đằng thị sinh sống 17 năm, Cố Thận một mực ở tại xa người hiếm vắng vẻ khu vực, rời đi nhà trọ một phút này, hắn cảm thấy quanh mình mọi thứ đều là xa lạ như thế. Lôi cuốn lây do nóng ồn ào náo động cùng ồn ào chạm mặt tới, biển người mãnh liệt, nghe hồng mới lên, sắt thép đại hạ san sát nối tiếp nhau, bàn bạc điện tử hồng lưu cọ giữa trung ương quảng trường cự hình màn ảnh, trên màn ảnh đang phát hình một đầu toàn gia đoàn tụ quảng cáo. Thời đại này, thế giới này đều rất lớn. Vô hình im ắng dòng điện, mạng lưới vượt qua 5 mảnh lục địa, đem tất cả mọi người kết nối cùng một chỗ, mỗi người đều giống như sóng biển bên trong một quả giọt nước, chặt chẽ dựa vào, phát ra âm thanh, liền có thể tràn ra bọt nước. Mà duy chỉ có chính mình là một ngoại lệ. Cho tới nay, Cố Thận đều cảm thấy mình là trên bờ cắt lẻ loi trơ trọi một hạt hạt cát, biển sâu kết nối toàn thế giới, nhưng không có kết nối chính mình. Bó lấy áo khoác, hắn đeo lên mũ, xâm nhập biển người bên trong. Nhà trọ ở vào trung tâm chợ phồn hoa khu vực, gần nhất siêu thị đi bộ 5 phút liền đến, Cố Thận đẩy giỏ hàng, chọn lựa xong một chút thường ngày tiêu hao thành phẩm, đi vào thiết bị điện tử khu. Một đài tiểu xảo đáng yêu màu hồng phấn dòng dọc người máy chậm rãi đi vào Cố Thận bên người, hai cái kìm thay hắn kẹp lấy giỏ hàng, trợ giúp phổ biến, đồng thời nhiệt tình hỏi thăm. "Tiên sinh, ngài tốt, cần gì không?" Cỡ lớn siêu thị đã phổ cập không người mua sắm, trí năng máy móc có thể hoàn thành phần lớn hướng dẫn mua nhiệm vụ. Nhưng Cố Thận tin tưởng, ở đằng kia phấn hồng mềm manh máy móc vỏ cứng hạ, lưu động chỉ là không có tình cảm dấu hiệu, hậu trường mây kho số liệu sẽ chứa đựng người máy cùng khách hàng mỗi một câu đối thoại. Hiện nay, biển sâu kết nối đã trở thành ngắt không thể thiếu nhu cầu. Cơ hồ mỗi một khoản tiểu mới điện tử sản phẩm đều có thể cung cấp mạng kết nối phục vụ. Cố Thận trước khi đến liền suy nghĩ, nếu như mình mua sắm toàn bộ tin tức kính mắt hoặc là toàn bộ tin tức mũ giáp, không biết rõ trừ linh kỹ thuật có thể làm được hay không đồng bộ kiến trúc tiết diện cùng nhân viên thời gian thực động thái. Hắn mắt nhìn toàn bộ tin tức kính mắt giá cả 12999, lại liếc mắt toàn bộ tin tức mũ giáp 39999. Cái này dường như vẫn chỉ là mini khoản, còn có tờ lớp cùng tờ lớp mát. Cái này cũng quá đắt. Chính mình ngân hàng số dư còn lại liền 5000 khối. Màu hồng phấn người máy đương theo Cố Thận cùng nhau vừa đi vừa nghỉ, cảm giác được Cố Thận ngừng chân, bắt đầu nhiệt tình giới thiệu, cái này một cái là Hoa Sĩ tập đoàn đẩy ra mới nhất toàn bộ tin tức kính mắt, dùng mới nhất lụy phỉ kỹ thuật, có thể làm được 256 giờ bay liên tục, có thể giải quyết tốt đẹp thông thường làm việc, giải trí nhu cầu. Hiện tại hoạt động giá cả chỉ cần 12999, nếu như ngài bằng lòng làm thẻ hội viên, còn có thể hưởng thụ tốt tốt. Cố Thận nghe có chút đau đầu, hắn vô tình cắt ngang lắm lời người máy, ta liền mua một bộ vô tuyến tai nghe, cơ sở khoản là được. Mang ta đi a. Toàn bộ tin tức kính mắt cùng mũ giáp tất nhiên dùng tốt, nhưng cái sau quá mức cồng kềnh, không tiện hành động. Cái trước cũng không phải Cố Thận đau lòng tiền, Nam Cẩn tấm chi phiếu kia tạp ra bên trên chính mình số dư còn lại, mua một cặp mắt kiếng cũng không thành vấn đề. Trọng yếu nhất vẫn là lần này mua sắm điện tử giấy tờ chỉ là di chuyển nhà mới thường ngày mua sắm, không có lý do đi lên liền mua một bộ toàn bộ tin tức kính mắt. Tốt, xin mời đi theo ta. Người máy dừng lại một chút, mang theo Cố Thận xoay trái lại xoay trái. Cố Thận tuyển một bộ vô cùng ổn định giá vô tuyến hay nghe, không đến 200 nguyên, có thể kết nối biển sâu. Cái này hai nghe hắn ngưỡng mộ trong lòng rất lâu, hiện tại vừa vặn mua xuống. Phấn hồng người máy trợ giúp Cố Thận xe đẩy, đi thẳng tới tự phục vụ tính tiền cơ trước, cái bệ chậm rãi cất cao, dùng hình tròn rác hút tay, từng cái lấy ra thương phẩm, cất đặt trên đài. Hết thảy tốn hao 556 năm nguyên. Ân, không quý. Mặc dù có chút đau lòng, nhưng có thể tiếp nhận. Cố Thận không do dự, lập tức lấy ra bản thân số dư còn lại đáng thương thẻ ngân hàng tiến hành tính tiền. Mặc dù tài quyết sở bên kia thay mình an bài cấp cao nhà trọ, còn đưa một chương đầy đủ chi tiêu hàng ngày thẻ ngân hàng, nhưng vô duyên vô cớ bị người ân huệ, không phải Cố Thận tính cách, hắn bây giờ còn có tiền, số tiền này cũng đầy đủ chi tiêu hàng ngày. Đương nhiên, không cần tấm thẻ này tính tiền, cũng có ra ngoài tương lai điện tử mua sắm đơn bị truy tra cân nhắc. Tính tiền sau khi hoàn thành, Cố Thận lại tay lấy ra thẻ. Lại tra một chút tấm thẻ này số dư còn lại, a tâm tình của hắn có chút phức tạp, tài quyết sở ra tay xa xỉ, thay tự mình giải quyết trụ sở, tấm thẻ này số dư còn lại sẽ có bao nhiêu? Hồi tưởng đến Nam Cần biểu lộ, đầy đủ chi tiêu hàng ngày lời nói. 5000. Một bạn. Đám người kia nếu như điều tra qua chính mình sinh hoạt hàng ngày, hẳn phải biết chính mình mỗi tháng chi tiêu 2-3 ngàn như vậy đủ rồi. Giọt, Cố Thận nhìn màn ảnh suy nghĩ xuất thần. Hàng chục hàng trăm ngàn bạn. Kỳ thật Nam Cần lưu cho hắn tiền, không có khoa trường tới cần mấy vị số khả năng xác định hắn mức, nhưng Cố Thận vẫn là tử tế sổ nhiều lần, bảo đảm chính mình không có tính sai. Cố Thận nhìn chằm chằm màn hình, cảm thấy có chút hoảng hốt. 50 bạn. Nam Cần cho thẻ ngân hàng của mình bên trong, cất dòng giã 50 bạn. Đời này, hắn chưa bao giờ từng thấy nhiều tiền như vậy. Chương 16, gia hành chương 16. Dạ Hành bàn luận 50 vạn tiền tiết kiệm phú nhị đại vì sao chỉ mua 100 đồng giá rẻ hai nghe nữ hải thanh âm yếu ớt vang lên. Âm sắc có chút thô ráp, còn trộn lẫn lấy rất yếu sàn sạt dòng điện thanh âm. Cố Thận vừa mới nhét gấp lọt vào thai thức hai nghe, đeo lên mũ lưỡi chai, liền nghe tới chữ linh đoán trách. Cho tới nay, hắn đều cùng nữ hải cách màn hình văn tự giao lưu. Lần thứ nhất toa xe lúc gặp mặt, nghe được thanh âm, đã sớm như mộng nghệ đồng dạng, nhớ mơ hồ. Chữ linh thanh âm rất êm hay, như tinh linh đồng dạng linh hoạt kỳ hảo êm hay, chỉ là không giống mặt mũi của nàng như vậy yếu đuối. Thanh âm này nghe là có sức mạnh, có huyết đủ, nghe khiến người ta cảm thấy an tâm, an ổn. Lần này Cố Thận không cảm thấy mình là đang nằm mơ. Nhanh như vậy liền kết nối lên a. Hắn chăm chú giải thích, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. Còn có điện tử giấy tờ sự tình coi như đã sớm biết tấm thẻ kia bên trong có 50 vạn, hắn đồng dạng cũng sẽ như vậy lựa chọn. Sớm liền đợi đến rồi. Nữ Hải cười cười, có chút bất đắc dĩ, ngươi quên ta là làm cái gì? Điện tử giấy tờ chuyện ta có thể giúp ngươi bãi bình, xóa đi một chút khoản mà thôi, lần sau mua bộ tốt một chút thiết bị à, kỳ thật ban đầu kia cặp mắt kiếng liền rất không tệ. Cố Thận hơi kinh ngạc, chính mình tại trong siêu thị chọn lựa lựa hình tượng. Trừ Linh thấy được, bất quá cũng hợp tình hợp lý, nàng có được cường đại như thế kết nối quyền hạn, thấy cái gì đều không kỳ quái. Bất quá liền hành động lần này mà nói, ngươi còn tính là mua đúng rồi thiết bị. Trừ Linh nói, cần thời gian thực giám sát địa phương quá nhiều, chính ngươi lưu tâm không cần bại lộ liền tốt. Ta tới giúp ngươi theo dõi. Màn đêm buông xuống, rời xa trung tâm thành phố sau, chói mắt nghe hồng quang mang dần dần tan biến. Lao thành khu giống như là một chương im ắng yên tĩnh phai màu bức tranh, sắc thái rõ ràng. Rơi ngày sau từng chiếc đèn đường sáng lên, chỉ có thể chiếu sáng một góc, đen cùng trắng tựa như là bị mực nước cắt ra. Cố Thận dán tại nơi hẻo lánh, vừa vặn ở vào một chiếc đèn đường ánh đèn phạm vi bên ngoài, hắn mặc rộng lượng màu đen quần áo thể thao, giống là một cái lập nên cái bóng, giờ phút này đang trầm mặc nhìn chăm chú phương xa cách xa nhau 100 mét cảnh giới tuyến. 22:45, khoảng cách hành động còn có 15 phút. Hắn sớm 1 giờ đến, tuyển một cái rất tốt vị trí, ở vào giám sát tử điểm, có thể rõ ràng quan sát đến lão lâu chính diện cảnh giới tuyến toàn bộ diện mạo, giờ phút này có thể nhìn thấy tuần thú bảo an đang canh giữ ở cảnh giới tuyến bên cạnh, một chiếc bên trong ba lái tới, dừng sát ở cảnh giới tuyến bên cạnh. Thầy ca nhân viên sớm tới. Cố Thận đang cố gắng điều chỉnh hô hấp, để cho mình tâm cảnh bình tĩnh trở lại, kế hoạch tổng không biến hóa nhanh. Sau đó phải hành động. Nói chung, sẽ sớm 5 phút đến. Có lẽ cái này tại trong kế hoạch đâu. Trừ Linh nhẹ giọng cười cười, ngươi lại nhìn kỹ một cái.
Cố Thận từ nhỏ thị lực cũng không tệ, hắn meo cặp mắt lại, nhìn thấy bên trong ba trên xe đi xuống mấy vị mặc rộng lớn trang phục phòng hộ mang theo mặt nạ nhân viên công tác, một người trong đó tiến lên cùng cảnh giới tuyến trước công tác bảo an nhân viên giao lưu. Những này là phụ trách rút ra hiện trường tin tức sở nghiên cứu nhân viên. Trừ Linh chậm rãi nói, bởi vì kia hai cái tập kích người siêu phẩm giả, bộ phận thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, thân phận đã không cách nào phân biệt, cho nên cần dựa vào một chút kỹ thuật thủ đoạn đến trả nguyên hiện trường. Cố Thận thấp giọng hỏi, nói như vậy, những này nghiên cứu viên đều là tài quyết sở người? Vốn phải là. Trừ Linh đáp lại, ngươi xảy ra chuyện lớn như vậy, Chu Tế Nhân khẳng định phải nghiêm tra vụ án này, tìm hiểu nguồn gốc, theo kia hai cái siêu phàm giả bắt đầu điều tra, bắt được phía sau tổ chức giám sát. Cố Thận nhẹ gật đầu, cùng mình lúc trước suy nghĩ như thế, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, chờ một chút lúc đầu. Hẳn là, người là giao tất ta là thì cá, hảo chết không chết cũng muốn nhảy nhót một chút. Chu Tế Nhân muốn động thủ, những người kia không muốn ngoan ngoãn chờ chết, chỉ cần phá hư chỗ đầu tiên, hủy đi chứng cứ, liền có thể làm được không có chứng cứ. Trừ Linh thanh âm nghe có chút chế giễu ý vị, chân chính nghiên cứu viên còn không có đến, bọn hắn là giả. Cố Thận cái chán chạy ra mồ hôi lạnh. Những này giả các nghiên cứu viên đã lấy ra giấy chứng nhận, xem ra những này phụ trách tuần thú nhân viên bảo an hẳn là thuộc về hoàn toàn người ngoài cuộc, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra mới bị điều khiển đóng giữ. Bọn hắn cũng không có phân biệt ra làm chứng kiện giả tạo, cũng không có ý thức tới sẽ có người giả trang thay ca nhân viên. Đã có người kéo ra cảnh giới tuyến chuẩn bị cho đi. Không cần phải lo lắng, cho hay lúc này mới bắt đầu, đám người này không dễ dàng như vậy là được. Trừ Linh thanh âm giờ phút này mới biến nghiêm trọng, chui vào bản đồ ngươi nhớ không? Hành động sắp bắt đầu. Cố Thận nhẹ gật đầu. Hắn chăm chú nhìn phương xa. Đang lúc nhân viên bảo an chuẩn bị cho đi thời điểm, lão lâu tàn phá trong đêm tối, chậm rãi đi ra một đạo đen nhánh thân ảnh, đưa tay ngăn cản mặc cổng kềnh trang phục phòng hộ nhân viên nghiên cứu. Chờ một chút. Đạo thanh âm này vang lên thời điểm, không chỉ là những cái kia nghiên cứu viên giật mình, ngay cả phụ trách tuần thú nhân viên bảo an cũng choáng. Nơi này đa số nhân viên bảo an tại hỏa hoạn bộc phát trước tiên đổi tới, sơ tán đám người, bảo hộ người bị hại. Bởi vì chuyện xảy ra khẩn cấp, lân cận điều lấy nguyên nhân, làm xong những chuyện này về sau, bọn hắn cần tuân thượng cấp mệnh lệnh, kéo đạo này cảnh giới tuyến. 24 giờ, nghiêm phòng người ngoài tiến vào, vì chính là bảo hộ chỗ đầu tiên, chờ đợi đến tiếp sau tiếp quản nhân viên công tác. Bọn hắn vững tin, không có có người tiến vào qua hiện trường. Thật là đạo thanh âm này rõ ràng là theo cảnh giới tuyến bên trong vang lên. Gặp ủy, lão lâu hắc ám che lấp bên trong đi ra một cái vóc người thon gầy thanh niên, ngũ quan tuấn mỹ, màu da tái nhợt đến giống như hấp huyết quỷ, chính là nhìn yếu đuối, gió thổi qua liền sẽ ngược dường như. Trung Duy tiên sinh, phụ trách bảo hộ hiện trường đội trưởng nhận ra thanh niên thân phận, hắn lập tức đứng nghiêm hành lễ. Trận này đột nhiên xuất hiện hỏa hoạn án dường như liên quan đến cực lớn. Trước tiên chạy đến nhân viên bảo an đạt được mệnh lệnh chỉ có bảo hộ hiện trường bốn chữ, cái khác tin tức hoàn toàn không biết, chỉ biết là tối nay thay ca về sau, vụ án này sẽ bị một cái rất cường đại tổ chuyên án tiếp quản. Đội trưởng biết đến tin tức hơi hơi nhiều một ít, vẹn vẹn so những người khác nhìn nhiều một tấm hình. Cái kia chính là Trung Duy ảnh chủ. Trong truyền thuyết sắp tiếp quản cái kia tổ chuyên án, cái gọi là người phụ trách, chính là trước mắt vị này nhìn yếu đối người trẻ tuổi. Ân. Trung Duy đối đội trưởng lễ phép tính nhẹ gật đầu, tính là gặp qua, chợt lấy ra bản thân giấy chứng nhận, đối cái khác nhân viên bảo an đơn giản làm tự giới thiệu, tổ chuyên án, Trung Duy. Ngài đã sớm tới. Đội trưởng cười khổ một tiếng, vừa mới âm thanh kiệt nhưng làm chính mình dọa sợ, còn tưởng rằng xảy ra điều gì chỗ sơ suất. May mắn là người một nhà. Vừa mới tới. Trung Duy không có giải thích, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, tiếp ban các đồng nghiệp còn chưa tới, ta ngay tại hiện trường trước dạo qua một vòng. Trên thực tế, hắn một mực thủ tại chỗ này. Chỉ có điều những này nhân viên bảo an không có phát hiện mà thôi. Trận này vụ án cùng siêu phàm giả có quan hệ, tiếp vào thông báo trước tiên Trung Duy liền đi tới lao lâu, tại tài quyết sở chuyên viên chạy đến trước, phòng ngừa ngoại ý muốn xảy ra. Trung Duy xuất hiện về sau. Cảnh giới tuyến làm ranh giới, người của hai bên đều biến đến mức dị thường trầm mặc. Mang theo nặng nghề trang phục phòng hộ cùng mặt nạ mấy vị kia tùy hành nhân viên nghiên cứu, mắt trần có thể thấy, động tác cứng đờ một chút. Duy chỉ có cầm đầu người kia không có có dị dạng, từ đầu đến cuối chấn định, chỉ là chậm rãi thu tay lại đem chính mình giấy chứng nhận thu hồi. Trung Duy tiên sinh, vừa mới kiểm tra bọn hắn giấy chứng nhận, con dấu không có vấn đề, đội trưởng cảm giác được dị dạng, ra hiệu đội viên đem cảnh giới tuyến một lần nữa kéo về. A, con dấu thật là không có cách nào ngụy tạo a. Trung Duy đi vào cầm đầu nhân viên nghiên cứu trước mặt, nếu là thật, ta lại kiểm tra một lần tốt. Hắn đưa tay, ra hiệu giao ra giấy chứng nhận. Đối phương chậm chạp đưa ra giấy chứng nhận. Giao thủ một phút này, cái đâm mặt nạ bên trong phát ra trầm muộn tiếng cười. Suy một tiếng, giấy chứng nhận trong nháy mắt bạo đốt, giống như ma thuật sư pháo đông nở rộ. Hỏa diễm chống giống nổ tung. Một màn này không hề có điểm báo trước, bốn phía nhân viên bảo an thậm chí không có thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một chùm đột nhiên sáng ánh lửa văng khắp nơi, giống như súng lệnh khai hỏa. Mấy vị kia mặc rộng lớn trang phục phòng hộ nghiên cứu viên bắt đầu vọt tới trước, thật dày trang phục phòng hộ hạ, thân thể vậy mà như trâu đồng dạng cường tráng, đụng ngã trước mặt nhân viên bảo an. Ngay sau đó tách ra cảnh giới tuyến, hướng về lao lâu bên trong tấn manh phá vây. Phanh. Trung Duy sắc mặt âm trầm, đã sớm chuẩn bị một cước đá nát trước mặt khói lửa. Tốc độ của hắn nhanh đến kinh người, nhìn như thân thể gầy yếu bên trong ẩn chứa tương đối hung hãn lực lượng, quay người một kích đá ngang, chắn ngang lật tung một vị hướng vào phía trong phá vòng vây cường tráng nghiên cứu viên. Chế tạo ra cái này lên hỗn loạn, cầm đầu vị kia ma thuật sư thì là quay người hướng về sau chạy. Trung Duy quay đầu giận quát một tiếng, cản bọn họ lại. Hơn 10 vị nhân viên bảo an cùng nhau tiến lên, đem liều mạng hướng lao lâu bên trong phá vòng vây mấy cái kia cường tráng đám gia hỏa ngã nhào xuống đất. Cái này mấy nam nhân chỉ là thân thể cường tráng, cũng không phải là siêu phàm giả.
nhất định phải bắt lấy cái này cầm đầu ra hỏa. Trung Duy ánh mắt băng lãnh, trong nháy mắt khóa chặt bỏ trốn người kia, đối phương rất giàu hoạt, chạy đến xe buýt cỡ trung bên trong, chuẩn bị lái xe bỏ trốn. Trung Duy hít sâu một hơi, hắn bắt đầu chạy, tốc độ nhanh đến không giống loài người, càng giống là một con báo săn. Tại bên trong ba khởi động trong chớp mắt ấy lên nhảy, Trung Duy lên nhảy, hai tay đào ở trần xe, ngay sau đó chiếc này cỡ trung xe buýt lật tung bụi mù không ngừng oanh minh ra tốc, thân xe giống như rắn lắc lư, điên cuồng trôi đi, Trung Duy thì là như cái đinh đồng dạng gắt gao đinh trụ. Một cái kịch liệt lớn quay lại. Trung Duy nắm giữ cân bằng, mượn lực nghiêng người lăn lộn, một cước đá miệng thủy tinh, rơi vào xe buýt cỡ trung bên trong. Hắn lạnh lùng mở miệng. Đã dám đến, liền không cần đi. Chương 17, câu cá chấp pháp chương 17, câu cá chấp pháp ngay tại lúc này, hành động. Trung Duy khởi hành một phút này, Trừ Linh nghe âm thanh âm vang lên. Đem hô hấp điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất Cố Thận, hai mắt có sắc bén tinh quang chớp tắt. Hắn biết, thời cơ đã đến. Đè xuống vành nón, Cố Thận giống như ưu linh, dựa theo kế hoạch đã định, lách qua giám sát, hướng về lao lâu nhanh chóng sờ soạn, không thể không nói, Trừ Linh kế hoạch thiên ý vô phùng, cuộc động loạn này không chỉ có dẫn ra khó giải quyết nhất vị kia siêu phẩm giả, còn hoàn toàn hấp dẫn nhân viên bảo an chú ý lực. Cố Thận chui vào thuận lợi đến kỳ lạ. Hắn đến lao lâu che lấp, nhanh chóng tiến lên, tại Trừ Linh nhắc nhở hạ chuyển biến Nazi, né tránh giám sát, cuối cùng đi vào bị hai tầng cảnh giới tuyến bảo hộ sân thượng hành lang. Lại tiến lên một bước, chính là hiện trường phát hiện án. 40 giờ trôi qua, hiện trường được bảo hộ rất khá, cơ hồ không có một dạng vật chuẩn bị. Bởi vì hỏa hoạn nguyên nhân, sân thượng ban đầu giám sát đã bị hư hao. Trừ Linh nhắc nhở, nhìn thấy đống kia tấm ván gỗ sao, chân lý chi thức bị ta chôn ở thấp nhất. Cố Thận nhẹ gật đầu, vượt qua phòng hộ tuyến, chậm rãi ngồi xổm người xuống, đeo lên bao tay, rời lên không tính dậy tấm ván gỗ. Một thanh ngân sắc thước, nằm tại trong cho bụi. Vạn hạnh, cây thước không có bị người phát hiện. Đụng chạm đến chân lý chi thức một phút này, Cố Thận dài thở dài một hơi, hắn nắm chặt thước, trước kia căng cứng thần kinh đều biến trầm tĩnh lại, giống như là có một dòng nước trong dốc rách chảy qua trong tim. Hô, tới tay. Cố Thận không có lập tức rút lui, mà là xoay người, nhìn về phía cố kia gần trong gang tấc thi hải, cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn xem. Vị này siêu phàm giả đã sớm bị hỏa diễm đốt cháy thành than, quần áo phá hủy thành cho tàn, chỉ còn lại một bộ khô cạn cháy đen khung xương. Vật tới tay, hiện tại có thể rút lui. Trừ Linh nhắc nhở một tiếng, nhưng Cố Thận không có động tác, mà là thấp giọng hỏi, tài quyết sở kỹ thuật thủ đoạn là cái gì? Nữ hài giật mình. Đồng dạng kỹ thuật thủ đoạn là thông qua huyết dịch, xương cốt, dịch thể rút ra DNA, tại biển sâu kho số liệu bên trong tìm kiếm nguyên chủ. Chỉ có điều bị siêu phàm lực lượng phá hủy sinh mệnh, gen có thể sẽ đổi biến, loại thủ đoạn này có thể sẽ mất đi hiệu lực. Nàng chậm rãi nói, lần này tài quyết sở có thể sẽ điều động tinh thần hệ siêu phàm giả, thông qua bảo tồn hoàn hảo chỗ đầu tiên tiến hành chất tả. Thủ đoạn có rất nhiều, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Xương ngón tay. Cố Thận bỗng nhiên mở miệng, nói, người này xương ngón tay thiếu một đoạn. Trừ Linh giật mình, bởi vì giám sát thiếu thốn, cho nên nàng không cách nào quyền điều động hạ. Đến quan sát Cố Thận giờ phút này tình huống hiện trường, nàng chỉ có thể cùng Cố Thận tiến hành giọng nói giao lưu. Nhưng mặc dù có video, lại có thể thế nào? Ai sẽ tại như thế âm u hoàn cảnh hạ chú ý tới? Cố kia bị đốt thành than cốc thi hải, ngón út xương ngón tay thiếu một đoạn. Cái này đoạn xương ngón tay thiếu thốn, mang ý nghĩa đã có người sớm lấy đi hiện trường mấu chốt chứng cứ. Là cây tiên sinh. Cố Thận thấp giọng nói, sân thượng bảo hộ chỉ là ngụy trang, nên rút ra tin tức sớm đã bị rút ra, hắn đã sớm bố trí xong cục bọn người vào cuộc. Đã sớm chuẩn bị. Như vậy trấn thủ tại lão lâu cái kia siêu phàm giả, làm sao lại tùy tiện rời đi? Cố Thận trong đầu xuất hiện một câu. Thả dây dài, câu cá lớn. Cố Thận, nhanh lên rời đi nơi này. Trừ Linh thanh âm đột nhiên khẩn trương, có siêu phàm giả xuất hiện, một vị. Không, hai vị. Bọn hắn ngay tại hướng nơi này dựa sát vào. A Cố Thận phản ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn bước nhanh đứng dậy, đi vào sân thượng, tùy ý thoáng nhìn, liền có thể nhìn thấy bốn phía phiêu cấp trắng loãng cái chăn nhuộm đầy văng khắp nơi tinh hồng vết máu, nhìn thấy mà giật mình, liền hắn đều rất khó tin tưởng đây là mình làm ra tới chuyện. Chắc không được tài quyết sở những người kia muốn cho mình ép cấp đánh giá. Cái này đích xác là ma quỷ khả năng làm ra chuyện. Không có đoán sai, cây tiên sinh rút ra một đoạn chỉ, còn có sân thượng máu tươi, cái này hai hạng chứng cứ đã đầy đủ dùng để ngược dòng tìm hiểu tổ hợp gen. Chính mình hôn mê cùng nghĩ cách cứu viện chi tiết là cơ mật, cây tiên sinh đã từng đến qua hiện trường phát hiện án cũng là cơ mật. Mong muốn phá hư hiện trường tiêu hủy chứng cứ những tên kia, hoàn toàn không biết rõ những tin tức này, chỉ có thể bị động lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Chắc đao đã giơ lên. Xa lưới người chỉ có thể nhận lấy cái chết. Soạn, sân thượng phong thanh lạnh đầu xương. Cố Thận nắm chặt thước, nhảy xuống, lần này hắn không có sử dụng quá nhiều tinh thần lực đi tưởng tượng hùng vĩ cảnh tượng, chỉ là tưởng tượng sau lưng mình có gió thư phát triển trở thành hai cánh. Thước vang lên một đạo thanh minh. Lạnh thấu xương cùng phong nâng thân thể, đem hắn nhu hòa đẩy ra một đoạn khoảng cách. Thiếu niên tại trong gió đêm lướt đi, vững vàng rơi vào hơi thấp kia tòa nhà lao lâu mái nhà. Cố Thận, ngươi so ta tưởng tượng bên trong còn muốn thông minh. Rời đi chật chội lâu đạo không gian sau, Trừ Linh tầm mắt cũng theo đó biến rộng, nàng nhìn thấy thiếu niên ngự phong một màn kia. Chỉ là lần thứ hai sử dụng chân lý chi thước, Cố Thận đã nắm giữ quyết khiếu. Thật là khiến người sợ hãi than năng lực học tập. Sau khi rơi xuống đất, Cố Thận ngay tại chỗ nút, ẩn nấp trong bóng đêm. Hắn nhếch miệng cười cười, sắc mặt rõ ràng biến so trước đó tái nhợt ba phần. Ngoại giới thanh âm tại lúc này có chút chói tai, trận trận nhói nhói thẳng đến não hải. Cố Thận phát hiện, chính mình tại vận dụng thức về sau một đoạn thời gian, không cách nào tập trung lực chú ý, tinh thần là khuyết tán, đây cũng là vận dụng thức tác dụng phụ, khả năng cùng chính mình không thuần thục có quan hệ, cũng cùng tinh thần lực không đủ cường đại có quan hệ. cố gắng hít thở sâu mấy lần, mới đem tinh thần điều chỉnh trở về. Đối với hắn mà nói, cố gắng cụ tượng ra hình tượng cũng không khó, thước nơi tay, mở ra không thành vấn đề. Nhưng vận dụng chân lý chi thức tiêu hao, lại là không nhỏ hai hoàng ẩm. Chân lý chi thức sử dụng, tựa như là công tắc nguồn điện mở ra quan, chỉ phải vận dụng dù là một giây, cũng biết tiêu hao không ít tinh thần. Vừa mới chỉ có vài giây đồng hồ, chính mình cũng có chút ăn không tiêu. Cái này không thể được a. Không biết rõ cây tiên sinh bên kia có hay không chuyên môn ma luyện tinh thần lực phương pháp huấn luyện cửa. Cố Thận thầm hạ quyết tâm, chân lý chi thức hiện tại xem như hắn tự thân chỗ dựa lớn nhất, bảo mệnh át chủ bài. Sau khi trở về, nhất định phải tăng lên tinh thần lực, khả năng tốt hơn khống chế. Người vừa mới nói, cảm ứng được có siêu phàm giả tiếp cận. Cố Thận sang ngồi âm u nơi hẻo lánh, mấy phút sau mới thở ra hơi. Ân, đúng vậy. Trừ linh ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, chỉ có điều, hai cái này siêu phàm giả không phải cùng lúc xuất hiện. Dĩ nhiên không phải. Cố Thận thấp giọng cười cười nói, xem ra ngươi cũng không phải toàn trí toàn năng a. Trừ linh càng thêm cuốn hoặc. Tài quyết sở ở lại trấn thủ siêu phàm giả chúng kế điệu hộ Lý Sơn, nhưng cái này, nhưng thật ra là gậy ông đập lưng ông. Cố Thận lời ít mà ý nhiều, cái kia kháng thủ giả rời đi, chân chính cá lớn mới có thể hiện thân. Mà lúc này, cũng liền nên tu lưới. Trừ linh giờ mới hiểu được, ngươi nói là, ta kiểm chắc đến hai vị kia siêu phàm giả, trong đó có một người đến từ tài quyết sở. Đúng vậy, cái kia ở phía trước lẫn vào lão lâu, hẳn là muốn hủy đi sân thượng hiện trường, thật tình không biết mình đã bị để mắt tới. Cố Thận cảm thấy có chút buồn cười, loại hành vi này, chúng ta tên gọi tắt câu cá chấp pháp. Vừa dứt lời, ầm ầm, phía trên lão lâu sân thượng cửa thông đạo, có một đạo bạo phá khí lưu thanh âm nổ lên. Hai thân ảnh, một trước một sau, xô ra sân thượng chật hẹp đầu đường. Cố Thận ẩn trong bóng đêm, ngước đầu nhìn lên. Hắn thấy được quen thuộc áo khoác thân ảnh, tư thế hiên ngang, hai tay song đao, chém vào treo đủ, ép đến đối diện không hề có lực hoàn thủ. Đêm nay còn có chuyện khẩn yếu, liền không giúp ngươi. Thì ra nam cần cái gọi là chuyện khẩn yếu, chỉ phải là cái này. Cố Thận nhẹ nhàng thở ra, may mắn tốt chính mình chọn thời cơ chính xác, hơn nữa thoát thân kịp thời. Trận chiến đấu này là nghiêng về một bên. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nút đằng sau. Ngàn vạn đao quang trong đêm tối nở rộ. Nương theo lấy một đạo phẫn nộ cùng tiếng rít thê lương, cái kia đáng thương bỏ ngựa bị hoàng tức một đao chọn xuyên vai đầu, treo ở trên sân thượng không. Áo khoác bay phất phới. Nam cẩn lực cánh tay kinh người, lập tức 90 độ, mũi đao chọn dây rủa nam nhân, nàng nhẹ giọng mở miệng, lại cử động, liền đem người giết chết. Tê đối phương cắn chặt hàm răng, túi đầu mắt nhìn treo vị trí. Nơi này chính là có 11 tầng lầu cao. Lấy mình bây giờ thương thế, nếu như tránh thoát mũi đao, cứ như vậy té xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hơn nữa cái nữ nhân điên này, sức chiến đấu cũng thật là đáng sợ. Một phen suy nghĩ, hắn lựa chọn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không dãy rủa nữa. Nam cẩn mặt không biểu tình chấn đao, một vệt ngân quang trở vào bao, như ném đống cát đồng dạng, đem cái này đã tàn phế siêu phàm giả mạnh mẽ quăng xuống đất. Ân. Nàng đỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt tiếp cận liền nhau kia tòa nhà lao lâu, tiếp cận che lấp bên trong cái nào đó điểm. Vì sao cảm giác có người tại rình mò chính mình? Nam cẩn một lần nữa giơ đao lên, mũi đao nhắm ngay chính mình cảm ứng bên trong vị trí đó, cường đại đao thế mãnh liệt mà ra. Trước tiên lùi về đầu, trốn ở sân thượng to lớn cái hũ mặt sau Cố Thận, hô hấp đột nhiên biến cứng đờ. Nữ nhân hư này sức cảm ứng cũng quá cường đại a. Cách xa như vậy, nàng sẽ không cần đưa đao a. Cố Thận phía sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trực giác của hắn nói với mình, nếu như Nam cẩn thật đưa đao, chính mình có thể sẽ bị xoắn thành mảnh vỡ. May mắn, mảnh này bàng bạc đao thế trôi lơ lửng mười mấy giây sau, chậm rãi tiêu tán. Không có cảm thấy được siêu phàm giả khí tức. Là ta quá lo lắng a. Nam cẩn giãn ra lông mày, việc cấp bách là đem nam nhân ở trước mắt mang về. Nàng thu hồi ngân đao, nhảy về sân thượng, cầm lên nửa chết nửa sống đống cát, buồn bã nói, đi với ta một chuyến a. Chương 18, người bị tình nghi chương 18, người bị tình nghi dương quang minh mị sáng sớm. Cố Thận ngồi dậy, duỗi thật to lưng mỏi, rủi rủi con mắt. Mèo con nào đó quýt mèo dị thường nhu thuận, đàng hoàng nằm tại ban công, cầu cứu giống như thấp giọng ai đoán một câu. Cố Thận lại rủi rủi mắt, xác định chính mình không nhìn lầm. Nói chính xác, quýt mèo là nằm tại ban công cái kia áo khoác nữ nhân trong ngực. Giờ này phút này, không có thử một cái liếm láp lông tóc, hiển nhiên là ngồi không yên, nhưng trở ngại một vị nào đó sinh vật cao cấp tự thân tán phát uy áp, lại không dám tự tiện rời đi. Đại ca, ngươi là vào bằng cách nào? Nam cẩn thích trí nằm tại trượt tuyết trên ghế xích đu, hình tròn nhỏ bàn trà trong suốt trên mặt bàn, bày biện tinh xảo bánh mì nướng trứng tráng còn có cà phê. Giờ phút này đang bưng một sấp báo chí, tắm rửa lấy ấm áp cùng húc dương quang cùng gió nhẹ. Áo khoác nữ nhân bình tĩnh hỏi lại, ngựa khí muốn bao nhiêu tự nhiên có nhiều tự nhiên, ta giao tiền thuê phòng, ta vì cái gì không thể vào đến? Cố Thận trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Tối hôm qua ngươi đi đâu? Nam cẩn nhấp miệng cà phê, đột nhiên hỏi. Cố Thận gãi đầu một cái, đi ra ngoài mua ít đồ, sau đó ngủ thiết đi, mấy ngày nay thực sự quá mệt mỏi. Môn tự vấn lòng, cái này nói thật là lời nói thật, ta mấy ngày nay xác thực quá mệt mỏi. Tối hôm qua hành động kết thúc, Cố Thận trở lại nhà trọ đã là rạng sáng, có lẽ là lại một lần vận dụng chân lý giới xích nguyên nhân, thể xác tinh thần đều mệt. Câu trả lời này thiên y vô phùng, Trừ Linh đã giúp mình xóa đi nhà trọ xuất nhập ghi chép. Ân quả nhiên, Nam cẩn vừa mới chỉ là thuận miệng hỏi một chút, nàng chợt lại hỏi, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Cố Thận nhẹ nhàng thở ra, kia, tới trước một tin tức tốt. Hỏa hoạn án điều tra có đột phá. Nam cẩn gấp tờ báo lại, quay đầu nhìn xem thiếu niên, đêm qua có người muốn hủy thi di tích, bị chúng ta bắt lấy. Cố Thận vẻ mặt chưa tỉnh ngủ dáng vẻ, không hiểu hỏi, chúng ta là chỉ? Bởi vì duyên cớ của ngươi, lão sư cố ý theo Thanh Hà khu những thành thị khác điều tới hai vị cường lực tay chân. Cố Thận nghe mơ hồ cảm thấy tê cả da đầu. Liên Nam Cẩn đều xưng là cường lực tay chân ra hỏa, nên khủng bố đến mức nào? Tối hôm qua truy đi ra là một vị, còn có một vị, chính mình hẳn là thẳng đến rời đi đều không có gặp phải. Nhìn thấy Cố Thận phản ứng, Nam Cẩn cảm thấy rất hài lòng, nàng thản nhiên nói, ngươi cũng có thể gọi bọn họ. Sư Minh, sư tỷ. Cố Thận có chút ngượng. Tài quyết sở xét duyệt ngày định ra tới, tại sao 15 ngày? Nam Cẩn dường như nói một cái không đủ chú ý việc nhỏ, hai vị này sư minh sư tỷ là đến cấp ngươi đặc huấn. Dạng này A Cố Thận lập tức minh bạch. Đấy lòng của hắn hơi hơi dễ dàng một chút, đặc huấn đối với mình mà nói là một chuyện tốt, bên ngoài người khả năng không rõ ràng, chỉ nhìn một cách đơn thuần hồ sơ, cảm thấy tên tiểu tử này thiên phú dị bẩm. Có thể cái gọi là S cấp đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng, Cố Thận chính mình lại biết rõ rành rành. Nếu như cứ như vậy đi tham gia xét duyệt, hắn sợ hai kết quả cuối cùng sẽ làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Kỳ thật hai vị sư minh sư tỷ là đến giúp đỡ điều tra hỏa hoạn án, không nghĩ tới bọn hắn xem hết hồ sơ, đều biểu thị muốn nhìn ngươi một chút vị này dị bẩm thiên phú người mới. Nam Cẩn núi bay, bọn hắn lúc trước đều là xét duyệt cầm xuống A cấp cho điểm quái vật, muốn gặp ngươi một lần vị này kinh động đặc xá lệnh người mới có cỡ nào biến thái, vô cùng hợp lý a. Vô cùng hợp lý. Cố Thận có chút đau đầu. Hắn đại khái có thể đoán được, vì cái gì trong vòng một đêm, Nam Cẩn đối với xét duyệt thái độ đã xảy ra cải biến. Không khó coi ra, cây tiên sinh mạch này thắt ở tại quyết sở địa vị là cực cao. Nếu không, cũng không có khả năng nhường nghị hội đại nhân vật xuất động đặc xá lệnh. Nhưng chính như Thanh Hà chính án lời nói, vận dụng đặc xá lệnh chuyện này là cần gánh chịu áp lực. Nếu như không có đoán sai, nộp tiền bảo lãnh chính mình về sau cây tiên sinh liền không có xuất hiện qua, nhất định là bây giờ tại quyết sở nội bộ đang tại xử lý tương quan tranh luận. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức xấu là cái gì? Tin tức xấu chính là đêm qua tại quyết sở nội bộ đối đặc xá lệnh chuyện mở một trận trọng lượng cấp hội nghị. Nam Cẩn nghiêm túc nói, Đông Châu các đại khu nhân vật đại biểu đều đúng lao sư tiến hành khiển trách, có người còn tiến hành tội. Quả nhiên, như chính mình lúc trước châu nghi như vậy, đặc xá lệnh cũng không phải dễ dàng liền có thể cầm tới. Vạch tội. Cố Thận kinh ngạc, nghiêm trọng như vậy a? Kỳ thật vạch tội ngược không có gì, bởi vì vì lao sư phong cách hành sự nguyên nhân, mỗi năm đều có vạch tội. Nam Cẩn nâng chán, nói, nhưng lần này chỉ sợ tình thế sẽ nghiêm trọng một chút, thật vất vả tìm tới một cái cơ hội, tài quyết sở những người kia mau đủ lực lượng, mượn đặc xá lệnh nổi lên tài quyết sở các đại khu người phụ trách, nhất trí cho rằng đặc xá lệnh dùng ở trên thân thể ngươi là không ổn. Nam Cẩn cười khổ nói, bất quá những này áp lực, liền không liên quan gì đến chúng ta. Cùng nó lo lắng lao sư, không bằng lo lắng chính ngươi. Cũng là Cố Thận dưới đáy lòng lẩm bẩm nói, nếu như ta không có thông qua xét duyệt, tình huống như vậy liền thật không xong. Cho đến bây giờ, hắn còn không có quá chậm tới, Trừ Linh cũng tốt, Cây Tiên Sinh cũng được, bọn hắn đều biểu hiện ra đối với mình xem trọng, có thể Cố Thận đáy lòng thực sự có chút hư. Đến bây giờ còn không có siêu phàm thức tỉnh, lấy cái gì đi đối mặt xét duyệt? Đúng rồi, còn có một chuyện, liên quan tới hỏa hoạn án. Nam Cẩn nói rằng, vụ án này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cố Thận khó hiểu nói, tối hôm qua không phải bắt được phạm nhân a? Hỏa hoạn án hẳn là rất nhanh liền có thể cáo phá mới đúng, vụ án này so với chúng ta trong tưởng tượng muốn phức tạp. Nam Cẩn lắc đầu, nàng đứng người lên, trong ngực ít mèo thừa cơ nhanh như chớp chạy đi. Cố Thận, ngươi chỉ sợ không có nhiều thời gian như vậy nghỉ ngơi, vẫn là cùng ta tự mình đi xem một cái tình huống a. Chương 19, Thi Mộng. Chương 19, Thi Mộng. Nam Cẩn mang theo Cố Thận đi tới một tòa đại hạ địa để tầng 2. Nơi này là tài quyết sở một chỗ giam giữ chỗ. Cầm tù trong phòng, ánh đèn bỏng mắt, mấy người mặc sau lưng đại hán bị ngũ hoa lớn buộc, cơ bắp sôi sục. Theo bị chế phục đến bây giờ, bọn hắn còn tại kiên trì dãy rủa, hơn nữa khí lực hết sức kinh người, loảng xoảng bang tiếng va chạm cách vách tường đều có thể nghe thấy. Cố Thận liếc mắt nhận ra mấy người này thân phận. Theo thể trạng đến xem, bọn hắn chính là tối hôm qua giả mạo nghiên cứu viên. Hắn hỏi, mấy người này chính là tối hôm qua bắt được nghi phạm a? Là, cũng không phải. Nam Cẩn lắc đầu, bọn hắn nhưng thật ra là bóng bầu dục vận động viên. Bóng bầu dục? Vận động viên? Khó trách. Cố Thận hồi tưởng lại ngày hôm qua hình tượng, mấy người này đột phá cảnh giới tuyến lúc biểu hiện, quả thực giống như là dã thú. Nam Cẩn điều đi toàn bộ tin tức bình phong. Mấy người này tin tức hồ sơ một vừa phù hiện. Nàng thở dài, những người này đều là đại đẳng thị nghiệp dư bóng bầu dục vận động viên, cho tới nay đều là tốt đẹp công dân, không có phạm pháp ghi chép. Bởi vì bị tinh thần hệ siêu phàm giả thôi miên, cho nên xuất hiện nhận biết chướng ngại tinh thần hệ siêu phàm giả. Cố Thận nhíu mày, nhận biết chướng ngại? Bọn hắn cho là mình là phẫn nộ châu đực. Một đạo xa lạ giọng nữ ung dung nói. Cố Thận mừng rỡ, hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại, còn lại một vị siêu phàm giả tối hôm qua không hề lộ diện, vị này hẳn là Nam Cẩn nói tới sư tỷ. Đã thấy nơi hẻo lánh bên trong chậm rãi đi ra một vị màu xám liền mũ áo váy ngắn thiếu nữ, cái đầu không cao, khuôn mặt non nớt, mặt em bé hài nhi phỉ, nhìn chỉ có 15-16 tuổi. Cái kia trốn ở phía sau màn giá hỏa rất thông minh. Mặt em bé thiếu nữ chậm rãi nhấm nuốt kẹo cao su, bên kia thẩm vấn vừa mới kết thúc, rất không may, ngươi cùng Trung Duy bắt được giá hỏa, đều chỉ là bị thôi miên quân cờ. Màu xám liền mũ áo thiếu nữ đem kẹo cao su thổi ra một cái rất lớn bong bóng, nàng nhiều hứng thú đánh giá Cố Thận, ở sau lưng hắn che lấp bên trong, đứng đấy một cái ủ rột thanh niên tuấn mỹ, giống nhau đối Cố Thận quăng tới thiện ý xem kỹ ánh mắt. Thiếu nữ cười nói, đây chính là vận dụng đặc xá lệnh bảo vệ cái kia S cấp người mới sao? Ân. Nam Cẩn nhẹ gật đầu, trịnh trọng đối Cố Thận giới thiệu, hai vị này là La Nhị sư tỷ, Chu Duy sư minh. Sư tỷ? Cố Thận giật mình, kinh ngạc hỏi, sư tỷ thì ra còn trẻ như vậy sao, nhìn qua so ta tuổi tác còn nhỏ đâu. Thổi bánh phao đường thiếu nữ trước kia không có biểu tình gì trên mặt, nhiều một vẻ ý cười, tiểu tử ngươi nói ngọn, biết nói chuyện liền nhiều lời điểm. Trung duy sư huynh cũng cười, hắn nhìn về phía Cố Thận. Ánh mắt đối mặt một phút này, Cố Thận trong đầu trống rỗng xâm nhập một thanh âm. Chính là Trung duy thanh âm, rất nhiều năm trước, bởi vì nào đó trận siêu phàm sự kiện nguyên nhân, La sư tỷ thân thể biến thành bộ dáng bây giờ, xương cốt tuổi tác vĩnh viễn đỉnh chỉ lưu tại 15 tuổi, trên thực tế nàng đi theo cây tiên sinh học tập tu hành thời gian lâu nhất, thực lực cũng mạnh nhất, là tất cả mọi người tán đồng tôn kính, chính cống lớn sư tỷ. Thanh âm này là siêu phàm lực lượng một loại khác vận dụng a. Cố Thận phát hiện cái này thanh niên tuấn mỹ, cùng mình đêm qua rình mò đến hung hãn bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Trung duy truy sát vị kia ma thuật sư lúc biểu hiện, tương đối sắc bén quả quyết, tựa như báo săn, nhanh, chuẩn, hung ác, làm người sợ hãi. Đây là một cái đối với địch nhân không lưu tình chút nào nhân vật hung ác, mà đối với mình vị này cây tiên sinh nhận lấy người mới thì là vô cùng ôn hòa. Siêu phàm lực lượng ảnh hưởng duyên cớ, La sư tỷ mặc dù nhìn cái đầu rất nhỏ, nhưng nàng là thật rất mạnh, tài quyết sở bên trong trần nhà. Trung duy truyền đưa tới tiếng lòng dị thường chăm chú. Ngươi về sau sẽ minh bạch trần nhà ý tứ chân chính. Cố Thận chăm chú nghe xong, hướng Trung duy mơ hồ ném đi ánh mắt cảm kích. Dưới mặt đất tầng hai nơi hẻo lánh, có hai gian nghiêm mật trông coi phòng giam, uy cách cực cao. Đêm qua ma thuật sư cùng chui vào người đều bị giam ở chỗ này. Hai người kia mặc dù là siêu phàm giả, thực lực lại rất bình thường, thậm chí không có trải qua hệ thống huấn luyện. La Nhị chậm rãi nói, trốn ở phía sau màn kia cái tinh thần hệ siêu phàm giả, hẳn là có được thi mộng tương tự năng lực. Hắn cho những người này bố thí mấy tầng mộng cảnh, điên đảo chân thực cùng hư ảo, lại thực hiện tiềm thức chỉ dẫn. Cho đến bây giờ, hai cái này siêu phàm giả còn không rõ ràng lắm mình làm cái gì thi mộng. Ân, đem đối phương ý thức kéo vào hư ảo thủ đoạn, được xưng là thi mộng, bình thường chỉ có tinh thần hệ siêu phàm giả khả năng thi triển, theo thời gian chuyển rời, mộng cảnh sẽ từ từ phá hủy. Tới hiện tại bọn hắn còn không có thanh tỉnh, giải thích rõ song phương thực lực sai biệt rất lớn. Nhìn thấy Cố Thận mặt mũi tràn đầy hoang mang bộ dáng, La Nhị nhíu mày hỏi, Nam Cẩn, hắn thế nào cái gì cũng không biết. Chuyện đột nhiên xảy ra, còn chưa kịp giải bảo. Nam Cẩn nói, hỏa hoạn trước án, hắn vẫn là từ đầu đến đuôi người bình thường. Hiện tại kỳ thật cũng là. Cố Thận trong lòng yên lặng oán thầm. Thời gian cấp bách, chúng ta chỉ có 15 ngày. Nàng hít vào một hơi, sau 15 ngày. Cố Thận đem đứng trước tài quyết sở xét duyệt trận này xét duyệt vẫn là rất trọng yếu, năng lực bình xét cấp bậc càng cao, đạt được tài nguyên thì càng nhiều. Những ngày này, chúng ta cũng sẽ dốc toàn lực điều tra hỏa hoạn án. Trung duy nếu mày, chỉ là cái này lên vụ án ghen chứng cứ, rút ra phân biệt, đều cần thời gian. Như thế nào đi nữa gấp, đều không dùng. Lần này bố cục, đã xem như đã thảo kinh xả. La Nhị nói, đối phương thất thủ sau, liền biết không có khả năng ngăn cản chúng ta rút ra hiện trường tin tức, hẳn là sẽ không lại mạo hiểm vào cuộc. Về phần đêm qua bắt được những này người bị tình nghi khảo vấn, đều là không có chút ý nghĩa nào. Trừ phi bắt được phía sau màn bị kia tinh thần hệ siêu phàm. Tốt, nhiều lời vô ích. La Nhị đưa tay nhấn một cái chốt mở, thản nhiên nói, vừa vặn dưới mặt đất tầng 2 liền có một cái sân luyện tập, đặt vấn trước đó, để chúng ta đến nhìn một chút, tương lai tiểu sư đệ tiêu chuẩn như thế nào a. Cuối vách tường xoay chuyển, một cái nặng nghề kim loại mật cửa mở ra. Tiếp lên trước mắt tầm mắt bỗng nhiên trống trải, rất khó tưởng tượng nhà này đại hạ địa để vậy mà có thể chuyển ra trống trải như sân bóng đồng dạng không gian. Đây là tài quyết sở chuyên môn là siêu phàm giả chuẩn bị sân luyện tập, đập vào mắt là đầy màn màu xám trắng điều, trong phòng quanh quẩn túc sát chi khí. Cơ sở súng ống, biếm ngắm, cận chiến loại hình đao kiếm dao găm đều bày ở đưa vật trên kệ. Kia phần hồ sơ vụ án ta xem qua. La Nhị mỉm cười nói, hoàn toàn chính xác. Cảnh tượng rất kinh người, hai cái siêu phàm giả không hề có lực hoàn thủ bị đồ tể, nhưng để cho người ta hoang mang hơn là, một cái bị lưỡi dao tháo thành tăng khối, một cái khác thì là bị ngọn lửa thiêu cháy thành cho bụi. Bởi vì các nơi trên thế giới siêu phàm lực lượng vẫn đang không ngừng khôi phục. Chúng ta chế tác siêu phàm hệ thống ra phả đồ hàng năm đều tại đổi mới, hoàn thiện, cho nên tài quyết sở cũng không thể trước tiên xác định, ngươi thức tỉnh lực lượng thuộc về đã biết siêu phàm. Nhưng bất luận cụ thể lực lượng vì sao, đều chạy không khỏi ba đại phân loại. Chủ điều khiển ý niệm tinh thần hệ, khống chế nguyên tố tự nhiên hệ, tiến hóa nhục thân cường công hệ. Theo hiện trường đến xem, người rõ ràng cho thấy hai loại hoàn toàn khác biệt siêu phàm lực lượng. Toàn bộ Đông Châu đều không có mấy người làm được, thật là khiến người sợ hãi than thần tích. Hiện tại, nhường ta nhìn người sâu cạn. La Nhị nhìn về phía Cố Thận, dùng thức tỉnh lực lượng, ra tay với ta, không nên để lại lực. Chương 20, sư tỷ chương 20, sư tỷ dùng thức tỉnh lực lượng, ra tay với ta, không nên để lại lực. La Nhị mở miệng về sau, khoát tay áo, ra hiệu Nam Cẩn cùng Trung Duy cách xa một chút. Ngay sau đó, nàng nhắm hai mắt lại. Thiếu nữ đem một cái tay đeo tại sau lưng, một cái tay khác chỉ chính mình mi tâm. Tới đi, ra tay. Cố Thận cái chán chảy ra mồ hôi. Hắn căn bản cũng không có thức tỉnh cái gọi là siêu phàm lực lượng, chân lý tri thức mặc dù mang theo trong người, nhưng giờ phút này không có khả năng xuất ra phát động, bí mật này cần phải cẩn thận bảo tồn. Thế nào ra tay? Căn bản không có cách nào ra tay. Nam Cẩn ôm đao yên lặng lui lại, cùng Trung Duy đứng chung một chỗ, tĩnh tĩnh chờ đợi. Cố Thận tiên phú cường đại, chỉ ở trong hồ sơ thể hiện, bọn hắn còn không có tự mình gặp qua. 5 giây, 10 giây đồng hồ. Sân huấn luyện an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. La Nhị chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt của nàng lại không có thất vọng, bình tĩnh như là một chiếc gương, cười nhạt nói, quả nhiên, không sử dụng ra được a. Ngươi dường như cùng tại quyết sở bên trong những lao gia hỏa kia phỏng đoán khác biệt a. Ngươi bây giờ đi tham gia xét duyệt lời nói, tình huống rất tồi tệ a. Cố Thận muốn nói lại thôi, chỉ có thể trầm mặc. Tốt. Một cái tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn. Cố Thận cảm thấy một trận gió hơi thở xuống tới. Hắn căn bản cũng không có thấy rõ, La sư tỷ là hành động như thế nào, chỉ một nháy mắt liền đi tới bên cạnh mình. Không cần nội trí, bởi vì siêu phàm lực lượng tiêu hao mà dẫn đến không cách nào vận dụng tình huống chỗ nào cũng có. La sư tỷ cười khẽ, cái này không vừa vặn đã chứng minh, ta cùng Trung Duy lại tới đây là có giá trị a. Cố Thận giật mình, hắn nhìn về phía sau lưng, thấy được Trung Duy sư minh nụ cười. Bọn hắn đều cho rằng chính mình là bởi vì tiêu hao cho nên không cách nào vận dụng siêu phàm chi lực a. Bất quá vẫn là phải đem vận mệnh tận khả năng nắm giữ tại trên tay mình. La Nhị xoay người hướng về sân luyện tập bảy đầy đao kiếm đưa vật giá đi đến. Sau 15 ngày chính là khảo hạch, hiện tại bắt đầu mỗi một giờ đều 10 phần trọng yếu. Giờ này phút này đặc huấn đã bắt đầu, nàng đi vào to lớn đưa vật giá trước. La sư tỷ không có bất kỳ cái gì động tác, cả tòa đưa vật giá bỗng nhiên bắt đầu rung động, những cái kia mở qua phong đao kiếm duệ khí từng cái liên tiếp huyền không hiện lên. Phải biết những hợp kim này chế tạo trang bị trọng lượng cực nặng, có vài chục cân, chưa vấn luyện trưởng thành nam tính mong muốn múa đều có chút phí sức. Cái này mấy chục thanh đao kiếm duệ khí tính cả tới có gần ngàn cân a. La Nhị chậm rãi quay người, cùng lúc đó từng thanh đao kiếm theo nàng cùng nhau thay đổi mũi nhọn, giống như con cá đồng dạng trong không khí ngao du, chập chờn lưỡi đao thân phát ra trong trẻo giòn vang. Nàng hỏi một màn này có phải hay không rất quen thuộc. Cố Thận giống như gặp quỷ nhìn xem La sư tỷ. Giờ phút này La Nhị phương viên 10 mét bị đao kiếm mũi nhọn chỗ lấp đầy, cực kỳ giống chính mình lần đầu vận dụng chân lý chi thước, mong muốn mô phỏng nam cận đao vực cảnh tượng. Nàng là thế nào phúc khắc cây thước bí mật bị phát hiện sao? Ta vận dụng chắc tả. Nàng mỉm cười, ta đêm qua đi đến hỏa hoạn hiện trường, nơi đó chuyện đã xảy ra. Thông qua chắc tả, ta trở lại như cũng một bộ phận. Bản muốn thông qua chắc tả trực tiếp xác định ngươi siêu phàm năng lực, nhưng cũng tiếc, chắc tả bên trong ngươi hình tượng quá mơ hồ. Ta siêu phàm năng lực, hẳn là cùng tinh thần lực có quan hệ. May mắn, cây thước không có bị phát hiện. Cố Thận đấy lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn giả bộ suy đoán, chậm rãi nói, Trừ Linh đề cập tới chắc tả. Đây là tinh thần hệ chuyên môn lực lượng, xem ra La sư tỷ là một vị tinh thần hệ siêu phàm giả. Chính mình vận dụng chân lý chi thước, theo một ý nghĩa nào đó cũng chính là tinh thần lực cụ tượng hóa, dạng này lý do thoái thác hẳn là sẽ không bị phát giác ra chỗ sơ suất. Thước vận dụng sau phản vệ dị thường tấn mãnh, Trừ Linh nói là cùng mình tinh thần lực không đến quan. Lần này La sư tỷ đặc huấn, vừa vặn có thể đến giúp chính mình. Cố Thận hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói ra bản thân triệu chứng, hỏa hoạn về sau, luôn cảm giác chính mình tinh thần lực bị rút khô. Năm hai ngày, trong đầu vẫn dốc tuyết, khó mà tập trung lực chú ý, hơn nữa thường xuyên cảm nhận được kim châm thống khổ. La Nhị lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Hiện tượng bình thường. Người tinh thần lực quá yếu. Xem ra đây là cần nghiêm khắc huấn luyện một hạng. Nàng gây vây tay. Trung Duy cùng Nam Cẩn đều nhích lại gần. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực không chế. Tài quyết sở xét duyệt kỳ thật rất đơn giản, liền theo cái này bốn cái phương diện khảo hạch người mới. Bất luận là tam hệ bên trong hệ nào, đều có thể tại bộ này tứ giác cho điểm hệ thống ở bên trong lấy được khách quan đánh giá. La Nhị bỗng nhiên nâng lên hai tay, đưa lưng về phía sân huấn luyện chống trải không gian. Đoàn kia lơ lửng đao quang kiếm ảnh, bỗng nhiên bạo động, từng trôi đoàn đao trường kiếm, không có dấu hiệu nào bắt đầu nhảy múa. Ao ao táp, không trung ngân quang như tuyết. Tiếp theo sát, sân huấn luyện lơ lửng đứng thẳng mấy chục cái bia ngắm, mục nhân bị đầy trời cấp du đao kiếm đánh trúng vào người, trái tim, mạch thủ trở bộ vị yếu hại. Trong lúc nhất thời duệ khí tranh minh cùng nhau bộc phát, đâm người mà nhĩ. Siêu phàm lực lượng trên bản chất không có phân chia cao thấp, chỉ có chiến đấu trí tuệ cùng khai phát trình độ khác nhau. Lần đầu thức tỉnh người mới, cho dù thể nội ẩn chứa cường đại siêu phàm bản nguyên, cũng không cách nào hoàn mỹ khống chế. La Nhị nói, lực lượng đối ứng uy lực, tốc độ thì đối ứng trông tránh, tinh thần lực quyết định thi triển siêu phàm chi lực lúc dài, mà lực khống chế thì là đại biểu cho độ chính xác, khoảng cách. Nắm giữ cường đại bản nguyên lực lượng, lại không thể trúng đích đối thủ, coi như dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể có phụ dung sớm nở tối tàn nở rộ, dạng này siêu phàm giả rất khó xem như đúng nghĩa cường giả. Cố Thận cái chán, một giọt mồ hôi thành hình, chậm rãi trượt, cuối cùng nhỏ xuống tại gần trong gang tấc một cây chùy thủ đào trên mặt. Đang dung ra một vòng thanh thúy, dài nhỏ bọt nước gợn sóng. Kia cây chùy thủ, tại tinh thần lực thao túng hạ, liền treo tại chính mình hai gò má trước đó, vô hình phong hàn cơ hồ đâm rách hai gò má, rót vào trong xương thủy. Đây mới là đúng nghĩa quái vật. Đồng thời khống chế mấy chục thanh đao kiếm, cái này là bực nào tinh thần lực mạnh mẽ. Đây cũng không phải là hư vô đao ý, không có trọng lượng. Hơn nữa cùng mình trên sân thượng nhắm ngay cùng một mục tiêu cuồng loạn giết chóc khác biệt. La sư tỷ chỗ khống chế mỗi một kiếm đều tinh chuẩn đâm vào bia ngắm bên trong, đáng sợ nhất là nàng căn bản là vô dụng thị lực đi phụ trợ nhắm chuẩn. Rất hiển nhiên đây cũng là tinh thần hệ siêu phàm một loại vận dụng, nàng có thể nhìn thấy phía sau thế giới, hơn nữa ánh mắt so ưng còn muốn sắc bén. Cố Thận hít sâu một hơi, hắn gian nan duỗi ra hai ngón tay, dịch chuyển khỏi giờ này phút này treo ở trước mặt mình cái này cây truy thủ. Cái này cây truy thủ khoảng cách đâm rách da thịt khả năng chỉ có 1 cm. Cố Thận biết nếu như vừa mới tay mình run, chỉ cần rung động một cái, lưỡi đao liền sẽ mang ra máu tươi. Hắn cũng không có cảm thấy sợ hãi, chỉ là cảm thấy sợ hãi than phục. Lần này Cố Thận thấy lại hướng La Nhị, hắn giống như thấy được cái này có vẻ như thân thể gầy ốm bên trong, chỗ gánh chịu lấy cái kia làm cho người ngưỡng vọng cường đại linh hồn, như núi như vực sâu. Vừa mới liên quan tới cường giả kia phiên thuyết giáo, kỳ thật có chút trống rỗng, bất lực. Nhưng La Nhị nói ra, thật sự là quá đúng, quá chính xác. Bởi vì nàng chính là chính cống cường giả. Ông một tiếng, dao găm chậm rãi bay lên, đi vào La Nhị lòng bàn tay. Muốn học không? Nàng mỉm cười nói, ta dạy cho ngươi a. Chương 21, kinh chập chương 21, kinh chập siêu phàm giả, tại thật lâu trước đó liền đã xuất hiện. Vì giữ gìn trật tự, nghị chọn đối đại chúng giấu giếm trận tướng, nhưng theo thời đại biến thiên, giấu giếm càng ngày càng khó. Biển sâu kết nối toàn thế giới về sau, Đông Châu chính thức thành lập tài quyết sở, quan phương bắt đầu thu nạp không có tổ chức siêu phàm giả. Bởi vì quyền hạn nguyên nhân, bộ phận này ta liền không rõ tự. Sư tỷ, có một số việc ngươi bây giờ vẫn là không phải biết vi diệu, ngươi chỉ cần biết, tài quyết sở việc cần phải làm chỉ có hai chuyện. Một là giam giữ siêu phàm mất khống chế người, hai là thu nạp siêu phàm phong ấn vật. La Nhị duỗi ra một cái tay. Tại bàn tay nàng trên không, có vô hình phong lưu xoay tròn, hóa thành ly tán chi khí, như thế lặp đi lặp lại, như là như xé giấy tiếng rít âm rất là êm tai. Cho đến hiện giai đoạn, chúng ta vẫn không có cách nào giải thích siêu phàm chi lực đến tột cùng là cái gì. Tự nhiên có thiết luật, quy tắc, mà nó thì là một loại phá hư không nhìn đi quá giới hạn vô tự chi lực. Bởi vì loại lực lượng này tồn tại, rất nhiều chân lý cũng sẽ không tiếp tục là chân lý. Thí dụ như, phá kính không thể bảo tụ. La Nhị nhìn về phía một bên. Dầm dầm, sân huấn luyện cuối một mặt to lớn thủy tinh tấm gương, trong nháy mắt vỡ tan, như là thủy ngân chảy, mà sư tỷ tiếng nói rơi xuống đất sau một khắc, ngàn vạn mảnh vỡ một lần nữa đảo lưu, chỉnh chỉnh tề tề đem lớn cái gương lớn liều rán mà quay về. Lại thí dụ như, phúc thủy không thể trọng thu. Một cây ống nước đột nhiên bạo liệt, dòng nước theo địa để bắn tung tóe, như là suối phun. Sau một khắc, thời gian như là đảo lưu đồng dạng, bốn phía rơi vãi giọt nước hội tụ thành cột nước, lại một tấc áp xúc, cuối cùng bạo liệt đường ống chữa trị như lúc ban đầu, nuốt vào bắn tung tóe tất cả bọt nước, tất cả ồn ào biến mất, chỉ còn lại địa để tĩnh mịch mà mãnh liệt tiếng nước. Thần tích, cái này đã là người bình thường chỗ không thể nào hiểu được siêu hiện tượng tự nhiên. Mà kẻ đầu têu chỉ là giật giật ngón tay, nói mấy câu, hời hợt, uống trà công phu. Mọi thứ đều đã xảy ra, tất cả lại tựa hồ không có xảy ra. Theo trước mắt tư liệu biểu hiện, bất luận kẻ nào, bất kỳ tuổi tác, cũng có thể siêu phàm thức tỉnh giác tỉnh giả sẽ nắm giữ lực lượng cường đại, nhưng cùng lúc cũng gặp phải mất khống chế phong hiểm. Đây cũng là lần này xét duyệt bên trong, ngươi chỗ phải đối mặt nhất đại nguy cơ. La sư tỷ dừng một chút, bởi vì hỏa hoạn án, ngươi nguy hiểm bình xét cấp bậc cực cao, nghị viện sẽ không cho phép ngươi dạng này quái vật tồn tại mất khống chế khả năng. Mất khống chế người? Cố Thận đống nhiên nghĩ đến ban đầu tao ngộ. A009 chính là một cái mất khống chế người, căn cứ cây tiên sinh tin tức, rất nhiều năm trước, nàng vẫn là một gã bình thường cổ văn hội nhân viên công tác. Bởi vì cùng A009 tiếp xúc, lại thêm hỏa hoạn án, mình bị cho rằng rất có thể sẽ mất khống chế a. Cho nên ngươi muốn học tập tiết khóa thứ nhất, chính là trưởng khống. Trưởng khống siêu phàm chi lực. Chính mình có thể chỉ là một người bình thường, làm như thế nào trưởng khống cái này căn bản liền giả dối không có thật lực lượng. Cố Thận nghe đến đó, thật sâu lo lắng. Tài quyết sở cũng không biết rõ, chính mình siêu phàm thức tỉnh hiện trường, nhưng thật ra là chân lý tri thức chỗ chế tạo, dựa theo La sư tỷ lúc trước nói tới, cái kia hẳn là một cái siêu phàm phong ấn vật. Tài quyết sở phụ trách giam giữ mất khống chế người, thu nhận phong ấn vật. Cũng đều là kiêng kỵ cả hai lưu lạc bên ngoài khả năng tạo thành phá hư, nếu như chân lý tri thức luân lạc tới người xấu trên tay, rất có thể sẽ ủ thành một trận đại tai nạn. Nghị hội tối cao tịch Cố Trường Chí tiên sinh đã từng nói, tinh thần cùng nhục thân quan hệ trong đó là tất cả căn bản của tu hành. Hai người như nước như bát, một phương thế giải, một phương khác thì cần muốn đồng thời theo vào, thiếu một thứ cũng không được. Những cái kia mất khống chế người là bởi vì hai người mất cân bằng, mới đưa đến mất khống chế sụp đổ, mong muốn theo căn bản ngăn chặn, cần trước theo nhục thân bên trên bỏ công sức. Cố Trường Chí, thả cho tới bây giờ vẫn như cũ như sấm bên thai danh tự. Đây là 20 năm trước, rất nhiều Đông Châu người suy nghĩ bên trong sùng kính cúng bái anh hùng, tuổi còn trẻ liền danh dương tứ hải, công văn hiển hách, chỉ có điều đã thật lâu không hề lộ diện. Cố Thận hỏi, hắn cũng cùng Tài Quyết Sở có quan hệ? Đương nhiên, lúc trước Tài Quyết Sở thành lập, liền cùng Cố Trường Chí tiên sinh có quan hệ rất lớn. La sư tỷ nói khẽ, lão sư theo chỗ của hắn đạt được rất nhiều duy trì, trong đó có một cái rất trọng yếu. Đồ vật có thể giúp ngươi trưởng khống siêu phàm lực lượng. Nàng dường như đang muốn dùng cái gì để hình dung. Đồ vật cái từ này, kỳ thật không quá thỏa đáng, nhưng không có so với nó càng thích hợp hình dung từ. Là phong ấn vật a? Cố Thận có chút hiếu kỳ. Không. La sư tỷ lắc đầu. Cho ngươi xem qua, ngươi sẽ biết. Nàng duỗi ra một ngón tay, điểm tại Cố Thận mi tâm. Ông, cả tòa sân huấn luyện trong nháy mắt an tĩnh lại. Phong thanh, tiếng nước, phi trùng rung động cánh âm thanh, bị vô hạn lần phóng đại, toàn bộ thế giới ở vào yên tĩnh đến cực hạn cùng ồn ào đến cực hạn mâu thuẫn đối lập bên trong, mà Cố Thận chỉ cảm thấy mình bối rối mãnh liệt đánh tới, một nháy mắt mí mắt như là rót chỉ dường như, mang theo ngàn vạn cân trọng lượng, cả người hướng phía dưới rơi xuống, lại rơi vào mềm đám mây mềm mại. Đây là bị thôi miên a. Chính mình cũng không thể cứ như vậy ngủ. Trong điện quang hỏa thạch, Cố Thận từng có dãy rủa, hắn ý đồ để cho mình thanh tỉnh. Nhưng vô dụng. Kia cố lôi kéo chính mình rơi vào mộng cảnh lực lượng quá mức cường đại, căn bản là không cách nào chống cự. Nhập mộng. Thời khắc mấu chốt, Nam Cẩn duỗi ra một cái tay, đem thẳng tắp hướng mặt đất ngã quỷ thiếu niên vững vàng nâng, đỡ lấy ném tới sân huấn luyện biên giới trên đế, Cố Thận cúi đầu, ngủ thật say, hơi thở kéo dài. Thật đúng là không đơn giản, vậy mà vùng vẫy một hồi. La sư tỉ cười, xem ra là có bí mật tiểu tử, bất quá, đối với hắn bí mật nhỏ, ta cũng không có gì hứng thú. Còn nhớ rõ, vừa mới gia nhập tài quyết sở thời điểm, ta chỉ lấy được A cấp đánh giá. La Nhị lâm vào hồi ức, khẽ cười nói, xem như an ủi, lão sư cho ta xem kinh chập mà ta vậy mà tại trận kia trong mộng cảnh ngủ say trọn vẹn 8 giờ. Một năm kia nhanh nhất người, chỉ dùng 2 giờ rưỡi. Sư tỷ ngươi nói người kia là Hàn Đường a? Hắn cùng ngươi cũng không thể so, Trung Duy ngữ khí trịnh trọng, ở đằng kia trận trong mộng cảnh, ngươi không chỉ có đem kinh chập xem hết, hơn nữa còn hoàn chỉnh thác ấn xuống đến, toàn bộ tài quyết sở, cho đến nay, không có người thứ hai có thể làm được loại chuyện này. Gánh chịu lấy kinh chập tinh thần một cảnh, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, cũng không cách nào lấy kỹ thuật thủ đoạn khác. Mong muốn cảm ngộ, chỉ có mượn dùng Cố Trường Chí lưu tại tài quyết sở nguyên bản dập, mà xin quan sát, thì cần muốn nhất định quyền hạn, tư cách, cùng cống hiến. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ. Cho nên, chúng ta kinh chập là từ sư tỷ thi mộng truyền thụ, lão sư không tiếp tục động tới tài quyết sở nguyên bản dập. Nam Cẩn lộ ra giật mình thân sắc. Sư tỷ vậy mà hoàn chỉnh phục khắc kinh chập một cảnh. Nàng tao mày nói, Hàn Dương, Chu Vọng cái kia môn sinh đắc ý. Đúng, chính là cái kia khẩu Phật tâm xà tính cách bất thường, thì nộ vô thường. Cái này sư đồ hai người, hàng năm đều muốn khởi xướng đối lão sư về tội. Trung Duy tức giận nói, lần này cũng không ngoại lệ, chỉ có lão sư xuống đài, Chu Vọng khả năng xem như người thay thế lên đài. Bọn hắn đem đặc xá lệnh xem như cán, bắt lấy không thả. Không có gì bất ngờ xảy ra, Cố Thận xét duyệt, bọn hắn sẽ chầm chậm đến rất chết. Nam Cẩn như có điều suy nghĩ. Bàn luận tư cách, danh vọng, thực lực, Chu Vọng là tài quyết sở bên trong cực thiểu số có thể cùng lão sư đối chọi gay gắt đại nhân vật, chỉ là hai người xưa nay không hợp, theo không chạm mặt, càng không hợp tác, môn hạ đệ tử cũng mơ hồ có rằng có phân lập ý vị. Tây tiên sinh một mạch, có la sư tỷ xem như bề ngoài, mà Chu Vọng nhất mạch kia người dẫn đầu chính là Hàn Dương. Đêm qua tuyến bên trên hội nghị rất kịch liệt, Cố Thận chuyện đưa tới quá quan tâm kỹ càng, có người một bụng ý nghĩ xấu, đang lo không có địa phương vùng. Trung Duy thở dài nói, đêm qua hội nghị quyết định tại đại đẳng thị đối Cố Thận tiến hành xét duyệt, Hàn Dương không biết rõ có thể hay không từ đó quay phá. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. La sư tỷ khoát tay áo, nói, Hàn Dương không tính là cái gì, chuyện của hắn vẫn là không cần đối Cố Thận nói, để tránh hắn sinh ra áp lực quá lớn. Ấn hai người đều nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đúng rồi, Nam Cẩn hiếu kỳ hỏi, sư minh lúc trước xem hết kinh chập dùng bao lâu? 4:09, so ngươi chậm 10 phút. Trung Duy cười nói, tài quyết sở bên trong có tư cách đọc kinh chập đều được xưng tụng thiên tài, không phải tinh thần hệ siêu phẩm giả, chỉ cần có thể tại 12 giờ bên trong đọc xong đồng thời thoát ly một cảnh, liền xem như thành công. 4 giờ, đích thật là rất tốt thành tích. La sư tỷ lâm vào hồi ức, khe khẽ thở dài, nói, chỉ là về sau ta mới biết được, đó cũng không phải một cái đơn giản quan tưởng một cảnh, xem nhìn thời gian dài ngắn, cũng không có trọng yếu như vậy. Sáng lập kinh chập mộng cảnh Cố Trường Chí tiên sinh, kỳ thật trong này lưu lại một tòa rất lớn tinh thần bí tàng, cho nên La Nhị ý vị thâm trường nhìn về phía ngồi liệt tại trên ghế dài thiếu niên, hỏi, các ngươi cảm thấy, Cố Thận có cơ hội ở bên trong nhìn thấy tòa kia bí tàng sao? Chương 22, mộng cảnh chương 22, mộng cảnh hạ xuống. Lại xuống rơi. Không ngừng hạ xuống. Phanh, bừng tỉnh. Cố Thận mở hai mắt ra, chính mình đứng tại một mảnh rộng lớn vô ngần trên khoáng dã, đầy trời vụn có theo gió mà động, bầu trời bị mây đen ép tới rất thấp. Rốt chỉ trong tầng mây mơ hồ có tiếng sấm ẩn mà không phát khét đều, cả tòa thế giới tĩnh mịch, giống như là lại sắp tới tận thế. Nơi này là ký ức hiện hiện, đình trệ tại cuối cùng là sư tỷ đối với mình điểm ra kia một chỉ bên trên. Nơi này là tinh thần hệ siêu phàm giả thực hiện một cảnh. Thanh âm quen thuộc vang lên. Cố Thận ngạc nhiên quay đầu, thấy được tâm tâm niệm niệm kia tập tiểu bạch váy, váy bị gió thổi lên, lộ ra thiếu nữ phấn nộn bắp chân. Nhìn thấy Cố Thận kinh ngạc thân sắc, Trừ Linh vén lên thái dương một vệt râu rồng tóc dài, cười hỏi, thế nào, ngươi không muốn nhìn thấy ta? Không có không có, làm sao có thể? Cố Thận đội vàng quát tay, hắn cân nhắc một chút tìm từ, chậm rãi nói, chỉ là không có nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Hắn có chút buồn vô cớ. Nếu như nơi này là La Nhị đối với mình thực hiện một cảnh, như vậy tất cả mọi thứ ở hiện tại đều chỉ là tưởng tượng của mình sao? Nơi này mặc dù là mộng, nhưng phát sinh mọi thứ đều sẽ thành ngươi chân thực ký ức. Trừ Linh nghiêm túc nói, chân thực cùng hư ảo vốn chính là giới hạn mơ hồ hai thế giới, thao túng chúng ta nhục thân tinh thần ý thức, không ai có thể miêu tả ra xác thực thực thể hình thái, nhưng nó lại chân thực tồn tại. Mà tại dạng này trong một cảnh, tinh thần ý thức liền có thể cụ tượng hiện hóa. Cố Thận lại nghĩ tới mình cùng Trừ Linh lần đầu gặp, kia ban linh diêu hào đoàn tàu, đó cũng là một giấc mộng a. Về phần ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nguyên nhân cụ thể hiện tại còn không phải giải thích thời điểm. Trừ Linh nhẹ nhàng nói, Cố Thận, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, cho dù không có biển sâu ta cũng có thể cùng ngươi tinh thần kết nối, cho nên chỉ cần ngươi cần ta, ta sẽ xuất hiện. Nàng nhìn về phía Cố Thận, nhất định. Cố Thận kinh ngạc nhìn xem thiếu nữ, tại mảnh này mộng cảnh huyễn hóa thế giới bên trong, mọi thứ đều là rộng lớn như vậy, không nhìn thấy bờ vùng bỏ hoang, có thể chìm không thiếu niên thiếu nữ diệp hải, ép đến đỉnh đầu cơ hồ sụp đổ mây đen. Trong thế giới này, một người lại như thế nhỏ bé, hơn nữa cô độc, nhưng thêm một người, liền không lại nhỏ bé, cũng không cô độc nữa. Tê Cố Thận cảm thấy có chút đau đầu, thấp giọng nói, nghĩ tới, sở dĩ sẽ lại tới đây, là bởi vì La sư tỷ phải cho ta nhìn như thế đồ vật. Như thế đồ vật là cái gì? Đối với vấn đề này, Trừ Linh chỉ là mỉm cười, cũng không đáp phục. Cố Thận ý thức được, đáp án của vấn đề này cần chính mình tự tay đến để lộ. Hắn đuôi tay nắm lấy một mảnh lượn vòng bụi cỏ, nơi này mọi thứ đều rất chân thực, trên phiến lá có còn sót lại vụn băng sương mảnh, nhìn vẫn chưa hoàn toàn làm tan. Dùng sức xoắn nắn, vụn băng bị bóp nát thành nước, càng ngày càng nhiều vụn cỏ bay lên, có chút tránh thoát xương tuyết bao trùm, có chút giãn ra xanh nhạt mầm thân, tòa này đập vào mắt xám trắng cô quạng thế giới, tại lôi minh bao trùm hạ, dần dần biến xanh đậm lên, giống là một bộ lên sắt thái bức tranh. Tại điện tử hồng lưu mãnh liệt thời đại, sớm đã không nhìn thấy cảnh sắc như vậy, bây giờ rừng sắt thép bên trong tràn đầy lạnh lẽo cứng rắn thô lệ lâu hạ quái vật, một gốc tân sinh xuân hảo, chẳng mấy chốc sẽ bị giẫm xoay người thân, một khối mới tinh mặt đất, chẳng mấy chốc sẽ bị nổ tận gốc. Cho dù là chưa khai thác hoang vu khu vực, cũng rất khó coi tới từng mảng lớn liên miên vùng bỏ hoang. Theo bức tranh này quyển phát triển, cô quặng cùng rách nát bị quét sạch sành sanh, tiếng sấm ầm ầm càng ngày càng nghiêm trọng, dường như có một vệt vô hình thủy triều từ xa tiến lại đợi tới, Cố Thận giống như thấy được vạn vật sinh linh đều đang thức tỉnh, khô đông phá hủy, mùa xuân tiến đến, vô số lá thảo cuốn tới, xương tuyết bị đánh tan rú nát. Hắn vô ý thức điều chỉnh hô hấp của mình. Tất cả thanh âm đều biến rõ ràng, bao quát hô hấp của mình. Thời gian tại thời khắc này cũng dường như biến chậm chạp. Lực lượng vô hình chỉ dẫn lấy Cố Thận ngồi hạ thân, hóa thành vùng bỏ hoang bên trên một cây nhỏ bé xuân thảo, ngồi xuống một phút này, tóc của hắn ngưng kết một tầng thật mỏng sương tuyết, nhưng rất nhanh liền bị gió thổi tán, rất nhiều vụn cỏ bị thổi lên. Mà hắn nguy nhưng bất động. Giờ phút này, dường như có thật nhiều văn tự rót vào não hải, lại tựa hồ là vô số liên tục giả lập ý tưởng, vỡ vụn đường cong, bôi lên sắc thái, nương theo lấy mái vòm một đạo anh minh. Sớm mùa xuân vang lên. Tin tức trong đầu bạo tạc. Liên miên mưa phùn rơi xuống, tình thế cũng không lớn, nhưng lại đem trọn tòa vùng bỏ hoang bao trùm, mưa bụi rủ xuống, cũng không để cho người ta cảm thấy rét lạnh. Ngược lại để cho người ta cảm nhận được vô cùng ấm áp. Đây là một trận mưa xuân, mang theo toàn bộ thế giới thoát ly trời đông giá rét. Vụn cỏ rơi xuống, rơi vào Cố Thận đôi lông mày, đầu vai, sợi tóc. Thiếu niên quên đi tất cả, hô hấp phập phồng bình ổn như đá. Tại giấc mộng này bên trong, Cố Thận giống như là một trận càng sâu mộng, tinh thần lực của hắn đang chậm rãi tăng trưởng, mỗi một giây trôi qua đều cảm thấy trong lòng an tâm, yên ổn. Mặc tiểu bạch váy thiếu nữ tại bên cạnh hắn, mỉm cười làm bạn, tinh tính nhìn xem. Vô số vụn cỏ gào thét lên bay qua, lại bị mưa rơi hạ, duy chỉ có rơi vào Trử Linh bên người thời điểm, biến thành tàn phá số lượng. Cái này hoàn mỹ thế giới chân thật, bởi vì thiếu nữ tồn tại, nhiều một mảnh nhỏ không cách nào tiếp xúc, không cách nào chạm đến hư ảo khu vực. Không biết trôi qua bao lâu, Cố Thận chậm rãi mở hai mắt ra, cảm ứng đến biến hóa của mình. Hắn cảm thấy mình giống như ngủ cực kỳ lâu một giấc, trận này mộng cảnh thế giới, ngược lại là như là chân thực đồng dạng. Bởi vì vận dụng chân lý tri thức, trong đêm nghỉ ngơi không đủ cái chủng loại kia ra rời, giờ này phút này tất cả đều quét sạch không còn, Cố Thận hiện tại trong lòng lấp kín cùng loại với xuân tới khôi phục tích cực cảm xúc. Hắn rốt cuộc minh bạch, La sư tỷ trong miệng nói tới, cái kia có thể trợ giúp chính mình trưởng khống siêu phàm lực lượng đồ vật, đến cùng là cái gì? Cái mộng cảnh này, càng giống là một trận giảng bài. Không có cái gì, so thân lâm kỳ cảnh tốt hơn giáo thụ phương thức. Cái này cả một cái mộng cảnh thế giới, theo vụ cỏ, tới kinh lôi, vạn vật sinh linh, đều đang dạy dỗ chính mình. Như thế nào đi hô hấp? Đây là một môn chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời phương pháp hô hấp. Thật bất khả tư nghị. Cố Thận hai mắt biến càng thêm trong trẻo, chiếu sáng rạng rỡ, hắn nhìn về phía Trử Linh, trong mắt tràn đầy cảm tạ. Tại an nghỉ thời điểm, Cố Thận có thể cảm giác được một mực có người hầu ở bên cạnh mình. Đây là Cố trưởng trí lưu cho tài quyết sở kinh chập. Trử Linh ôn nhu nói, tìm khắp ngũ đại châu, hẳn là cũng sẽ không có so kinh chập càng thích hợp người mới hô hấp pháp, chỉ muốn nắm giữ môn này hô hấp pháp, thường xuyên rèn luyện tinh thần, liền có thể trên phạm vi lớn giảm xuống mất khống chế xác suất. Kinh chập Cố Thận nắm chặt lại quyền, hắn cảm giác trong cơ thể mình tích chứa rất lực lượng khổng lồ, hiện tại tinh thần biến đến mức dị thường sung mãn phong phú, phản phất có vung chi không hết tinh lực. Cuộc sống bên trong, thật giống như ẩn giấu một tia chớp. Chính như kinh chập hai chữ, khuyết điểm duy nhất chính là kinh chập lĩnh hội vô cùng vô cùng vô cùng khó khăn. Trử Linh liên tiếp dùng ba cái vô cùng, đồng thời nhìn về phía Cố Thận, ánh mắt có chút phức tạp, nói: tuyệt đại đa số người, mặc dù có cơ hội tới tòa này mộng cảnh thế giới, cũng sẽ không sinh ra một chút xíu cộng minh cảm ngộ. Cố Thận cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình một cỏ, rất khó a. Nhưng mình lĩnh hội, dường như không có gặp đến bất kỳ khó khăn. Mọi thứ đều là thuận lợi như vậy, thậm chí dùng một ngựa bình xuyên lai hình dung, cũng chút nào không đủ. Ngươi lựa chọn tinh thần kết nối là sợ hai ta gặp phải phiền phải a? Cố Thận cười cười, thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Trử Linh từ chối cho ý kiến, là, cũng không hoàn toàn là. Nếu như ta không tiến vào trận này mộng cảnh thế giới, ngươi lĩnh hội xong kinh chập giấc mộng này liền nên kết thúc. Trử Linh ngẩng đầu lên, nhìn về phía mưa xuân hầu như không còn sau tận cùng thế giới, phương xa mây đen tan hết, tầng mây vỡ vụn, cuối tầm mắt đường chân trời vậy mà bắt đầu co vào. Cái này mộng cảnh thế giới đã bắt đầu sụp đổ, nhưng màn trời trên không có từng mảnh mơ hồ ký hiệu mật mã hạ xuống, thế là kinh chập mộng cảnh sụp đổ tốc độ bị kéo đến vô cùng chậm chạp. Nhưng là, nó không nên cứ như vậy kết thúc. Cố Thận mặt người, có lẽ ngươi còn có thể nhìn thấy một chút không giống đồ vật. Trử Linh ngữ khí 10 phần chăm chú, nàng nhìn xem Cố Thận, trong mắt mang theo chờ mong. Không giống đồ vật. Cố Thận nhìn xem tòa này mưa xuân mông lung mới sinh thế giới, hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có thân hòa ở trong đầu đóng quân. Tìm hiểu hô hấp pháp môn về sau, toàn bộ thế giới một ngọn cây cỏ cỏ, gió thổi cỏ lay, dường như đều cùng trái tim của hắn khởi động liên hệ đến cùng một chỗ. Hắn có thể nghe được tòa này thế giới vạn vật thanh âm. Cái này thật là hư ảo động cảnh sao? Cố Thận lẩm bẩm nói, vì cái gì ta cảm thấy nơi này tất cả đều là chân thực như thế? Trử Linh mín hơi chờ đợi sau văn. Ta ý tứ, không phải nói giấc mộng này rất chân thực. Cố Thận muốn chỉ chốc lát, ngẩng đầu lên, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, ta thế nào cảm giác, giấc mộng này, có khả năng đi vào trong hiện thực. Nghe được cái này, Trử Linh cười. Mặt mày của nàng thật nhìn rất đẹp, một cười lên, toàn bộ thế giới dường như đều biến ôn nhu. Đúng vậy à, ai nói đây chính là một giấc mộng, có lẽ mảnh này vùng bỏ hoang, thật có thể tới trong hiện thực đâu. Ý nghĩ này, thực sự có chút dò người. Cố Thận cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đem hư ảo biến là chân thực, thật là tồn tại chuyện sao? Chỉ phải tin tưởng, liền nhất định tồn tại. Trử Linh thanh âm biến 10 phần kiên định. Rất nhiều chuyện đều là như thế này. Nàng mặt mũi tràn đầy chăm chú, thanh âm chân thành tha thiết, cùng nước mưa cùng nhau quyết tán, mở mịt tại bốn phía, làm cho tâm thần người an bình. Thế giới đang thong thả sụp đổ. Cố Thận không còn đi xem bụi cỏ, nước mưa, mây tản, trong mắt của hắn cảnh vật đều không trọng yếu nữa, còn lại chỉ có thiếu nữ này. Hắn tại Trử Linh trong mắt thấy được cùng trong mắt người khác không giống đồ vật. Tin tưởng, so cái gì đều trọng yếu. Ngộ cảnh thế giới bên trong thời gian khái niệm không cách nào bị lý giải. Rõ ràng lĩnh hội thời gian rất chậm, sụp đổ thời gian nhưng lại nhanh như vậy. Không có xảy ra cái gì, tận cùng thế giới đã đập vào mi mắt, chân trời sụp đổ, thay vào đó là vô số khối mơ hồ dấu hiệu. Tiện thể nhắc lên, ngươi hoàn thành tất cả lĩnh hội, chỉ dùng 15 phút, tài quyết sở trong lịch sử, theo không có người đạt thành nhanh như vậy thành tựu. Trử Linh trong bóng đêm vừa cười vừa nói, đương nhiên, coi như ngươi lĩnh hội một ngày, một tuần, một tháng, cũng không sao cả, tương lai đường còn rất dài, ta sẽ một mực hầu ở bên cạnh ngươi. Tại ngươi cần thời điểm, ta nhất định sẽ xuất hiện. Lần này, đổi thành thiếu nữ vươn tay, mong muốn đụng vào thiếu niên. Lần này, vẫn không có chân thật chạm đến, loạn mã bay tán loạn. Bóng tối bao trùm. Ngộ cảnh, vỡ vụn. Chương 23, lĩnh hội thành tích chương 23, lĩnh hội thành tích Nam Cận sư muội, biển sâu tầng thứ 6 khảo thí thông qua được sao? Đa tạ sư minh quan tâm, trước mắt còn không có. Chỉ có điều cùng A009 giao thủ sau, ta mơ hồ cảm ngộ tới một chút bản nguyên tồn tại, cách đột phá cũng không xa. Cường công hệ siêu phàm giả tấn thăng chậm một chút rất bình thường, một bước một cái dấu chân, không nên gấp gáp, làm gì chắc đó. La Nhị Trung Duy Nam Cận, ba người nói chuyện phiếm thật lâu. Cố Thận ý thức tiến vào kinh chập trong mộng cảnh, hiển nhiên kế tiếp sẽ có một cái dài dằng dặc thời gian nhàn hạ, thời gian này vừa bạn dùng để giao lưu siêu phàm trên tu hành tâm đắc. Nam Cận sư muội, La Nhị cười hỏi, nghe lão sư nói, ngươi kháng chủ A009 công kích. Tình huống phức tạp, một lời khó nói hết. Nam Cận lắc đầu, y thật không thể xem như kháng chủ. Nếu như A009 duy trì liên tục nổi điên, ta lúc ấy đã chết. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, A009 đình chỉ công kích. Nàng nhìn về phía trên ghế dài ngủ say thiếu niên, ánh mắt phức tạp. Chính mình vốn định cứu Cố Thận, kết quả thời điểm then chốt, lại ngược lại là Cố Thận cứu mình. Nhớ không lầm, chúng ta bên trên lần gặp gỡ, vẫn là tại Đại Đô khu A, khi đó cái đầu của ngươi còn không cao hơn ta, ôm đau, ngồi xổm ở góc tường, quật cường giống như là trong khe hở thảo. Mà bây giờ, ngươi đã là có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. La sư tỉ khoa tay một chút, có phần hơi xúc động. Đối ta xuất đạo a. Ngay sau đó, nàng đem hai tay thu hồi, gánh vác ở phía sau, nói, nhường ta xem một chút, mấy năm này, ngươi tiến bộ nhiều ít. Sư tỷ Nam Cẩn trong lòng khẽ động. Đây chính là một cái cơ hội tuyệt vời. La sư tỷ thực lực rất mạnh, ngoại trừ lão sư, sẽ không còn có người so với nàng càng thích hợp coi là mình bồi luyện. Tốt. Nàng cũng không do dự, trực tiếp rút ra bên hông trường đao. Cùng A009 đối chiến sau, nàng từ đầu đến cuối cảm giác chính mình kém một chút cái gì. Giờ phút này, chính là tốt nhất ma luyện cơ hội. Ông một tiếng. Sân huấn luyện bên trong gió tại thời khắc này cùng nhau đảo lưu. Sắc bén đao cương như nước chảy theo trường đao khắc xuống đường vân ở giữa thấm trôi mà ra, ngàn vạn sợi ngân mang trên không trung lơ lửng, tiếp lấy hình thành dòng xoáy bắt đầu xoay tròn. Tiên tĩnh sân huấn luyện bên trong, một cỗ vô hình áp lực chậm rãi giáng lâm, Trung Duy cười lui lại hai bước, cùng Cố Thận ngồi một đầu trên ghế dài, hắn khoan thai nhìn xem một màn này, hướng trên đỉnh đầu, ngàn vạn sợi theo đao thế lăn lộn mà rủ xuống nặng nề áp lực đi vào trên ghế dài không, lập tức băng tiêu tuyết tan, bị nhẹ nhõm hóa giải đi đến. La sư tỷ đôi ngựa theo gió phiêu khởi. Nàng bình thường đứng tại chỗ, nhìn xem Nam Cẩn giờ phút này thi triển đao vực, chậm rãi nhíu mày. Toàn này đao vực là sao như thế nhìn con mắt? Là nàng nghĩ tới sân thượng chắc tả hình tượng cùng hiện tại rất là tương tự. Cố Thận siêu phàm thức tỉnh, phản sát vị kia cường công hệ siêu phàm giả sử dụng thủ đoạn cùng Nam Cẩn đao vực, không có sai biệt, là trùng hợp a. Không kịp nghĩ nhiều, tư tự bị đao minh chỗ cắt ngang, La Nhị ngẩng đầu, phô thiên cái địa ngân bạch đao cương giống như là thủy triều mãnh liệt mà đến, như giận như biển, cơ hồ đưa nàng toàn bộ bao phủ. Toàn bộ địa để sân huấn luyện đều bị đao cương chỗ quét sạch, tường đồng vách sắt cùng to lớn thủy tinh mặt kính tất cả đều phá thành mảnh nhỏ, giống như là bị sóng biển lột bỏ giòn xác, đao cương hình thành vòi rồng. Tại đột nhiên cháy mạnh cuồng bạo vòi rồng bên trong, chỉ có một đầu ghế dài chưa bị phá hủy. Trung Duy chống cằm nhìn xem cái này ra cho hay, trong ánh mắt có tán thưởng, cũng có tiếc nuối. Nam Cẩn trong mắt chiến ý cao vút, hai tay đem chiến đao giơ lên cao cao, tuy là nữ tử thân thể, lại tựa như nắm giữ khai sơn chi lực thần linh, vô số ngân mang hội tụ, trở thành một tuyến, hướng về La sư tỷ chậm chạp chém xuống, một chiêu này uy lực tuyệt luân. Nhưng thực sự quá chậm, nếu như là tại mặt đất quyết thắng, đối thủ có thể tùy tiện đào thoát. Nhưng bây giờ là tại địa đệ, hơn nữa đối thủ của nàng là La sư tỷ, La Nhị sẽ không tránh, cũng không muốn tránh. Nàng đã nhường Nam Cận ra tay, chính là có nắm chắc 10 phần, có thể đón lấy một chiêu này. Kia hạo đãng đao mang hạ xuống lúc, La sư tỷ vẫn chưa chuyển một bước, nàng chỉ là nhìn chăm chú nóng bỏng bóng mắt đao quang, đem bên trong cấu tạo mỗi một tấc đều thấy rõ ràng. Sau đó, nàng giơ lên một cái tay. Tại thời khắc này, thời gian dường như biến chậm chạp. Trận này đao khí vòi rồng bên ngoài lăn lộn sắt lá cát bã, theo La sư tỷ năm ngón tay nắm giữ, hóa thành từng đầu cánh tay máy, có người khai sơn, nàng liền điểm biển. Ầm ầm. La sư tỉ ra tay về sau, số chi không rõ, nổi giận, dù đang trong không khí đao cường, lấy tốc độ cực nhanh tăng dã, mũi chống đỡ chạm một tấc, Nam Cẩn cũng có thể cảm giác được ý chí lực cùng thể lực lấy tốc độ cực nhanh đang tiêu hao. Nàng hai tay cầm đao, làm dáng, áo khoác tay áo bị bạo phá khí lưu chấn mở, cơ hồ cùng mặt đất bình tề, Nam Cẩn tiếng gầm âm bao phủ ở hư không đao minh bên trong, ngân đao khắc văn trước nay chưa từng có sáng chói, đang đối kháng với La sư tỷ quá trình bên trong, nàng cảm nhận được so A009 càng lớn áp lực, cây đao kia khoảng cách chém trúng sư tỷ, chỉ thiếu một chút khoảng cách. Thật là Nam Cẩn cạn kiệt lực lượng toàn thân, đều không thể hoàn thành sau cùng chống đỡ chạm. Đến cuối cùng, liên hạ ép 1 cm, đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Lệ một ly, như là lệ trời. Giang giác. Ngân đao phát ra giòn vang, toát ra một vết nước, vẫn là nửa bước khó tiến. Còn thiếu một chút. Còn thiếu một chút. Nam Cẩn không có chút nào từ bỏ suy nghĩ. Một điểm cuối cùng khoảng cách. Đánh vỡ nó. Đánh nát nó. Kiệt lực trước một khắc, ngân đao thành công đột phá, một chém tới đáy. Tí tách. Một giọt mồ hôi, rơi trên mặt đất, tràn ra óng ánh mảnh vỡ. Nam Cẩn nhìn chăm chú chính mình hai gò má trượt xuống mồ hôi, cùng vỡ vụn một chỗ mảnh vỡ lao phòng, trong lòng tràn đầy nhẹ nhàng vui vẻ. Chính mình một đau kia, đưa đi ra ngoài. Mặc dù La sư tỷ không mất một sợi lông, vẫn ký định tần nhàn, nhưng nàng giờ phút này đứng thẳng vị trí, lại là khác với lúc đầu. Nếu như thận trọng, liền có thể phát hiện, La sư tỷ hướng bên cạnh thân có chút rời một bước, mà trước kia chỗ đứng địa phương, bị một sợi đao sắc bén cường, khuấy động tạc ra một cái hố nhỏ. Từng khối vỡ vụn sắt lá, bị cường đại mà ổn định tinh thần lực chỗ khống chế, một lần nữa phục hồi như cũ. Giống như là trang giấy đồng dạng bị người dùng ngón tay san bằng, từng khối dán về sân huấn luyện bên trong. Người so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn, đột phá biển sâu tầng thứ 6, chỉ là vấn đề thời gian. La Nhị giơ tay lên, vỡ vụn lưỡi đao cũng bay vào lòng bàn tay, hội tụ thành một thanh hoàn chỉnh thực chất chiến đao. Hết thảy tất cả đều bình thường trở lại. Một chiêu này, là cung A009 lúc chiến đấu sở nộ đến A. Không tệ, lực sát thương rất mạnh. Nàng đi vào Nam Cẩn bên cạnh, đem chiến đao đưa ra, chỉ có điều tại nhỏ xíu lực khống chế bên trên. Vẫn là thiếu hòa hợp. Nếu như ngươi có thể hoàn mỹ khống chế mỗi một sợi đao ý, một đao kia liền đầy đủ làm bị thương ta. Nam Cẩn yên lặng ghi lại sư tỷ chỉ điểm. Hoàn mỹ khống chế mỗi một sợi đao ý, thật sự là quá hà khắc rồi. Trung Duy đứng người lên, chính trọng nói, sư muội, ngươi một đao kia đã có thể mang theo bản nguyên ý vị, người đồng lứa bên trong hẳn là không có mấy người có thể làm đến bước này. Không cần đối với mình yêu cầu quá nghiêm ngặt. Hai tay tiếp được trường đao, Nam Cẩn nàng cảm nhận được nhỏ xíu trọng lượng biến hóa, mũi đao dường như thiếu thốn một đoạn. Nàng nao nao, cả tòa sân huấn luyện đều bị La sư tỷ tinh thần lực trở lại như cũ. Duy chỉ có nàng trước kia đứng thẳng địa phương, cái hố nhỏ vẫn tồn tại, một đoạn lưỡi đao cắm vào nơi đó. Cây đao này mũi đao, coi như kỷ niệm, lưu tại nơi này tốt. Phải biết, toàn bộ tài quyết sở bên trong có thể thương tổn được ta, cũng liền mấy cái như vậy mà thôi. La Nhị nhón chân lên, vỗ vỗ Nam Cẩn bả vai, chăm chú tán dương, ngươi có thể làm đến bước này, đã rất không dễ dàng. Trung Duy nói không sai, không cần đối với mình quá nghiêm ngặt, kỳ thật có đôi khi dừng lại, cũng là một loại tu hành. Lão sư đưa tin nói với mình, Nam Cẩn mấy năm này vô cùng liều mạng tại tu hành, muốn phải mạnh lên không có sai. Nhưng vạn sự vạn vật cũng đã có trình, tiến hành theo chất lượng mới hợp thiên lý. Những cái kia ngay từ đầu liền quang mang vạn trượng người, luôn luôn rất dễ dàng liền đốt hết sinh mệnh lực lượng. Tạ ơn Nam Cẩn chỉ là lắc đầu, không nói thêm gì, đã không có tiếp nhận, cũng không có cự tuyệt. Bất chi bất giác, đã hơn 4 giờ a. Trung Duy vớt ve cái cằm, lẩm bẩm nói, Cố Thận còn không có tỉnh căn cứ sư tỷ chắc tạ kết quả, Cố Thận hẳn là tinh thần hệ siêu phàm giả không sai. Hơn 4 giờ lĩnh hội thời gian, kỳ thật cũng không tính dài, kinh chập hô hấp pháp lĩnh hội rất khó, tài quyết sở bên trong 7-8 tiếng mới lĩnh hội thiên tài chỗ nào cũng có. Nhưng đối với chúng vọng sở QS cấp mà nói, 4 giờ còn không có lĩnh hội kinh chập. Thực sự có chút không quá hẳn là. La Nhị xem như thi mọi người, vẫn là có thể cảm nhận được mộng cảnh thế giới bên trong một chút động tĩnh. Nàng phóng thích tinh thần lực tiến hành dò xét, phát hiện giờ phút này Cố Thận tinh thần dị thường ngưng lỏng, căn bản cũng không giống như là lĩnh hội kinh chập dáng vẻ. Tiểu tử này nghe, thế nào giống như là đang đánh hãn. Trung Duy có chút mắt trợn tròn. Ngay sau đó, kia thư giãn tinh thần lực từ từ ngưng tụ, là tỉnh lại để báo. 4 giờ 39 phút hắn liếc mắt thời gian. Xem như S cấp tinh thần hệ siêu phàm, dường như có chút chậm. Không sao, chỉ cần tìm hiểu liền tốt, năm đó ta còn cần 8 giờ đâu. La Nhị nhíu mày, Cố Thận đường còn rất dài. Chương 24, âm thầm dình mò người chương 24, âm thầm dình mò người AHC. Hắt hơi một cái, Cố Thận manh tỉnh lại. Ký ức cuối cùng là đen nghịt một mảnh, vô biên bắt ngát loạn mã, cùng một đoàn mơ hồ bóng đen. Kinh chập mộng cảnh dường như còn không có hoàn toàn sụp đổ, Trừ Linh liền gãy mất cùng tinh thần của mình kết nối, ngay sau đó chính mình liền lâm vào ngủ say. Mà sau khi tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy là một chương kính râm che khuất đa số ngũ quan, vẫn như cũng làm người tâm thần thanh thản đẹp mắt khuôn mặt. Chỉ là chương này đẹp mắt khuôn mặt chủ nhân, giờ phút này lại là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, ôm đau, mang theo áo khoác gấp áo, người nhẹ nhàng lướt về đằng sau, ước gì cách mình càng xa càng tốt. Đến mức đó sao, không phải liền là hắt cái xì hơi. Cố Thận ám xoa xoa dưới đáy lòng đối nữ nhân xấu thụ cái ngón giữa. Cố Thận, ngươi đã tỉnh. Nghe được sư tỷ thanh âm, Cố Thận hoàn toàn tỉnh táo lại. Ngộ cảnh thế giới bên trong không có thời gian khái niệm. Theo nhập mộng lĩnh hội kinh chập đến bây giờ tỉnh lại, chính mình dùng bao lâu? Sẽ không thật phá vỡ tài quyết sở nhanh nhất ghi chép đi. Sư tỷ, Cố Thận gãi đầu một cái, ta ngủ bao lâu? Không bao lâu, 4 giờ mà thôi. La sư tỷ nhẹ nhàng sơ lược. Cố Thận trừng mắt nhìn, Trừ Linh nói với mình, chính mình phá hết tài quyết sở nhanh nhất ghi chép. Thật là chính mình tỉnh lại là 4 giờ về sau. La nàng giúp mình đem thức tỉnh thời gian không chế một chút a. Hắn hồi tưởng lại Trừ Linh cuối cùng đối với mình nói tới, tương lai đường còn rất dài. Tiểu Cố, Trung Duy sư minh xuống tới, quan tâm hỏi, vừa mới trận kia trong động, ngươi nhìn thấy cái gì? Tiểu Cố, Thật lâu không có người xưng hô như vậy chính mình. Cố Thận cũng không ghét, nghĩ nghĩ, thành thật trả lời, ta mơ tới. Chính mình đi tới một mảnh rất rất lớn vùng bỏ hoang bên trên. Nơi đó cảnh sắc rất đẹp, có rất nhiều thảo, không nhìn thấy cuối cùng, tiếp lấy. Hạ một trận mưa. Chính mình vẫn là cần nho nhỏ giả bộ một chút đốc. Một bộ này Cố Thận rất sở trường. Hắn sinh động như thật tự thuật một lần kinh chập mộng cảnh cảnh tượng, sau đó lập lờ nước đôi khu vực qua lĩnh hội chi tiết, làm bộ tỉnh tỉnh mê mê, đánh bậy đánh bạn. Tự thuật sau khi hoàn thành, Cố Thận biểu hiện ra thành quả, sư tỷ. Trận kia trong ngộng, ta dường như lĩnh ngộ được như thế đồ vật ghê gớm, kinh chập hô hấp pháp, đã thật sâu khắc dưới đáy lòng. Nói xong, Cố Thận dựa theo trong đầu tiết tấu vận luật tiến hành hô hấp, cả người khí thế trong nháy mắt đè thấp xuống tới, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, hắn có thể rõ ràng cảm thấy chính mình tinh thần lực ngưng tụ. Hơn nữa mơ hồ có một cỗ ấm áp thanh lưu ở phía sau trong đầu chậm chạp chảy xuôi. Ân, không tệ. Cái này là lần đầu tiên lĩnh hội hô hấp pháp người mới. La sư tỷ hơi kinh ngạc. Cố Thận hô hấp vô cùng có vận luật, hiệu suất rất cao, so với mình năm đó không kém chút nào. Giải thích do hắn cùng kinh chập dán vào trình độ rất cao. Ân, 89/10 là cảm nhận được Cố Trường Chí tiên sinh tại thế giới tinh thần bên trong lưu lại kia phần bí tàng. Lão sư ánh mắt hoàn toàn chính xác rất tốt. La Nhị vui mừng gật gật đầu, đây chính là ta muốn đưa cho ngươi đồ vật, môn này hô hấp pháp danh là kinh chập. Nhớ kỹ, tiếp xuống đặc huấn thời gian bên trong, ngươi muốn làm tới, nhờ môn này hô hấp pháp trở thành ngươi bản năng, mấy ngày nay ăn cơm đi ngủ, bất luận làm cái gì, đều thời điểm duy trì kinh chập hô hấp. Thì ra là thế. Cố Thận âm thầm gật đầu, nếu như mình dùng kinh chập hô hấp thay thế ban đầu hô hấp, như vậy cẩn cỗi tinh thần lực không chỉ có sẽ càng thêm ổn định, hơn nữa sẽ ngày càng tăng trưởng. Không khỏi không cảm khái, lấy sức một mình, sáng tạo ra môn này hô hấp pháp Cố Trường Chí, thật sự là vị hạn thế thiên tài. Đầu vai chuyển đến nhẹ nhàng gỗ. La sư tỷ hiếm thấy dịu dàng, nói, như là đã tìm hiểu kinh chập, giải thích rõ ngươi vẫn là có thiên phú. Tuyệt đối không nên cùng mình phân cao thấp. Chỉ là một môn hô hấp pháp lĩnh hội lúc dài cũng không thể đại biểu cái gì. Cố Thận giật mình. La sư tỷ đây là tại tự an ủi mình. Nàng là đang lo lắng xét duyệt tức sắp đến, chính mình sẽ có áp lực rất lớn. Vẫn là nói, lĩnh ngộ của mình thời gian hơi dài. Nghe Trung Duy sư huynh nói, là bởi vì trước kia vụ kia siêu phàm sự kiện ảnh hưởng, La sư tỷ tính tình mới biến hỉ nộ vô thường. Hắn lúc này mới phát hiện, thì ra sư tỷ cười lên dáng vẻ còn thật đáng yêu. Tốt. La Nhị hiện ra nụ cười trên mặt một lần nữa biến mất, nàng nghiêm túc nói, tiếp xuống nhiệm vụ còn rất nặng nề. Chúng ta cũng không có thời gian chậm trễ. Oanh long long long, bị cảnh giới tuyến bảo hộ nghiêm mật đuôi nát nhà ngang trên không, vang lên máy bay trực thăng mái trèo cánh xoay chuyển, trầm thấp oanh minh. Cảnh giới các nhân viên đều ngẩng đầu lên, bọn hắn thấy được cảnh tượng khó tin. Cách xa mặt đất còn có mười mấy mét thời điểm, một cái thân mặc xám đồ tây đen, mang mắt kiếm gọng vàng, khuôn mặt nhã nhặn nam nhân, một tay mang theo cặp công văn, một cái tay khác đột nhiên kéo ra cabin. Hắn yên lặng quan sát trên mặt đất một đạo lại một đạo hấp điểm, ánh mắt lạnh lùng mà thương xót, giống như là nhìn xem một đám con kiến. Tiếp lấy, hắn triển khai hai tay, như con chim đồng dạng thẳng tắp rơi xuống, vang một tiếng, mặt đất tung tóe đãng xuất quần quần bụi mù. Tây giả nhã nhặn nam nhân rơi xuống đất vị trí, ngay tại cảnh giới tuyến bên ngoài, trong lúc nhất thời cắt đá nổi lên, bụi mù quét sạch, cảnh giới nhân viên kịch liệt ho khan lui lại, cảnh giới đội trưởng chuẩn bị theo vang cảnh báo, kết quả cánh tay mang lên một nửa, lại bị gắt gao kiềm chế. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, đều là người một nhà. Trong bụi mù, Âu phục nam nhân đứng nghiêm, thanh âm của hắn như là ác ma đồng dạng giàu có tư tính, để cho người ta nghe ngóng thất thần. Cảnh giới đội trưởng bị thần xui khiến buông xuống chuẩn bị kéo còi báo động cái tay kia, bỏ vũ khí xuống, không được lúc đích. Nói nhỏ thanh âm tại trong bụi mù chậm rãi đời ra. Giao tiếp đôi nát lao lâu, phụ trách bảo hộ công tác tại quyết sở an toàn nhân viên, nghe vậy về sau, đồng loạt bỏ súng xuống dưới, một cái tiếp một cái, hai mắt thất thần, ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Nhã nhặn nam người vừa ý gật gật đầu. Hắn thuận tay nâng đỡ kính mắt, đối đầu phương làm thủ thế, ra hiệu máy bay trực thăng có thể rời đi. Trong tầng trời thấp mái trèo cánh anh minh viễn đi. Cả tòa đôi nát lão lâu đều lâm vào yên tĩnh, nơi này mọi chuyện đều tốt dường như thời gian ngưng trệ đồng dạng, chỉ có vô tự bay lên cho bụi. Nhã nhặn nam nhân mang theo cặp công văn, chậm rãi cất bước hướng vào phía trong đi đến. Đối với hắn mà nói, nơi này tất cả cảnh giới tuyến đều đồng đẳng với không tồn tại, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn hướng về hỏa hoạn án hiện trường đi đến. Qua 48 giờ, nơi này vẫn được bảo hộ rất tốt. Nam nhân tại đầu bậc thang trước ngồi xổm người xuống, hắn nắn nuốt thang lầu nói hài cốt cho tàn, đặt vào trước mặt như có điều suy nghĩ tưởng tận xem xét, tiếp lấy meo cặp mắt lại, ánh mắt ngưng tụ tại hài cốt kia đoạn thiếu thốn xương ngón tay vị trí. Rất nhanh, hắn lại đi tới sân thượng. Trên mặt đất bắn tung tóe vết máu đã khô cạn, ngón tay chấm chấm, cứng rắn giống như là phong hóa nhựa đường, mang theo mùi tanh. Những này vết máu tại hoàn toàn hong khô trước đó, bị người trà đạp qua. Là đêm qua. Nhã nhặn nam nhân ngắm nhìn bốn phía, lại một lần nữa đỡ chính tự mình mắt kiếm bạc vàng. Chắc tả, phát động. Trong mắt của hắn con ngươi, màu mực đảo lưu, chiếu rọi ra sân thượng mặt khác một tòa thế giới. Đêm qua có người đi tới hiện trường, hơn nữa bị tóm. Hai không nói rõ bóng đen, tại trên sân thượng chạy đến hành động. Tại nhã nhặn nam nhân chắc tả thế giới bên trong, thời tự bị ngực dòng, hắn thấy được phát sinh ở nơi này chân thực cảnh tượng. Chân tướng là, trà đạp vết máu, không ngừng hai người. Còn có đạo thứ ba bóng đen. Nam nhân từng bước một lùi lại, đi vào thang lầu đạo bên cạnh. Hắn trở lại lúc trước địa phương, ánh mắt từng chút lục soát. Hiện tại xuất hiện không thể nào hiểu được địa phương. Cái thứ ba tiềm hành giả vì sao lại ngồi xổm ở chỗ này? Cuối cùng, nam nhân ánh mắt dừng ở nơi hẻo lánh, kia một sấp trên bàn gỗ. Hắn chậm rãi châm xuống, vươn tay, một khối tiếp lấy một khối, rất có kiên nhẫn xốc lên tấm ván gỗ, cho đến tầng cuối cùng, chân tướng rốt cục bị để lộ. Tấm ván gỗ che đậy địa để, bị thật mỏng một tầng bụi bặm bao trùm lấy, nhưng có một khối hơi có vẻ sạch sẽ khối lập phương dài mảnh phơi bày. Hắn có cái gì rơi vào nơi này, tối hôm qua là tới lấy đồ vật. Vật kia dài, rộng, ước chừng là. Nhớ kỹ. Nam nhân rời đi lão lâu, trở lại cảnh giới tuyến phụ cận, hắn thay nhân viên công tác đem cảnh giới tuyến một lần nữa cất kỹ, trong lúc đó chạm đến cảnh giới đội trưởng cặp kia hoang mang, chết lặng ánh mắt. Bởi vì một câu kia không được nhúc nhích nguyên nhân, tất cả mọi người giống như là bị không khí trói buộc chặt người gỗ, vô luận như thế nào dãy rủa, đều không thể xê dịch một tơ một hào. Thật có lỗi. Làm theo thông lệ kiểm tra, chứ bị dạng này ta sẽ rất thuận tiện rất nhiều. Đồ vết nam nhân tại yên tĩnh trong bụi mù, một người cô độc nói chuyện, trả lại nguyên trạng hiện trường. Sau khi làm xong những việc này, hắn theo trong túi công văn tay lấy ra danh thiếp, tại cảnh giới đội trưởng trước mặt, người làm ngắn gọn tự giới thiệu, tài quyết sở, đặc biệt tổ điều tra, Hàn Dương. Cảm tạ phối hợp, công sự đã xong xuôi. Hàn Dương thu hồi danh thiếp, bái, hướng về phía sau tối lui. Theo hắn thân ảnh mất đi, sau cùng thanh âm, tại lao lâu cảnh giới tuyến chỗ đẩy ra. Các vị, quên mất vừa mới phát sinh tất cả, coi như chưa từng thấy ta đi.